Chương 1251, trên đường gặp sát cơ. Chương 1251, trên đường gặp sát cơ. Yên tâm, ta nói qua, ta sẽ không giết người, mệnh của ngươi, ta sẽ lưu cho mọi vợ. Diệp Phi nhìn chằm chằm Chu Văn Huy, lãnh đạm nói.
Không,
không muốn a.
Phi ca.
Chu Văn Huy toàn thân run rẩy, nói, ngài nếu là đem ta giao cho Lưu ca.
Ta
thật sẽ bị Lưu ca cho đánh chết.
Phi ca.
Van cầu ngài đại nhân có đại lượng.
Bỏ qua cho ta đi.
Van cầu ngài. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Diệp Phi một tiếng gầm thét, trực tiếp một bàn tay hung hăng lắc tại Chu Văn Huy trên mặt.
Ba.
A. Chu Văn Huy trực tiếp bị một tát này cho tát lăn trên mặt đất, đau đến ngao ngao kêu thảm lên. Ngươi làm những này vi phạm lương tâm, thương thiên hại lý sự tình, con mẹ nó ngươi còn muốn để ta thả ngươi?
Không có khả năng.
Diệp Phi quát lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, Bảo Côn, bắt hắn cho ta buộc, mang đi.
Vâng.
Trương Bảo Côn nhẹ gật đầu, sau đó từ ngăn kéo bên trong tìm một bó băng dán, đem Chu Văn Huy cho trói lại. Chu Văn Huy còn muốn lấy phản kháng tới, nhưng Trương Bảo Côn lượng bàn tay đem hắn cho đánh ngộng, căn bản phản kháng không được. Sau đó, Trương Bảo Côn mang theo mặt xám như cho Chu Văn Huy, đi theo Diệp Phi đi ra Bảo Sương. Trên đường đi, những cái kia các tiểu đệ nhìn thấy Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn, đều mau nhường mở đường, không ai dám cản đường. Bởi vì, bọn hắn đều biết, vừa rồi có thương thủ tiến vào Bảo Sương, mà lại bên trong còn vang lên tiếng súng. Đã Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn hai người không có việc gì, cái kia chỉ có một kết quả, chính là những cái kia thương thủ đều chết rồi. Nhiều như vậy thương thủ đều chết tại Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn tay bên trong, cái này cùng mấy người, há lại bọn hắn có thể ngăn được. Bất quá, tại đi tới cửa thời điểm, Diệp Phi lại đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm cái kia vừa rồi dẫn bọn hắn lên lầu một tiểu đệ, lạnh giọng nói, đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi làm những tiểu động tác kia ta không nhìn thấy. Nếu là không nghĩ rơi vào cùng Chu Văn Huy một cái hạ tràng, liền lập tức mang theo làm sai sự tình người đi chấp pháp đường lĩnh tội. Đã nghe chưa?
Nghe tới,
nghe tới. Cái này tiểu đệ không lưng, túi đầu, liên tục gật đầu. Sắc mặt của hắn sớm đã dọa đến trắng bệnh một mảnh, trên mặt, phía sau lưng cùng lòng bàn tay đều vụ vụ toát ra mồ hôi lạnh. Trái tim của hắn cuồng loạn, là thật bị hù dọa. Hắn muốn cho là mình làm cho những tiểu động tác kia, Diệp Phi không có phát hiện, lại không nghĩ rằng, nhất cử nhất động của mình, vậy mà đều bại lộ tại Diệp Phi dưới mí mắt. Khó trách Phi ca có thể dẫn đầu Thiết Huyết Minh trở thành linh hải thứ nhất đại xã đoàn. Loại thủ đoạn này, cái này cùng sức quan sát, cũng không phải bình thường người có thể so sánh a. Rời đi Kim Đỉnh hộp đêm về sau, Trương Bảo Côn đem Chu Văn Huy ném tiến vào xe bên trong, sau đó cùng Diệp Phi ngồi lên xe, hướng phía mục tiêu kế tiếp chạy tới. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi mang theo Trương Bảo Côn hối hả ngược xuôi, đem phản đồ từng bước đều cho bắt ném tiến vào xe bên trong. Diệp Phi thủ đoạn cùng Hoa Văn còn nhiều, cho nên bọn gia hỏa này toàn bộ đều chiêu, mà lại Diệp Phi cũng thu âm lại. Bởi vì hết thể có 8 tên phản đồ, một chiếc xe không đủ trang, cho nên Diệp Phi cố ý đem Khương Siêu gọi đi qua, để Khương Siêu dẫn người mở hai chiếc SUV tới kéo người. Nửa đường, Diệp Phi, Trương Bảo Côn cái Khương Siêu ba cái cùng một chỗ ăn cơm. Thẳng đến 2 giờ chiều trái phải, 8 tên phản đồ liền toàn bộ bị bắt. Tại trên đường trở về, Diệp Phi, Trương Bảo Côn cùng Khương Siêu đều ngồi tại một chiếc xe bên trong. Khương Siêu một mặt sùng bái nhìn về phía Diệp Phi, hỏi: "Phi ca, ngài làm sao biết đạo bọn gia hỏa này mới thật sự là phản đồ?" Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói: "Buổi sáng hôm nay ta cùng mọi vợ trò chuyện trong chốc lát, là hắn cho ta cung cấp manh mối."
"Phi ca, khó nói ngài liền không sợ mọi vợ đang nói láo, cho ngài cung cấp giả manh mối."
Khương Siêu lại hỏi:
"Bởi vì ta biết mọi vợ không có nói sai, hắn là huynh đệ của ta tin tưởng hắn nói lời."
Diệp Phi ánh mắt kiên định nói nói.
Khương Siêu dùng sức gật gật đầu, nói: "Phi ca, ta minh bạch, là huynh đệ nên tín nhiệm lẫn nhau."
Nói, Khương Siêu lại hỏi: "Phi ca, vậy chúng ta bây giờ muốn dẫn Vương Tuấn Long bọn hắn đi chỗ nào?"
"Đi tổng bộ, triệu tập tất cả đường chủ cùng thượng vị đại ca tới chứng kiến, còn rất tử một cái trong sạch.
Về phần Vương Tuấn Long bọn hắn, đương nhiên phải dựa theo câu lạc bộ cùng trên đường quy củ đến xử lý."
Diệp Phi nói xong, liền cho Lôi Hổ gọi điện thoại.
Điện thoại rất nhanh liền kết nối.
"Uy, Phi ca, làm sao vậy, có chuyện gì không?"
Lôi Hổ thanh âm chuyển tới.
"Tiểu Lôi, ngươi bây giờ lập tức gọi tất cả đường chủ cùng thượng vị đại ca đến tổng bộ tập hợp."
"A,
Phi ca, gọi mọi người tại tổng bộ tập hợp, là có chuyện gì không?"
"Tiểu Lôi, là như thế này." Diệp Phi đem sáng hôm nay phát sinh sự tình một năm một mười, đều nói cho Lôi Hổ nghe.
Sau khi nghe xong, Lôi Hổ kinh hô nói: "Phi ca, ngươi nói là, phản đồ hiện tại cũng bị bắt lại rồi?"
"Đúng thế."
"Phi ca, cái này phản đồ đến cùng là người nào a?"
"Ha ha, Tiểu Lôi, đợi chút nữa ngươi liền có thể nhìn thấy. Ta, Bảo Côn cùng Thương Siêu, hiện tại chính áp giải bọn gia hỏa này hướng tổng bộ đi, ngươi cũng tận nhanh chuẩn bị một chút đi."
"Được rồi, tốt, Phi ca, ta hiện tại liền đi an bài."
"Tốt, vậy liền trước dạng này."
Nói xong, Diệp Phi liền cúp điện thoại.
"Phi ca, Lôi ca nói thế nào?"
Khương Siêu hỏi.
"Tiểu Lôi nói lập tức đi an bài."
Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói: "Tốt, chúng ta bây giờ cũng tận nhanh chạy trở về đi."
"Tốt."
Khương Siêu nhẹ gật đầu.
Thế nhưng là, khi Diệp Phi bọn hắn ba chiếc xe tải mở lên một đầu đường nhỏ thời điểm, đột nhiên có hai chiếc màu trắng bổn điện xe thương vụ theo sau. Diệp Phi xuyên qua kính chiếu hậu nghiêng mắt nhìn mắt, khóe miệng vẩy một cái, cười lạnh nói: "Xem ra, có người không nghĩ để chúng ta đem Vương Tuấn Long bọn hắn mang đi à?"
"Làm sao vậy, Phi ca?"
Khương Siêu nghi hoặc địa hỏi.
"Ngươi nhìn đằng sau hai chiếc màu trắng buồn điền xe thương vụ, vừa rồi chúng ta từ ngã tư đường rẽ ngoặt về sau, bọn hắn liền theo sau, đã cùng chúng ta mười mấy phút." Diệp Phi nói. Cái gì? Khương Siêu sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn. Quả nhiên, hắn nhìn thấy hai chiếc màu trắng bột điện xe thương vụ đang gắt gao cùng ở phía sau. Phi ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ, nếu không cho tổng bộ gọi điện thoại, thỉnh cầu chi viện? Khương Siêu đề nghị nói. Không cần đến thỉnh cầu chi viện, bọn hắn nếu là dám cản bọn ta con đường, ta một người liền có thể quét ngang bọn hắn. Trương Bảo Côn nhếch miệng, nói. Diệp Phi cười cười, nói, Bảo Côn nói rất đúng, chỉ bằng điểm này tôm thép, căn bản là ngăn không được chúng ta. Vậy được rồi, chính chúng ta giải quyết. Khương Siêu nhẹ gật đầu. Đối với Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn thực lực, hắn là tuyệt đối tin phục. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, lại từ hai bên trái phải hai bên ngõ nhỏ bên trong lao ra hai chiếc màu đen buồn điện xe thương vụ. Phi ca, ngươi nhìn phía trước, còn có hai chiếc xe. Khương Siêu biến sắc, chỉ phía trước. Ừm, nhìn thấy. Diệp Phi gật gật đầu, ánh mắt lóe lên một vòng hàn mang, nói, Khương Siêu, đợi chút nữa ba người chúng ta xuống dưới xử lý bọn hắn, để các huynh đệ khác trên xe giữ vững Vương Tuấn Long bọn hắn. Vâng, Phi ca. Khương Siêu gật gật đầu, sau đó cho mặt khác trên hai chiếc xe tiểu đệ gọi điện thoại. Điện thoại đánh xong, phía trước kia hai chiếc màu đen buồn điện xe thương vụ liền dừng ở giữa. Cùng lúc đó, đằng sau hai chiếc màu trắng buồn điện xe thương vụ cũng dừng lại. Trước sau trình bao bọc chi thế, đem Diệp Phi bọn hắn ba chiếc xe cho kẹp ở giữa. Đi, Khương Siêu, Bảo Côn, chúng ta xuống xe. Diệp Phi nói một câu, sau đó mở cửa xe, xuống xe. Mà Trương Bảo Côn cùng Khương Siêu hai cái cũng đi theo xuống xe. Diệp Phi bọn hắn vừa xuống xe, kia bốn chiếc buồn điện xe thương vụ bên trên người cũng xuống. Xuống tới người hết thảy có mười mấy người, bên trong trừ hơn 10 cái cầm khai sơn đao lưu manh bên ngoài, còn có bốn cái người mặc màu đen võ đạo phục, tay cầm võ sĩ đao đảo quốc võ sĩ. Phi ca, bọn hắn là ai? Khương Siêu nghi hoặc điện hỏi. Diệp Phi híp híp mắt, nói, hướng Đông Dương hiện tại cùng đảo quốc người hợp tác, cho nên bọn hắn nhất định là hướng Đông Dương phái tới người. Lúc này, bên trong một cái đầu mắt bộ dáng nam tử quét mắt Diệp Phi ba người, một mặt phách lối điệu nói, ba người các ngươi cho lão tử nghe. Tranh thủ thời gian đem xe bên trên người cho lão tử bông ra. Lão tử nếu là không thả đâu? Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, về nói, ngươi nếu là không thả, các ngươi tất cả mọi người cũng đừng nghĩ còn sống rời đi cái này bên trong. Đầu mục cười gần nói, ha ha, một đám phế vật, còn dám nói mạnh miệng như vậy, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Diệp Phi cười lạnh về nói, ngươi. Đầu mục khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn cầm trong tay khai sơn đao hướng Diệp Phi ba người một chỉ, lớn tiếng quát nói, lên, tiêu diệt bọn họ cho ta. Chương 1252, tùy tiện tiêu diệt. Chương 1252, tùy tiện tiêu diệt. Giết a. Mười mấy người tay lấy ra núi đao lưu manh hô to, hướng phía Diệp Phi ba người lao đến. Bảo Côn, Khương Siêu, động thủ. Diệp Phi câu nói vừa dứt, sau đó hướng phía những này lưu manh vào tới. Mà Trương Bảo Côn cùng Khương Siêu cũng tranh thủ thời gian đi theo xuống tới. Phanh 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 phanh. Một trận quyền đấm cước đá thanh âm vang lên, tại Diệp Phi ba người công kích mãnh liệt ở dưới, những này lưu manh nhóm một cái tiếp theo một cái đổ xuống, ôm thụ thương địa phương rú thảm. Lúc này cái đầu kia mắt đều nhìn mắt tròn váng. Đầu đen do muống. Ba tên này làm sao lợi hại như vậy? Ba. Diệp Phi cuối cùng một cước đá nát một cái lưu manh cái cằm, thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều đã bay lên, sau đó đập tầm ầm trên mặt đất. Không đầy 3 phút, hơn 10 cái lưu manh toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có cái đầu kia mắt cùng bốn cái đảo quốc võ sĩ. Phái những này rác rưởi tới, không có ý nghĩa gì. Bốn người các ngươi, cùng lên đi. Diệp Phi hướng kia bốn cái đảo quốc võ sĩ ngoắc ngón tay. Cái đầu kia mắt trên mặt sắc mặt giận dữ, hướng về phía kia bốn cái đảo quốc võ sĩ nói, Cảm Lụy Quân, Tạ Dô Quân, Dạ Mạ Đa Cun, Thôn Giới Quân, giết chết cho ta ba tên này. Kia bốn cái đảo quốc võ sĩ gật đầu một cái, sau đó nắm chặt trong tay võ sĩ đao, giống giận, hướng Diệp Phi bốn người lao đến. Bảo Côn, chúng ta cùng tiến lên. Diệp Phi bỏ rơi một câu, sau đó dẫn đầu xuống tới. Trương Bảo Côn cũng trên mặt vẻ hưng phấn, đi theo xuống tới. Trong mấy mắt, Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn liền cùng cái này bốn cái đảo quốc võ sĩ giao thủ. Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi, còn dám cản bọn ta con đường, quả thực chính là muốn chết. A ngươi Trương gia ra một quyền. Trương Bảo Côn lầm bầm một câu, nâng lên lớn chừng cái đấu năm đấm, hướng phía trong đó một cái đảo quốc võ sĩ đập tới. Bà cả. Đảo quốc này võ sĩ hét lớn một tiếng, giơ tay lên bên trong võ sĩ đao, vào đầu liền hướng phía Trương Bảo Côn bổ xuống. Trương Bảo Côn thân hình lóe lên, sau đó một cái đấm móc nện ở hắn lưỡi đao phía trên. Bang. Một đạo thanh âm thanh thúy nổ vang. Trương Bảo Côn một quyền này lực lượng quá mạnh. Đạo quốc này võ sĩ cảm giác hổ khẩu chấn đau nhức, cánh tay run lên, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, trong tay võ sĩ đao bay thẳng ra ngoài. Hắc hắc, không có vũ khí, nhìn ngươi còn thế nào đánh. Trương Bảo Côn nết miệng cười một tiếng, sau đó lập tức lại nâng lên một quyền hướng phía đạo quốc này võ sĩ đánh tới. Đạo quốc này võ sĩ cũng nâng lên nắm đấm, nên tiếp Trương Bảo Côn nắm đấm. Phanh một tiếng vang trầm, hai người nắm đấm nặng nề mà đụng vào nhau. A. Đột nhiên, đảo quốc này võ sĩ kêu thảm lên. Tay phải của hắn vậy mà trực tiếp bị đánh gãy. Tiếng kêu thảm thiết chưa rơi, Trương Bảo Côn trực tiếp tiến lên, hai tay nô ra, bắt lấy đảo quốc này võ sĩ y phục, sau đó đem nó giơ lên. Sau đó, hắn đem giơ lên đảo quốc võ sĩ hung hăng hướng phía trên mặt đất té xuống. Chẳng. Trên đất xi măng đều bị nện nát, mà đảo quốc này võ sĩ thì là phun ra một ngụm máu tươi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cách đó không xa cái đầu kia mắt đều nhìn ốc. Ta mẹ nó, cái này to con cũng quá lợi hại đi. Tam quyền lưỡng cước liền đánh ngã một cái đảo quốc võ sĩ. Đúng lúc này, Trương Bảo Côn cảm giác phía sau chuyển đến một cỗ ý lạnh. Hắn tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh rút mở một bước. Bạch. Hàn mang lóe lên.
một cái khác đang chuẩn bị đánh lén đảo quốc võ sĩ, một đao thất bại. Bà nội hắn, ngươi cũng dám đánh lén ta? Trương Bảo Côn giận, trực tiếp hét lớn một tiếng, bắt cực quyền. Thanh âm chưa dứt, Trương Bảo Côn mua xong quyền, mang theo cự long gào thét chi thế cùng mãnh liệt quyền kình, đánh phía đảo quốc này võ sĩ. Đảo quốc này võ sĩ cũng không cam chịu yếu thế, nắm chặt trong tay võ sĩ đao, liều mạng hướng phía Trương Bảo Côn vung chặt. Xoạt 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 xoạt. Mà Trương Bảo Côn cũng không đốc, tại công kích đồng thời, cũng chú ý phòng thủ. Tại ngay cả tiếp theo né tránh đảo quốc này võ sĩ 5-6 đao về sau, Trương Bảo Côn một bước tiến lên trước, đột nhiên huy động một quyền, nện ở đảo quốc này võ sĩ trên ngực. Ách! Đảo quốc này võ sĩ liền lùi lại 3 bước, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hàm huyết hầu trên dưới hoạt động một chút, khóe miệng tràn ra máu tươi. Liền ngươi cái này mèo ba chân trình độ, còn muốn cùng ta đánh? Trương Bảo Côn có chút khinh bỉ, song quyền một nắm, lại ăn ta ba quyền. Cái này ba quyền tốc độ phi thường nhanh, mà lại lực lượng càng là một quyền so một quyền cứng mãnh. Đảo quốc này võ sĩ căn bản là không phòng được. Ầm. Quyền thứ nhất nện ở hắn trên bụng, một ngụm nước chua từ miệng hắn bên trong phun tới. Ầm. Quyền thứ hai nện ở hắn trên ngực, răng rắc tiếng xương nứt vang lên, xương sườn đều đứt gãy. Ầm. Quyền thứ ba nện ở hắn mặt lên, mũi bị nện nát, máu tươi chảy ra mà ra. Ba quyền qua đi, đảo quốc này võ sĩ phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, mắt thấy là sống không thành. Một bên khác, ầm. Diệp Phi một quyền trực tiếp đánh vào một cái đảo quốc võ sĩ trên ngực. Đảo quốc này võ sĩ bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại xa xa màu trắng buồn điện xe thương vụ bên trên. Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ hắn y phục, cũng nhuộm đỏ cố xe, nhìn thấy mà giật mình. A, cái đầu kia mắt đã sợ đến hét lên. Cái này sao có thể? Mấy cái này đảo quốc võ sĩ thế nhưng là từ đảo quốc đến cao thủ a, làm sao dễ dàng như vậy liền bị diệt rồi? Còn không có cùng cái này đầu mục tỉnh táo lại, Diệp Phi đã gần sát một cái khác đảo quốc võ sĩ. Diệp Phi một quyền ném ra, cái sau lảo đảo trở ra, võ sĩ đao từ lâu rời khỏi tay. Ta nhận thua, ta nhận thua. Đảo quốc này võ sĩ dùng tiếng Hoa hét to. Hắn rõ ràng biết, mình căn bản cũng không phải là người Hoa này đối thủ. Tiếp tục đánh xuống, mình chỉ có thể là một con đường chết. Nhận thua. Các ngươi đảo quốc võ sĩ không phải chú ý tinh thần võ sĩ đạo a? Đánh như thế nào bất quá, còn có nhận thua nói chuyện. Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, thế công trở nên càng hung hiểm hơn. Mặc dù đảo quốc này võ sĩ so vừa rồi cái kia mạnh hơn một chút, nhưng ở Diệp Phi mắt bên trong, vẫn như cũng là thứ cặn bã. Ầm. Diệp Phi lại là một quyền nện ở đảo quốc này võ sĩ trên bụng. Gia hỏa này bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, rốt cục chịu đựng không nổi, há mồm ba một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm. Diệp Phi lần nữa vung ra một quyền, nện ở đảo quốc này võ sĩ trên ngực. Một trận lốp bốp tiếng xương nứt vang lên, gia hỏa này bay thẳng ra ngoài, vang một tiếng, đâm vào một cỗ bổn điện xe thương vụ bên trên, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Khi gia hỏa này trượt xuống trên mặt đất thời điểm, liền đã đoạt khí. Cũng liền tốn mấy phút không đến, chiến đấu liền đã kết thúc. Khương Siêu đứng ở một bên bất đắc dĩ cười một tiếng, ném đi trong tay khai sơn đao. Hắn còn nói chuẩn bị giúp dưới một bận hiệu, nhưng hiện tại xem ra, căn bản là không cần đến a. Cái đầu kia mắt thấy Diệp Phi ba người đem tất cả mọi người cho đánh ngã, hắn dọa đến thân thể lắc một cái, vội vàng xoay người, hướng phía một cỗ bổn điện xe thương vụ chạy tới, chuẩn bị trốn đi. Thế nhưng là, hắn vừa mới chạy ra hai bước, một cái tựa như tiếng sấm thanh âm từ phía sau hắn vang lên. Chạy cái gì đâu? Lúc này, Trương Bảo Côn đang đứng ở phía sau hắn, như là một toàn núi nhỏ. Ta không có chạy. Cái này đầu mục run rẩy nói. Hắn nhìn Trương Bảo Côn, tâm lý liền tiếp nhận buồn bực. Người anh em này đến cùng là thế nào dáng dấp? Cú mẹ hắn quá tráng, quá mẹ hắn cao đi. Đây tuyệt đối cùng đứng thẳng gấu đen có thể liệu một trận được không? Cho ta tới. Trương Bảo Côn trực tiếp đem cái này đầu mục giống sách con gà đồng dạng sách lên, sau đó đem hắn ném tới Diệp Phi trước mặt. Phi ca, xử lý như thế nào ra hòa này? Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, thô âm thanh nói, nếu không một quyền nện chết hắn được rồi. Đầu mục trực tiếp liền dọa một rơi, ngơ ngác, một câu đều nói không nên lời. Cái này to con cũng quá ác, đợi một chút lại muốn đem người nện chết. Hắn liếc trộm một cái Trương Bảo Côn tay, ở trong lòng nói thầm, mẹ nó, như thế lớn tay, cái này nếu làn nện xuống tới, còn có sớm a. Diệp Phi nhìn xuống cái này đầu mục, hỏi, là hướng Đông Dương để các ngươi đến a? Là. Cái này đầu mục dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt cầu xin nói, ba vị gia, chuyện này chuyện không liên quan đến ta à, là hướng Đông Dương để chúng ta tới, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Diệp Phi cười lạnh, nói, trở về nói cho hướng Đông Dương, hôm qua để hắn chạy, là vận khí của hắn tốt. Ngươi để hắn rửa sạch sẽ cổ cho ta, rất nhanh, ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Là. Là. Đầu mục thẳng gật đầu, cái dám cũng không dám thả một cái. Bảo Côn, Khương Siêu, chúng ta đi. Diệp Phi nói một câu, sau đó cùng Trương Bảo Côn, Khương Siêu, cùng một chỗ ngồi lên xe. Tức giận toàn trường. Chương 1253, tức giận toàn trường. Không đầy một lát, Diệp Phi một đoàn người liền rời đi cái này bên trong. Trên đường trở về, Khương Siêu tò mò hỏi, Phi ca, cái này hướng Đông Dương tại sao phải cứu Vương Tuấn Long bọn hắn? Diệp Phi cười cười, nói, Vương Tuấn Long bọn hắn dưới tay khẳng định có một nhóm trung tâm tiểu đệ. Nếu như hướng Đông Dương cứu bọn hắn, vậy hắn liền có thể đạt được đám kia tiểu đệ. Dù sao, tối hôm qua bọn hắn cũng tổn thất rất nhiều người, cho nên mới sẽ mạo hiểm phái người tới cứu Vương Tuấn Long bọn hắn đi. Úc, thì ra là thế. Khương Siêu bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Diệp Phi khinh thường cười một tiếng, nói, hiện tại hướng Đông Dương đã là cường nô chi cuối cùng. Đối với ta mà nói, hắn căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Chỉ cần tìm được hắn, hắn tử kỳ liền đến.
"Ừm. Phi ca, ta sẽ phái thêm nhân thủ đi tìm hướng Đông Dương." Khương Siêu đáp lại một tiếng. "Được." Diệp Phi gật đầu cười. Chuyện này cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa, tiếp xuống cũng không tiếp tục gặp được chuyện gì. Hơn nửa canh giờ, Diệp Phi một đoàn người liền lái xe đến mị trời đêm đường. Lúc này, mị trời đêm đường cổng đã ngừng rất nhiều màu đen xe. Xem ra, hẳn là Thiết Huyết Minh đường chủ cùng thượng vị các đại ca đều đến, mà Lôi Hổ cùng Tào Văn Giác bọn hắn cũng đã chờ ở cửa. Dừng xe về sau, Diệp Phi, Trương Bảo Côn cùng Khương Siêu cùng một chỗ xuống xe, sau đó đi tới. "Phi ca, các ngươi trở về." Lôi Hổ bọn người tranh thủ thời gian tiến lên đón. Diệp Phi gật gật đầu, nói, "Phái người đem xe bên trên những tên kia ấn xuống đến, đưa đến phòng khách riêng đi." "Tốt." Lôi Hổ gật đầu một cái, sau đó chỉ mấy cái tiểu đệ, mệnh lệnh nói, "Mấy người các ngươi, đi trên xe đem người mang cho ta xuống tới." "Vâng, Lôi lão đại." Mấy cái tiểu đệ đáp lại âm thanh, sau đó tranh thủ thời gian chạy đến trên xe đi kéo người. Rất nhanh, các tiểu đệ liền kéo lấy 8 người từ trên xe bước xuống. Khi thấy cái này 8 người thời điểm, Lôi Hổ bọn người lúc này liền sửng sốt. "Phi ca, chân chính phản đồ chính là mấy người bọn hắn?" Lôi Hổ một mặt kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy, chính là bọn hắn 8 người." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Thế nào lại là bọn hắn đâu?" Lôi Hổ vẫn có chút không quá tin tưởng. "Bởi vì, bên trong có mấy người là theo chân bọn hắn một đường đi tới." "Tiểu Lôi, bởi vì cái gọi là lòng người khó dò, nếu không phải mọi rợ cho ta cung cấp manh mối, ta còn thực sự không nhất định có thể bắt lấy bọn hắn. Mà lại, hiện tại bọn hắn đều đã cung khai, ta cũng dùng di động thu âm lại, đợi chút nữa liền để các huynh đệ đều nghe một chút." Diệp Phi nói. Lôi Hổ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa chỉ Vương Tuấn Long 8 người, nói, "Lão tử nghìn tính và tính, không nghĩ tới chân chính phản đồ vậy mà là các ngươi. Thật sự là tức chết lão tử." "Lôi lão đại, chúng ta sai, chúng ta thật biết sai. Chúng ta về sau cũng không dám lại." "Lôi lão đại, van cầu ngài khi chúng ta một con đường sống đi." "Đúng vậy à, Lôi lão đại, xem ở chúng ta vì câu lạc bộ ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết phân thượng, ngài liền tha chúng ta đi." Vương Tuấn Long bọn người nhao nhao hướng Lôi Hổ cầu xin tha thứ. "Đều câm miệng cho lão tử. Lão tử nếu là tha các ngươi, vậy lão tử như thế nào hướng huynh đệ đã chết nhóm bàn giao?" Lôi Hổ tức đến run rẩy cả người, hắn vung tay lên, "Đem bọn hắn đều mang cho ta đi vào." "Vâng." Các tiểu đệ đáp lại một tiếng, sau đó kéo lấy Vương Tuấn Long 8 người, đi tiến vào mị trời đêm đường. "Phi ca, chúng ta cũng đi vào đêm." Lôi Hổ nói. "Được." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cùng Lôi Hổ bọn người cùng đi tiến vào hội sở. Một tiến vào hội sở, các tiểu đệ liền đóng cửa lại. Diệp Phi một đoàn người đi tới phòng khách riêng thời điểm, bên trong đã đứng đầy người. Thiết Huyết Minh tất cả đường chủ cùng thượng vị các đại ca đều đến. Về phần Vương Tuấn Long 8 người thì là bị ném ở phòng khách riêng trung ương. "A, Vương Tuấn Long bọn hắn làm sao bị trói rồi? Bọn hắn là phạm chuyện gì rồi sao? Giống như nghe nói bọn gia hỏa này mới là câu lạc bộ bên trong chân chính phản đồ." "Không phải đâu, còn có chuyện này." Ở đây tất cả đường chủ cùng thượng vị các đại ca đều nghị luận. Diệp Phi một đoàn người đi tới phòng khách riêng về sau, đầu tiên là vì quan nhị gia dâng hương. Sau đó, Lôi Hổ xoay người, quét mắt tất cả mọi người ở đây, lớn tiếng hỏi, "Các minh đệ, biết ta hôm nay tại sao phải đem tất cả kêu đến à?" Tất cả mọi người ở đây đều lắc đầu, biểu thị ta không biết. Lôi Hổ dừng một chút, nói tiếp nói, "Ta hôm nay gọi mọi người tới, là nghị xử lý một kiện đại sự, để mọi người làm chứng." "Tốt, tiếp xuống để Phi ca cùng mọi người nói một chút đi." Nói xong, Lôi Hổ liền đi tới một bên. Diệp Phi đi tới, quét mắt tất cả mọi người, sắc mặt túc mục, tiếng nổ nói, "Các minh đệ, ta nghe Tiểu Lôi nói, ta không có ở đây mấy ngày này bên trong, câu lạc bộ bên trong xuất hiện phản đồ. Hơn nữa còn có rất nhiều đường chủ cùng thượng vị đại ca bị phản đồ cho sát hại. Đối với mọi người nói mọi rợ là phản đồ, ta có rất nhiều lo nghĩ. Cho nên, buổi sáng hôm nay, ta tìm tới mọi rợ trò chuyện một chút. Tán gẫu qua về sau, ta mới biết nói, mọi rợ là bị người hãm hại. Chân chính phản đồ không phải mọi rợ, mà là bọn hắn 8 người." Vừa mới nói xong, toàn trường một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người nghị luận, vẻ mặt của mọi người đều có khác biệt. Chấn kinh, nghi hoặc, không hiểu. "Phi ca, đã ngài nói Vương Tuấn Long bọn hắn mới thật sự là phản đồ, vậy ngài nhưng có chứng cứ?" Một cái đường chủ hỏi. "Đúng a. Phi ca, tục nữ nói, bắt tặc cầm tang, chóc gian thành đôi. Ngài đã nói bọn hắn là phản đồ, kia phải xuất ra chứng cứ a." Một cái thượng vị đại ca nói. Ở đây những người khác nhẹ gật đầu, tán thành hai người này nói lời. "Bắt tặc cầm tang, chóc gian thành đôi, đạo lý này ta tự nhiên hiểu." Diệp Phi nhẹ gật đầu, tiếng nổ nói, "Nếu như ta cũng không đủ chứng cứ, ta cũng sẽ không đem mấy tên này bắt lại, càng sẽ không đem tất cả gọi vào cái này bên trong tới. Hiện tại, ta cho mọi người nghe vài đoạn ghi âm, mà những này ghi âm chính là tốt nhất chứng cứ. Ta nghĩ mọi người chỉ cần nghe qua về sau, liền minh bạch." Nói xong, Diệp Phi liền đưa di động đem ra, sau đó bắt đầu phát ra ghi âm. "Bay, Phi ca, là ta cấu kết hướng Đông Dương, là ta sát hại huynh đệ, cũng là ta vu oan giá họa cho Lưu Man. Những sự tình này đều là ta làm. Phản đồ ngoại trừ ngươi, còn có những người khác à?" "Có." "Còn có người nào?" Còn có Lý Vinh Cương, Nô Giang, Chu Văn Huy, Triệu Hiên." "Ha ha, Diệp Phi a Diệp Phi, ngươi thật là có một bộ, vậy mà để Vương Tuấn Long cung khai. Xem ra, ngươi đây là thừa nhận rồi." "Đúng, không sai, ta là cấu kết hướng Đông Dương, cũng phản bội Thiết Huyết Minh. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Bởi vì cái gọi là, người không vì mình, trời chu đất diệt." 8 đoạn ghi âm, trọn vẹn thả gần 20 phút mới kết thúc. Khi ghi âm thả xong sau, tất cả mọi người ở đây đều triệt để tức giận.
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong sân Lương Vương Tuấn Long tám người, mắt bên trong đằng đằng sát khí. Chứng cứ ở đây, bọn hắn mới hoàn toàn tin tưởng Diệp Phi nói lời. Vương Tuấn Long, ta thao nên mã, nguyên lai là ngươi giết Cửu gia. Một cái hứa khánh cửu tâm phúc lửa dẫn ngút trời, xông lên trước, hướng phía Vương Tuấn Long đạp một cước, đau đến Vương Tuấn Long ôi kêu thảm lên. Ta thao đại gia ngươi, Lý Vĩnh Cương, đường chủ đối ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao nhận tâm xuống tay với hắn? Hắn mẹ hắn hay là người a? Một cái thượng vị đại ca một mặt bi phẫn, xông lên trước, hung hăng hung Lý Vĩnh Cương một bàn tay. Trong lúc nhất thời, quần tình chọc giận, nhao nhao xông lên trước, một trận đánh tơi bời. Vương Tuấn Long tám người bị trói chặt tay chân, cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể bị đánh, đau đến bọn hắn ngao ngao kêu thảm lên. Đủ rồi, dừng tay cho ta. Diệp Phi hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người lúc này mới dừng tay. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, ta biết, mọi người rất tức giận, cũng rất phẫn nộ. Mà ta, cũng cùng mọi người đồng dạng. Nhưng là, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Xử trí như thế nào bọn hắn, chúng ta hẳn là dựa theo quy củ đến làm việc. Đúng đúng đúng, theo quy củ làm việc. Phi ca, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói làm thế nào, liền làm như thế đó. Những này ăn cây táo rào cây sung cầu vật, lẽ ra xử tử. Tất cả mọi người lớn tiếng ồn ào. Tốt, mọi người im lặng một chút. Diệp Phi lớn tiếng quát lớn một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Khương Siêu, hỏi, Khương Siêu, ngươi là chấp pháp đường đường chủ, ngươi cảm thấy phải làm thế nào xử trí bọn hắn? Khương Siêu đứng dậy, lớn tiếng nói, theo giang hồ quy củ cùng câu lạc bộ quy củ đến xem, lấy bọn hắn 8 người phạm vào trọng tội, nhất định phải xử tử. Nghe tới Khương Siêu lời nói, Vương Tuấn Long 8 người dọa đến toàn thân run rẩy lên, sắc mặt đều trắng rồi. Chương 1254, há có thể tha cho ngươi? Chương 1254, há có thể tha cho ngươi? Không, không muốn, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Phi ca, Lôi lão đại, van cầu các người, khi chúng ta một con đường sống đi. Chúng ta sai, chúng ta thật biết sai. Các minh đệ, chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới phạm sai lầm, về sau chúng ta cũng không dám lại. Vương Tuấn Long tám người vừa nghe nói mình muốn bị xử tử, cả đám đều khóc ròng ròng, bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà, tất cả mọi người ở đây nhưng căn bản không có bị bọn hắn cầu xin tha thứ lay động. Bởi vì, bọn gia hỏa này đều đáng chết. Khương Siêu quét mắt tất cả mọi người ở đây, lớn tiếng nói, đã tất cả mọi người không có dị nghị, như vậy, hiện tại bắt đầu, hành hình. Lúc này, một tiểu đệ bưng một cái khay đi tới. Trên khay đặt vào một khối vải đỏ bên trên đặt vào người đứng đầu súng. Tay súng dưới ánh mặt trời, tản ra lạnh lẽo qua mang, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta gân hẳn. Nhìn thấy tay súng, Vương Tuấn Long tám người kêu khóc thanh âm càng lớn. Đứng trước tử vong, vô luận là ai, đều sẽ sụp đổ. Khương Siêu hít sâu một hơi, từ khay bên trong cầm lấy súng. Sau đó, Khương Siêu liền hướng phía Vương Tuấn Long bọn người đi tới. Khi Vương Tuấn Long bọn hắn nhìn thấy Khương Siêu đi tới lúc, từng cái dọa đến mặt không còn chút máu, liều mạng về sau chuyện. Bởi vì, Khương Siêu mỗi đến gần một bước, bọn hắn liền cảm giác mình cách tử vong thêm gần một bước. Siêu ca đừng giết ta. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết ta. Vương Tuấn Long vẻ mặt cầu xin, dùng sức địa lắc đầu, thê âm thanh hô nói. Khương Siêu ánh mắt lóe lên một vòng hàn mang, trầm giọng nói, chúng ta đã từng là huynh đệ, nhưng hôm nay ngươi lại phạm phải cái này cùng trọng tội, ta há có thể tha cho ngươi. Siêu ca. Vương Tuấn Long khàn giọng hô một tiếng. Nói xong, Khương Siêu có chút nhắm lại mắt, khi mở mắt ra, hốc mắt của hắn đỏ. Mọi người đã từng đều là huynh đệ, ai cũng không nguyện ý thấy cảnh này. Khương Siêu là người trọng tình trọng nghĩa, khi hắn cầm lấy súng một khắc này, hắn tâm cũng rất đau. Hô. Khương Siêu nặng nề mà nhổ ngụm trọc khí, hắn nhìn chằm chằm Vương Tuấn Long, nói, Vương Tuấn Long, hy vọng tiếp sau, ngươi không tái phạm dạng này sai. Nói xong, Khương Siêu liền hướng phía Vương Tuấn Long chán mở một súng. Ầm. Tiếng súng vang lên. Đạn bắn thủng Vương Tuấn Long đầu lâu. Vương Tuấn Long mở to hoảng sợ hai mắt, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Cái khác bảy người nhìn thấy Vương Tuấn Long chết rồi, cả đám đều dọa sợ. Chết rồi, thật chết rồi. Mà ở đây cái khác đường chủ cùng thượng bị các đại ca cũng đều bị hù dọa. Bọn hắn đuổi tới hai hùng khiếp vía, trong lòng bên trong một lần lại một lần địa nói với mình, tuyệt đối không thể làm phản đồ. Sau đó, Khương Siêu lại nhắm chuẩn Lý Vĩnh Cương. Không, không muốn, Siêu ca, chúng ta thế nhưng là huynh đệ a, ngươi không thể giết ta. Lý Vĩnh Cương trên mặt mồ hôi lạnh vù vù chảy xuống, tiết hầu không ngừng địa hoạt động. Khương Siêu nhìn chằm chằm Lý Vĩnh Cương, nói, ta Khương Siêu, không có ngươi dạng này huynh đệ. Nói xong, Khương Siêu không chút do dự bóp cò súng. Ầm. Lại là một tiếng súng vang lên. Lý Vĩnh Cương oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Khương Siêu ngay cả tiếp theo không ngừng mà bóp cò súng. Phanh 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 phanh. Liên tiếp tiếng súng qua đi, bảy người toàn bộ đổ vào vũng máu bên trong. Chỉ còn lại có Chu Văn Huy còn chưa có chết. Mở xong bảy súng về sau, Khương Siêu liền không tiếp tục mở súng. Chu Văn Huy tâm lý vui mừng, nghĩ thầm, chẳng lẽ nói mình khỏi phải chết rồi. Khương Siêu lớn tiếng hô nói, mọi rợ, Chu Văn Huy, liền giao cho ngươi. Vừa mới nói xong, chỉ gặp thần sát tiểu thụy Lưu Man từ cửa ông đi ra. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lưu Man trên thân, ánh mắt lóe lên hối hận cùng tự trách. Bởi vì, lúc trước bọn hắn đều cho rằng Lưu Man là hung thủ. Nhưng sự thật chứng minh, tất cả mọi người sai. Lưu Man đi đến Diệp Phi trước mặt, thanh âm khàn khàn, nói, Phi ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi có thể còn ta trong sạch. Cảm ơn cái gì, chúng ta là anh em. Diệp Phi cười bố bố Lưu Man bả bay. Lưu Man nhẹ gật đầu, sau đó đi đến Khương Siêu trước mặt. Siêu ca, tạ ơn. Lưu Man nghẹn ngào nói. Mọi giờ, tiếp xuống, liền giao cho ngươi. Khương Siêu cười cười, sau đó đem tay súng bỏ vào Lưu Man tay bên trong.
Lưu Man tiếp nhận súng, sau đó đi đến Chu Văn Huy trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm Chu Văn Huy, mắt bên trong lóe ra phẫn nộ cùng vẻ bi thống, nói: "Chu Văn Huy, ta Lưu Man coi ngươi là làm huynh đệ, ta có cái kia bên trong có lỗi với ngươi, nhưng ngươi lại muốn như vậy đối ta. Lương tâm của ngươi không có trở ngại a?" "Lưu ca, ta sai, ta thật biết sai. Van cầu ngươi, Lưu ca, cuốn ta một mạng đi." Chu Văn Huy khàn giọng khẩn cầu nói: "Tha cho ngươi một mạng." Lưu Man thê lương cười một tiếng, nói: "Ta nếu là tha ngươi, ngươi để ta như thế nào hướng huynh đệ đã chết nhóm bằng dao?" "Lưu ca, van cầu ngươi đừng giết ta." Chu Văn Huy kêu khóc nói: "Huynh đệ, lên đường bình an." Lưu Man nói xong câu nói sau cùng, khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, sau đó hung hăng bóp cò súng. Ầm. Tiếng súng vang lên. Chu Văn Huy mắt trợn tròn, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Đến tận đây, tám tên phản đồ toàn bộ bị xử quyết. Toàn trường đều an tĩnh xuống dưới. Mặc dù phản đồ bị xử tử, hẳn là đại khoái nhân tâm, nhưng là mọi người lại cao hứng không nổi. Dù sao, cái này tám người đã từng đều là cùng mọi người cùng nhau vai song vai, chiến đấu qua huynh đệ. Lúc này, Lôi Hổ đứng dậy, hô to một tiếng: "Người tới!" Lập tức có mấy cái tiểu đệ từ bên ngoài chạy vào, đem bọn hắn tám người thi thể khiêng đi ra. Lôi Hổ chỉ chết đi Vương Tuấn Long tám người: "Vâng, Lôi lão đại." Các tiểu đệ gật gật đầu, sau đó nâng lên tám cô thi thể, rời đi lại sảnh. Sau đó, Lôi Hổ quét mắt tất cả mọi người ở đây, tiếng nổ nói: "Các huynh đệ, mọi người hôm nay cũng đều nhìn thấy, chúng ta Thiết Liên Minh sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Cho nên, ta hy vọng mọi người có thể lấy đó mà làm gương. Một cái câu lạc bộ muốn phát triển lớn mạnh, kia nhất định phải tất cả mọi người một lòng đoàn kết. Ta không hy vọng về sau lại xuất hiện hôm nay một màn này." "Tất cả mọi người đã nghe chưa?" "Nghe tới." Tất cả mọi người lớn tiếng đáp lại nói. "Còn có, như là đã chứng minh Lưu Man trong sạch, kia từ giờ trở đi, Lưu Man khôi phục chức vụ ban đầu. Mọi người có dị nghị a?" Lôi Hổ còn nói. "Không có." "Tốt, đã không có dị nghị. Vậy hôm nay sự tình liền đến này kết thúc, tất cả mọi người tản đi đi." Lôi Hổ khoát tay áo, nói. Sau đó, ở đây đường chủ cùng thượng vị các đại ca liền lục tiếp theo rời đi mị trời đêm đường. Bọn người đi về sau, Lôi Hổ đi đến Diệp Phi trước mặt, cười hỏi: "Phi ca, ta vừa rồi xử lý còn có thể được thôi." "Ừm, cũng không tệ lắm, càng ngày càng có lão đại dáng vẻ." Diệp Phi cười nói. Lôi Hổ nết miệng cười một tiếng, sờ sờ mình đầu trọc, nói: "Hắc hắc, qua loa, qua loa. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý quá sớm, về sau theo câu lạc bộ lớn mạnh, thứ ngươi phải học còn nhiều nữa." Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói: "Ngươi phải hiểu được, làm đại ca dễ dàng, làm nan giải a. Này, Phi ca, chỉ cần có ngươi tại, ta có học hay không cũng không đáng kể mà." Lôi Hổ nết miệng cười nói: "Tiểu Lôi, ngươi ghi nhớ, ngươi mới là Thiết Huyết Minh lão đại. Về sau, câu lạc bộ bên trong sự vụ lớn nhỏ hay là phải làm cho chính ngươi đến xử lý. Ta sẽ không vĩnh viễn đều đợi tại cái này bên trong, biết sao?" Diệp Phi nghiêm túc nói. "Phi ca, ta biết." Lôi Hổ bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. "Được rồi, đừng bày ra một bộ chết cha mẹ biểu lộ, ta bây giờ không phải là còn ở lại chỗ này gì không? Nếu là Thiết Huyết Minh không đi bên trên chính quy, ta cũng không yên lòng rời đi a." Diệp Phi cười vỗ vỗ Lôi Hổ bả vai, nói: "Tốt, đã sự tình đã xử lý xong, vậy ta liền đi trước." "Phi ca, chờ chút." Tào Văn Giác gọi lại Diệp Phi. "Còn có chuyện gì a?" Diệp Phi quay người hỏi. "Phi ca, chúng ta lúc nào hướng Giao Long hội khai chiến?" Tào Văn Giác hỏi. "Văn Giác, ngươi để bóng đen tổ hình cùng câu lạc bộ bên trong các huynh đệ khác cho ta toàn thành tìm kiếm hướng Đông Dương tung tích. Một khi tìm tới hướng Đông Dương bọn hắn, chính là chúng ta hướng Giao Long hội khai chiến thời điểm." Diệp Phi nói. "Được rồi, Phi ca, ta minh bạch. Những ngày này ta sẽ để cho các huynh đệ nắm chặt thời gian tìm kiếm hướng Đông Dương." Tào Văn Giác nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Phi cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó lái xe rời đi mị trời đêm đường. Khi Diệp Phi rời đi thời điểm, đã là hơn 5 giờ chiều, cũng đến công ty giờ tan sở. Diệp Phi hướng lái xe thẳng đến Khuynh Thành Quốc tế. Chỉ bất quá, tại đi công ty trên đường, một trận điện thoại đánh tới hắn trên điện thoại di động. Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, đúng là Tiêu Lãnh Ngọc đánh tới. Chương 1255, giai nhân hẹn nhau. Chương 1255, giai nhân hẹn nhau. Tiêu Lãnh Ngọc gọi điện thoại cho tự mình làm cái gì? Bất quá, Diệp Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nhận nghe điện thoại. "Uy, Ngọc tỷ, làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta a, có chuyện gì không?" Diệp Phi hỏi. "Ngươi cái này tên không có lương tâm, làm sao, không có chuyện thì không thể điện thoại cho ngươi rồi." Tiêu Lãnh Ngọc ai đoán thanh âm chuyển tới. "Không, không phải, Ngọc tỷ, mặc kệ cũng không có việc gì, ngươi đều có thể gọi điện thoại cho ta a." Diệp Phi gượng cười âm thanh, nói: "Được rồi, đừng bận. Ta hỏi ngươi, ngươi về Ninh Hải sao?" "Về a, hôm qua đến Ninh Hải." "Vậy tối nay 7 giờ, ngươi đúng giờ đến Hồng Trang hội sở tìm ta." "Ngọc tỷ, ngươi tìm ta đến cùng là có chuyện gì a, còn nhất định phải đúng giờ tới?" Diệp Phi hơi nghi hoặc một chút. "Bớt nói nhảm, 7 giờ tối nay, không gặp không về. Ngươi nếu là không đến, vậy ngươi về sau liền đều đừng đến tìm ta." Tiêu Lãnh Ngọc giận đùng đùng nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Diệp Phi có chút không nói cất kỹ điện thoại di động, trong lòng tự đủ, nữ nhân này có vẻ giống như có chút sinh khí a, mình giống như không có đắc tội nàng a. Bất quá, vừa nghĩ tới mình quả thật đã thật lâu không có đi tìm Tiêu Lãnh Ngọc, mà lại ngay cả điện thoại đều đánh ít, chỉ sợ nữ nhân sẽ cảm thấy mình vắng vẻ nàng. Nhưng nghĩ lại, mình cùng Tiêu Lãnh Ngọc cũng không phải quan hệ bạn trai bạn gái à, cái này cũng không gọi vắng vẻ à. Diệp Phi cảm giác có chút đau đầu, hắn nắm tóc, trong lòng tự nhủ, mặc kệ như thế nào, đêm nay mình hay là đi một chuyến đi. Dù sao, Tiêu Lãnh Ngọc trong lòng mình thật rất trọng yếu. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền lắc đầu, châm một điếu thuốc, sau đó kế tiếp theo hướng phía Khuynh Thành Quốc tế chạy tới. Hai mấy phút sau, xe liền đến Khuynh Thành Quốc tế cổng. Diệp Phi sau khi đậu xe xong, liền trực tiếp đi tiến vào công ty, ngồi thang máy lên lầu. Đi tới văn phòng tổng giám đốc cùng lúc, vừa vặn liền thấy cô Khuynh Thành đã thu thập xong đồ vật, mang theo túi xách ra. "Diệp Phi, ngươi trở về." Cố Khuynh Thành nhìn thấy Diệp Phi, khoe miệng có chút bên trên giường, đi nhanh lên ra, nói: "Ta mới vừa rồi còn chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu, nếu là ngươi đến không được, ta liền chuẩn bị mình đi đón Tiểu Nhiễm." "Ha ha, vừa vặn chuyện ngày hôm nay xử lý xong, cho nên liền trở lại." Diệp Phi cười bày nói: "Ừm, vậy chúng ta đi, đi đón Tiểu Nhiễm." "Được." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ lái xe, rời đi công ty. Tại đi thành phố nhất trung trên đường, Cố Khuynh Thành nhìn về phía Diệp Phi, mỉm cười hỏi: "Diệp Phi, ngươi đêm nay sẽ ở nhà ăn cơm đi?" "Ê." Diệp Phi gãi gãi đầu, nói: "Khuynh Thành, đêm nay có người bằng hữu hẹn ta cùng nhau ăn cơm, cho nên chỉ sợ không thể ở nhà ăn." Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng địa a một tiếng, nói: "Tốt ta, vậy ngươi nhớ được về nhà sớm." "Được." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Hai người một đường trò chuyện, sau mười mấy phút, liền đến thành phố nhất trung. Tiếp Cố Tiểu Nhiễm về sau, Diệp Phi liền lái xe, thẳng đến phòng Diệp số 6 biệt thự. Lúc về đến nhà, đã 6 giờ 30 phút. Vừa nghĩ tới cách càng tốt thời gian chỉ còn nửa giờ, Diệp Phi liền hướng phía ngay tại phòng bếp nấu cơm Cố Khuynh Thành hô nói: "Khuynh Thành, bằng hữu của ta hẹn ta thời gian nhanh đến, vậy ta đi trước." "Tốt, trên đường cẩn thận." Cố Khuynh Thành thanh âm từ phòng bếp bên trong truyền ra. "Ta hiểu rồi." Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó đi ra biệt thự, lái xe, rời đi. Mắt thấy Diệp Phi cứ như vậy đi, nguyên bản còn tại chơi đùa Cố Tiểu Nhiễm trực tiếp đem máy tính ném tới một bên, từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên. Nàng mang dép chạy đến cửa phòng bếp, hỏi: "Tỷ, ngươi làm sao liền để Phi ca đi a?" "Làm sao vậy? Diệp Phi nói có bằng hữu hẹn hắn, cho nên hắn liền đi a." Cố Khuynh Thành bày nói: "Ai nha, tỷ, cái này đêm hôm khuya khoắt, khó nói ngươi liền không sợ có những nữ nhân khác hẹn Phi ca a." Cố Tiểu Nhiễm có chút nóng nảy địa nói: "Ngươi nha đầu này, quản nhiều như vậy làm gì? Cho dù có những nữ nhân khác hẹn hắn, cũng không phải ngươi cai quản sự tình a." Cố Khuynh Thành nói: "Tỷ, ta đây là tại thay ngươi gấp a. Phi ca tốt như vậy nam nhân, ngươi nhưng phải bắt hắn lại a. Bằng không, hắn bị những nữ nhân khác cướp đi, về sau ngươi có thể sẽ hối hận." Cố Tiểu Nhiễm vội vàng nói: "Ngươi nha đầu này, hiểu cái gì a?" Cố Khuynh Thành dở khóc dở cười khoát tay áo, nói: "Đi phòng khách bên trong chờ lấy, lập tức liền có thể lấy ăn cơm." Cố Tiểu Nhiễm vốn còn nghĩ nói chút gì, nhưng Cố Khuynh Thành trừng mắt, nàng liền ngoan ngoãn về phòng khách đi. Cố Khuynh Thành mấp máy cánh môi, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình hẳn là càng chủ động một điểm. Bất quá, rất nhanh nàng liền lắc đầu, mình đã chủ động một lần, tiếp xuống liền muốn nhìn nam nhân mình. Cùng lúc đó, Diệp Phi đã lái xe, đi tới trên đường cái. Sắc trời đã dần dần tối xuống. Xa hoa trụy lạc ban đêm, thương nghiệp đường phố hai bên tràn đầy hoa ánh, phồn hoa náo nhiệt. Diệp Phi một đường nhanh như điện chớp, cuối cùng tại 7h trước, đuổi tới Hồng Trang hội sở cổng. Sau khi đậu xe xong, Diệp Phi đang muốn hướng hội sở bên trong đi, liền thấy Tiêu Lãnh Ngọc đang đứng tại hội sở cổng, cái này khiến hắn có loại nháy mắt cảm giác kinh diễm. Nữ nhân mặc một thân màu xám mỏng khoản áo khoác, thon dài trên cổ buộc lên một đầu màu đen khăn lụa, phía dưới là một đầu màu đen bó sát người hưu nhàn quần dài, dưới chân giẫm lên một đôi màu nâu nhạt cao gót thủng ra, hoàn mỹ tân trang hai đầu đôi chân dài. Một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại mà rối tung ở đầu vai, gánh nhuận mặt trứng ngông hoàn toàn như trước đây giàu có phương đông nữ tính thành thục bận bị, dương chi ngọc như da thịt hơn hẳn như trẻ con trắng nõn. Một thân thu trang phục mùa đông ăn mặc Tiêu Lãnh Ngọc thiếu mấy điểm lười biếng dẫn lửa, nhiều vài tia đô thị mỹ nhân giản lược gợi cảm. Có một đoạn thời gian không thấy Tiêu Lãnh Ngọc, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy, Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, nhịp tim cũng không khỏi tự chủ đập nhanh. Không thể không thừa nhận, nữ nhân này vô luận như thế nào cách ăn mặc đều phi thường mê người. Diệp Phi nhìn thấy Diệp Phi, Tiêu Lãnh Ngọc khẽ miệng lộ ra sáng rỡ tiêu dung, hướng Diệp Phi vẫy vẫy tay. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, đi nhanh lên quá khứ. "Không sai không sai, nói 7h còn rất chuẩn lúc mà." Tiêu Lãnh Ngọc nhìn đồng hồ, nói: "Kia là nhất định, mỹ nữ hẹn, ta sao có thể đến trễ a?" Diệp Phi cười ha hả nói: "Ta thật rất đẹp không?" Tiêu Lãnh Ngọc vũ mị cười một tiếng, hỏi: "Ta cùng Cố Khuynh Thành so sánh, ai đẹp hơn?" Diệp Phi có chút im lặng. Xem ra, mặc kệ là nữ nhân hay là nữ thần, đều thích lấy chính mình cùng người khác làm sự so sánh a. Tựa như trước đó, Cố Khuynh Thành càng muốn hỏi mình, nàng cùng mỹ nữ sư phụ so sánh, ai đẹp hơn? Cái này khiến mình trả lời thế nào? Bây giờ, Tiêu Lãnh Ngọc lại hỏi mình, nàng cùng Cố Khuynh Thành so sánh, ai đẹp hơn? Cái này lại nên để cho mình trả lời như thế nào? Bởi vì, mấy cái này nữ nhân, đều có các đẹp a. Ngươi còn đứng đó làm gì a, mau nói a. Tiêu Lãnh Ngọc nói. Ê! Diệp Phi gãi gãi đầu, ha ha cười nói, Ngọc tỷ, ngươi cùng Khuynh Thành đều rất xinh đẹp, đều là nữ thần. Ngươi câu trả lời này cũng quá qua loa đi. Tiêu Lãnh Ngọc nhăn nhăn mày liễu, nói. Ngọc tỷ, ta không có qua loa. Đây chính là tâm ta bên trong ý tưởng chân thật nhất a. Diệp Phi bất đắc dĩ nói. Ai nha? Không nói với ngươi. Thật là một cái ngốc tử, liên tục nói câu dễ nghe lời nói cũng sẽ không. Tiêu Lãnh Ngọc tức giận dậm chân, sau đó trực tiếp tiến lên, kéo lại Diệp Phi cánh tay, nói, chúng ta đi thôi. Đi chỗ nào? Diệp Phi hỏi. Ta bây giờ còn chưa ăn cơm, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Lãnh Ngọc hỏi lại. Vậy chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm đi. Diệp Phi cười cười,
sau đó cùng Tiêu Lãnh Ngọc cùng tiến lên xe, rời đi Hồng Trang hội sở. Trên đường, "Ngọc tỷ, ngươi có cái gì muốn ăn?" Diệp Phi hỏi. Tiêu Lãnh Ngọc nghĩ nghĩ, nói, "Diệp Phi, chúng ta đi ngự cảnh biển phòng ăn ăn cơm đi." "Hả?" Diệp Phi sửng sốt một chút, hỏi, "Tại sao phải đi ngự cảnh biển ăn cơm?" "Ta nghe nói kia bên trong làm chính là chính tông cung đình đồ ăn, vừa vặn rất tốt ăn. Mà lại, ta còn nghe nói, nơi đó chủ bếp là nổi danh ngự chủ, tổ tông đều là hoàng cung bên trong ngự chủ nhà." Tiêu Lãnh Ngọc đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vòng sáng sắc, nói, "Ta trước đó liền rất muốn đi ăn, nhưng một người, ta lại không tốt ý tứ đi, cho nên mới nghĩ hẹn ngươi cùng đi à." "Ngọc tỷ, nghe ngươi kiểu nói này, thật là có chút ý tứ, vậy chúng ta liền đi kêu bên trong ăn đi." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó mở ra hướng dẫn, hướng phía ngự cảnh biên phòng ăn chạy tới. Xe mở gần nửa giờ đầu, liền đến ngự cảnh biên phòng ăn. Chương 1256, thích ta sao? Chương 1256, thích ta sao? Cái này phòng ăn trang trí xem ra phi thường có phong cách, chỉnh thể đều áp dụng phục cổ thức kiến tạo, nhất là ngự cảnh biên ba chữ to phát họa càng là cứng cáp hữu lực, đại khí bằng bạc. Đây là một nhà phục cổ thức phòng ăn, khó trách Tiêu Lãnh Ngọc nhất định phải tới cái này bên trong. Bởi vì, Tiêu Lãnh Ngọc thích trà nói, thích ăn phục, thích cổ văn hóa, mà nhà này phòng ăn phẩm vị cũng là nữ nhân sở ưa thích. Đem xe ngừng tốt về sau, Diệp Phi liền cùng Tiêu Lãnh Ngọc cùng một chỗ hướng phía phòng ăn đi đến. Vừa đi vào ăn sảnh, một người mặc màu trắng phát họa hoa mẫu đơn sườn xám nữ phục vụ viên đi tới, nàng mỉm cười hỏi, "Tiên sinh nữ sĩ, xin hỏi hai vị có hẹn trước không?" "Không có." Diệp Phi lắc đầu, nếu mày hỏi, "Không có hẹn trước, khó nói liền không thể tại cái này bên trong ăn cơm không?" "A, dĩ nhiên không phải." Nữ phục vụ viên lắc đầu, mỉm cười nói, "Vị tiên sinh này, bởi vì bổn điếm chỗ ngồi tương đối khẩn trương, cho nên hiện tại chỉ có một cái VIP bao xương. Mà lại tại VIP bao xương bên trong ăn cơm, tiêu phí thấp nhất muốn đầy 20,000 nguyên, không biết hai vị có thể tiếp nhận sao?" Không cùng Tiêu Lãnh Ngọc nói chuyện, Diệp Phi liền trực tiếp nói, "20,000 liền 20,000 thôi, mang bọn ta đi thôi." Nữ phục vụ viên ngây ra một lúc, sắc mặt liền khôi phục tự nhiên. Dù sao, cái này bên trong là cấp cao phòng ăn, hắn thấy qua phú hào danh lưu cũng nhiều đi. Rất nhiều người đến cái này bên trong ăn cơm, giảng cứu chính là một bộ mặt, cũng sẽ không để ý phải tốn bao nhiêu tiền. Sau đó, nữ phục vụ viên còn nói, "Tiên sinh nữ sĩ, ta còn có một việc muốn cùng hai vị nói một chút." "Chuyện gì?" Diệp Phi hỏi. "Là như vậy, tiên sinh, bởi vì chúng ta cửa hàng làm chính là chính tông cung đình đồ ăn, cho nên mỗi một món ăn đều là dùng nhất truyền thống biện pháp làm. Mà lại, chúng ta đều biết, đối mỗi đạo món ăn chi tiết đều giảng cứu hoàn mỹ, cho nên mỗi đạo đông cải phí thời gian đều tương đối dài." Nữ phục vụ viên nói. "Kia mỗi đạo đồ ăn bình quân muốn dài bao nhiêu thời gian?" Diệp Phi hỏi. "Bình quân lời nói, mỗi đạo đồ ăn muốn nửa giờ. Cho nên, cứ như vậy coi là, hai vị nếu như ăn bốn cái đồ ăn, vậy liền ít nhất cần 2 giờ. Nếu như hai vị có thể các loại, vậy ta liền mang hai vị đi qua. Nếu như cùng không được lời nói, hai vị kia có thể lần sau hẹn trước lại tới." Phục vụ viên dốc lòng điệu nói. "Ngọc tỷ, người muốn ăn không?" Diệp Phi quay đầu, hỏi thăm Tiêu Lãnh Ngọc ý tứ. "Muốn ăn là muốn ăn, thế nhưng là, thời gian có thể hay không quá dài a?" Tiêu Lãnh Ngọc do dự nói. "Ha ha, những này chính tông truyền thống đồ ăn, giảng cứu chậm công gia việc tinh tế, thời gian dài liền thêm chút thôi." Diệp Phi cười cười, nói, "Ngọc tỷ, chỉ cần ngươi muốn ăn, chúng ta liền cùng." "Tốt, đây chính là ngươi nói nha. Ngươi cũng chớ có trách ta lãng phí thời gian của ngươi." Tiêu Lãnh Ngọc cười nói. "Dù sao đêm nay ta cũng không có việc gì, cho nên, ta đêm nay thời gian đều là ngươi." Diệp Phi cười cười, sau đó đối nữ phục vụ viên nói, "Dẫn chúng ta qua đi thôi." "Được rồi, tiên sinh nữ sĩ, mời tới bên này." Nữ phục vụ viên gật gật đầu, sau đó mang theo Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc đi tới một cái cổ hương cổ sắc, tràn ngập cung đình kiến trúc đặc sắc VIP bao xương bên trong. Cái này bao xương bố trí trang nhã, sạch sẽ gọn gàng, mà lại phi thường rộng rãi, một trương đàn một bàn rất lớn, đầy đủ có thể ngồi hơn 10 cái người. Xem ra đích xác rất có phô trương. Cùng Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc ngồi xuống về sau, nữ phục vụ viên hỏi, "Xin hỏi hai vị muốn ăn chút gì không đồ ăn, ta sẽ nói cho đầu bếp, mau chóng giúp hai vị làm." Diệp Phi đem một bản làm công tinh xảo menu đưa cho Tiêu Lãnh Ngọc, nói, "Ngọc tỷ, ngươi xem một chút đi, muốn ăn chút gì không? Ta cũng chưa từng tới cái này bên trong, ta không biết cái gì tốt ăn, ngươi nhìn một chút đi." Tiêu Lãnh Ngọc lắc đầu nói, "Ta cũng chưa từng tới cái này bên trong a." Diệp Phi gãi gãi đầu, đem menu bỏ qua một bên, nói, "Phục vụ viên, ngươi liền để đầu bếp cho chúng ta làm bốn đạo chiêu bài đồ ăn đi. Còn có, các ngươi cái này bên trong có thể uống trà a?" "Tiên sinh, đương nhiên có thể, chúng ta cái này bên trong có rất nhiều chủng loại là trà. Có Thái Bình Khỉ Khôi a?" Diệp Phi hỏi một câu. "Tiên sinh, chúng ta chỗ này có Thái Bình Khỉ Khôi, chỉ bất quá, giá cả có chút quý, pha một bình cần 5,000 nguyên." Nữ phục vụ viên nói. "Tiền không là vấn đề, chỉ cần ngâm uống ngon là được." Diệp Phi nói. "Yên tâm đi, tiên sinh, chúng ta chỗ này có chuyên môn trà đạo đại sư pha trà, cam đoan dễ uống." Nữ phục vụ viên mỉm cười điệu nói một câu, sau đó hỏi, "Vậy xin hỏi hai vị còn có cái gì nhu cầu sao?" "Tạm thời không có, có nhu cầu sẽ gọi ngươi." Diệp Phi nói. "Được rồi, hai vị kia xin chờ." Nữ phục vụ viên nói xong, liền rời khỏi bao xương. Cùng cửa bao xương bị đóng lại về sau, Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy Tiêu Lãnh Ngọc chính một mặt nhu tình như nước nhìn xem chính mình. "Ê, Ngọc tỷ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì, trên mặt ta có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao?" Diệp Phi hỏi. "Không có a." Tiêu Lãnh Ngọc lắc đầu, nói, "Ta chính là thích nhìn ngươi, chẳng lẽ không được sao?" "Được, đương nhiên đi,
chỉ cần ngươi nhìn không ngán là được. Diệp Phi cười ha hả nói. Tiêu Lãnh Ngọc yếu ớt thở dài, nói, Diệp Phi, ngươi nói ta làm sao liền sẽ đối ngươi như thế mê muội đâu? Dung mạo ngươi mặc dù còn không tệ, nhưng cũng không tính được rất đẹp trai. Tính cách của ngươi cũng không tốt lắm, có chút đại nam tử chủ nghĩa, mà lại làm người còn có chút mù nạ, càng mấu chốt là ngươi còn không hiểu lòng của phụ nữ. Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, nói, ta nói Ngọc tỷ à, bị ngươi tiểu nói này, làm sao làm ta giống như toàn thân trên dưới tất cả đều là khuyết điểm, không có một chút ưu điểm rồi. Tiêu Lãnh Ngọc cười khanh khách âm thanh, nói, tiểu phôi đản, mặc dù khuyết điểm của ngươi không ít, nhưng ưu điểm của ngươi cũng rất nhiều à. Thú hồ, chính là bởi vì ta thích ngươi, cho nên trên người ngươi ưu điểm cũng khuyết điểm, ta đều thích. Diệp Phi sửng sốt một chút, lại không biết đạo làm như thế nào nói tiếp. Mà lại, cái này manh mối, giống như có chút không đúng. Tiêu Lãnh Ngọc một mặt ôn nhu mà nhìn xem Diệp Phi, hỏi, Diệp Phi, ngươi thích ta sao? Cái này, Ngọc tỷ, chúng ta hôm nay không phải tới dùng cơm sao, làm sao còn nhắc đến chuyện tình cảm rồi? Diệp Phi bất đắc dĩ về nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có thích ta hay không? Tiêu Lãnh Ngọc ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, truy hỏi nói. Diệp Phi đón nữ nhân ánh mắt, khe khẽ thở dài, gật đầu nói, thích. Đã thích, vậy ngươi vì cái gì liền không thể tiếp nhận ta đây? Tiêu Lãnh Ngọc trên mặt hiện ra quật cường thần sắc, nói, chúng ta quen biết thời gian dài như vậy, ta đã chủ động hướng ngươi thổ lộ vô số lần. Thế nhưng là ngươi lại cùng một cái đầu gỗ tảng đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, vì cái gì? Khó nói là ta không đủ xinh đẹp, là ta không tốt ta. Từ hôm nay buổi chiều tiếp vào Tiêu Lãnh Ngọc điện thoại một khắc kia trở đi, Diệp Phi liền phát giác được không thích hợp. Không nghĩ tới, quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Nguyên lai nữ nhân này là muốn cùng mình thổ lộ. Diệp Phi bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc, do dự một chút, nói, Ngọc tỷ, nói thật với ngươi đi, ta có bạn gái. Hơn nữa, còn là hai cái. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Tiêu Lãnh Ngọc không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, nói, ta đã sớm biết, một cái gọi Tần Mộc Lam, một cái gọi Liễu Yiye, đúng không? Diệp Phi tâm lý giật mình, khoe miệng giật một cái, nói, Ngọc tỷ, ngươi, ngươi đều biết rồi. Nhìn thấy Diệp Phi dáng vẻ quất bách, Tiêu Lãnh Ngọc danh manh cười một tiếng, nói, ngươi thật làm ta khờ à? Ta vẫn luôn chú ý ngươi, làm sao có thể ta không biết? Mà lại, ta cũng điều tra qua hai cô gái kia, đều rất không tệ. Chỉ bất quá, rất kỳ quái chính là, cái kia Tần Mộc Lam làm sao không tại Ninh Hải rồi? Nàng rời đi Ninh Hải. Nghĩ đến Tần Mộc Lam, Diệp Phi tâm lý liền cảm giác đau xót, ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Tiêu Lãnh Ngọc còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phi toát ra như thế bi thương thần sắc. Mà lại, nàng còn từ Diệp Phi con mắt bên trong nhìn thấy một loại tái nhợt cùng cảm giác vô lực. Nàng đi chỗ nào rồi? Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ giọng hỏi nói. Ta không biết. Diệp Phi lắc đầu, hắn mặc dù biết Tần Mộc Lam đi cổ võ giới, nhưng hắn lại không biết đạo đến cùng như thế nào mới có thể đi đến cổ võ giới. Đến lúc đó, coi như muốn đi tìm Lam tỷ, vậy cũng phải trước tìm tới cổ võ giới lối vào mới được. Bất quá, trọng yếu nhất hay là phải tăng thực lực lên mới được. Bằng không, đi cũng là không tốt. Ai, tính một cái, đừng trò chuyện việc này. Tiêu Lãnh Ngọc giật ra chủ đề, nói, trở lại chuyện chính, Diệp Phi, ngươi đều có hai người bạn gái, kia lại nhiều ta một cái, cũng không có gì à? A. Diệp Phi nghe xong, lúc này liền sửng sốt. Chương 1257, ta không hối hận. Chương 1257, ta không hối hận. A cái gì a, cái này có cái gì? Người ta thích là ngươi, cái này cùng ngươi có mấy cái bạn gái không có quan hệ gì a. Ngươi nhìn ta đều không ngại, ngươi làm gì như thế để ý? Tiêu Lãnh Ngọc rất tự nhiên nói. Thế nhưng là, Ngọc tỷ, lấy điều kiện của ngươi, ngươi rõ ràng có thể có được tốt nhất. Diệp Phi thở dài, nói, ngươi nói, cái gì mới là tốt nhất? Tiêu Lãnh Ngọc nhìn chằm chằm Diệp Phi con mắt, chậm rãi nói, trong mắt của ta, chỉ cần có thể cùng người mình thích cùng một chỗ, đó chính là tốt nhất. Từ một năm trước, ngươi cứu ta một khắc này, lòng ta cũng đã là ngươi. Tại lòng ta bên trong, đời này đều sẽ không còn có những người khác. Có lẽ ngươi không phải tốt nhất, cũng không phải mạnh nhất, nhưng ở tâm ta bên trong, ngươi chính là tốt nhất, thích hợp nhất một cái kia. Diệp Phi đắng chát cười một tiếng, hỏi, Ngọc tỷ, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu ngốc? Tiêu Lãnh Ngọc cười khẽ một tiếng, hỏi. Diệp Phi chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Lãnh Ngọc, cũng không trả lời. Có lẽ, tại người khác xem ra, ta đích xác rất ngu ngốc đi. Tiêu Lãnh Ngọc khẽ khẽ thở dài, nói tiếp nói, thế nhưng là, liền xem như ngốc, ta cũng nguyện ý kỳ thật, ta ý nghĩ rất đơn giản. Ta chỉ muốn, nếu như về sau có một người như vậy ở bên cạnh ta, hắn không cần cả ngày trông coi ta, cả ngày đùa ta vui vẻ. Chỉ cần, tại ta đi không đi xuống thời điểm, hắn có thể dịu ta một đêm, tại ta thương tâm thời điểm, hắn có thể cho ta một cái dựa sát vào nhau lồng ngực, để ta không còn như vậy bất lực, cô đơn như vậy, vậy liền đủ. Ngọc tỷ. Diệp Phi ánh mắt nhu hòa nhìn xem Tiêu Lãnh Ngọc ánh nhuận như ngọc gương mặt, chậm rãi nói, ta thật không phải là một người tốt. Tại quá khứ những năm tháng ấy bên trong, cuộc sống của ta rối bời. Diệp Phi, mặc kệ ngươi trước kia là cái dạng gì, nhưng ta biết Diệp Phi, là ngươi bây giờ, là ngồi tại ta đối diện ngươi, là mỗi lần ta gặp được nguy hiểm lúc, ngay lập tức vì ta chống đỡ mưa gió ngươi. Tiêu Lãnh Ngọc ánh mắt dần dần trở nên kiên quyết, hắn thẳng tắp nhìn qua Diệp Phi, môi đỏ khẽ mở, đời này, ta đã không thể rời đi ngươi, ta đã hoàn toàn yêu ngươi, Diệp Phi. Vừa mới nói xong, bao xương bên trong trở nên yên tĩnh trở lại. T. Hô. Diệp Phi đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, sau đó thật dài địa nổ ngụm khói. Bao xương bên trong, trọn vẹn yên tĩnh một phút. Diệp Phi khỏe miệng có chút bên trên giường, toát ra một vòng tiêu tan tiêu dung. Mình trốn tránh lâu như vậy, bây giờ cũng làm nên cho nữ nhân một cái trả lời chắc chắn.
Đại yêu, vậy liền hảo hảo đi yêu đi. Không cô phụ giai nhân, không cô phụ mình, không cô phụ yêu.
Diệp Phi cười một tiếng, nhẹ giọng nói, thật là một cái nữ nhân ngu xuẩn.
Tiêu Lãnh Ngọc mới vừa rồi còn 10 điểm thấp thỏm, trái tim đều tại bịch bịch chực nhảy. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Diệp Phi tiểu dung, nghe tới Diệp Phi lời nói, hắn tấm kia đẹp đẽ dung nhan, giờ phút này lộ ra vẻ mừng rỡ.
Nữ nhân ngu xuẩn thì thế nào?
Tiêu Lãnh Ngọc đứng người lên, hướng Diệp Phi lộ ra tiểu mị phải tiểu dung.
Nàng đứng người lên, sau đó đi đến Diệp Phi trước mặt, sau đó cúi người, nói, ta không hối hận.
Diệp Phi không nói thêm gì nữa, mà là dùng hành động thực tế đáp lại Tiêu Lãnh Ngọc. Hắn đưa tay nắm ở Tiêu Lãnh Ngọc bên eo, một tay lấy nữ nhân kéo tiến vào mình mang bên trong, sau đó một tay vịn nàng trán, túi đầu nặng nề mà hôn xuống.
Nụ hôn này thâm trầm mà hừng hực, Diệp Phi đem một năm này nhiều đến nay tình cảm xuyên thấu qua nụ hôn này truyền lại cho nữ nhân.
Tiêu Lãnh Ngọc hai con ngươi trợn trừng lên, làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phi lại đột nhiên kích hôn nàng.
Bất quá rất nhanh, nàng liền cảm thấy Diệp Phi yêu.
Nàng bắt đầu chủ động đáp lại Diệp Phi, một đôi mắt đẹp nhiễm lên một tầng hơi nước, nhưng đôi mắt bên trong lộ ra chính là tràn đầy hạnh phúc. Hơn một năm chấp nhất chờ đợi, hơn một năm canh gác, rốt cục đổi lấy hồi báo. Hai người đều yên lặng tại cái này ngọt ngào hôn bên trong, liền ngay cả cái kia nữ phục vụ viên tiến đến đều chưa kịp phản ứng.
Tiên sinh, nữ sĩ, các ngươi thật tốt ân ái đâu.
Nữ phục vụ viên bưng một bình trà, bị vừa điệu nói.
Nghe tới nữ phục vụ viên thanh âm, Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người lập tức liền bị bừng tỉnh.
A, Tiêu Lãnh Ngọc đội vàng đứng lên, khi thấy nữ phục vụ đang đứng ở một bên nhìn xem mình lúc, một trương trắng nõn như ngọc gương mặt lập tức liền đỏ.
Nàng tranh thủ thời gian chạy đến Diệp Phi đối diện ngồi xuống, khẽ cúi đầu, đều không mặt mũi gặp người.
Hai vị, đây là các ngươi trà.
Nữ phục vụ viên đem một bình trà để lên bàn, sau đó nói, tiên sinh, nữ sĩ, hy vọng các ngươi có thể một mực ân ái xuống dưới.
Tạ ơn.
Diệp Phi cười đáp lại một tiếng.
Nữ phục vụ viên nhẹ gật đầu, sau đó rời đi bao xương.
Cùng nữ phục vụ viên vừa đi, Tiêu Lãnh Ngọc liền ngẩng đầu, hờn dỗi nói, ngươi tên bại hoại này, ngươi có phải hay không đã sớm biết phục vụ viên tiến đến, đến rồi?
Diệp Phi cười cười, nói, biết a, tiến đến đều có một phút đi.
Ai nha, ngươi làm sao không nói sớm a?
Chúng ta dạng này cho người khác trông thấy nhiều không hay lắm.
Tiêu Lãnh Ngọc nói,
ta hôn ta nữ nhân của mình, người khác trông thấy đã nhìn thấy thôi.
Cái này có cái gì a?
Diệp Phi cười về nói.
Nghe tới Diệp Phi nói lời, Tiêu Lãnh Ngọc trong lòng là một trận ngọt ngào, nhưng trên mặt lại giả vờ như không cao hứng dáng vẻ, nói, hôm nay thì thôi, về sau nhưng không cho dạng này nha.
Tốt tốt tốt, về sau không dạng này.
Diệp Phi gật đầu cười.
Giữa hai người tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá, cũng không có vì vậy mà lạnh nhạt, mà là thân mật hơn.
Đúng, Diệp Phi, ngươi lần này đi Cao Ly nước đến cùng làm gì đi, ngươi cũng đừng nói là đi du lịch, ta nhưng không tin.
Tiêu Lãnh Ngọc nói,
ngươi thật nghĩ biết.
Ừm, nghĩ.
Tốt ta, vậy chúng ta một bên uống trà, ta một bên nói cho ngươi.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy ấm trà rót hai chén trà.
Sau đó, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Phi liền đem đi Cao Ly nước làm những chuyện như vậy, một năm một mười điểm nói cho Tiêu Lãnh Ngọc nghe.
Mặc dù Diệp Phi chỉ là coi như cố sự nói ra, nhưng Tiêu Lãnh Ngọc nghe lại cảm giác hãi hùng kết bĩa, tâm lý thật lâu không thể bình tĩnh.
Biết Diệp Phi nói xong, Tiêu Lãnh Ngọc cũng còn không có tỉnh táo lại.
Nàng nâng chung trà lên được một hớp trà, nói, Diệp Phi, ngươi về sau nếu là đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, có thể hay không sớm nói với ta một chút ta?
Bằng không, ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết đạo.
Nói mỏ gì đâu, ta nào có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện a?
Diệp Phi cười cười, nói, Lãnh Ngọc, thực lực của ta như thế nào, ngươi lại không phải ta không biết.
Vâng vâng vâng, ngươi lợi hại nhất.
Tiêu Lãnh Ngọc hướng Diệp Phi chớp mắt, nói, nhưng coi như ngươi lợi hại hơn nữa, vậy cũng phải chú ý mình an toàn à?
Biết, ta sẽ chú ý.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, hắn cũng biết nữ nhân là đang lo lắng an nguy của mình.
Hai người trò chuyện, thời gian hai tiếng rất nhanh liền đi qua, mà bốn cái chính tông cung đỉnh đồ ăn cũng đã bưng lên.
Chỉ bất quá, cơm ăn đến một nửa thời điểm, một trận điện thoại đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động.
Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, lại thấy là cái số xa lạ.
Ai đánh tới?
Diệp Phi bĩu môi, sau đó nhận nghe điện thoại.
Uy, xin hỏi là vị nào?
Diệp Phi hỏi.
Ngài tốt, xin hỏi ngài là Diệp tiên sinh sao?
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu.
Đúng, ta chính là Diệp Phi, ngươi là vị nào?
Diệp Phi kỳ quái địa hỏi.
Diệp tiên sinh ngài tốt, ta là Ninh Hải đóng giữ tư lệnh quân khu Mã Quốc Trung.
Tư lệnh viên?
Mã Quốc Trung?
Diệp Phi sửng sốt một chút, nói, Mã tiên sinh, chúng ta giống như không biết đi, không biết ngươi gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì không?
Ha ha, Diệp tiên sinh, Mã Mộ hôm nay gọi điện thoại cho ngài là bởi vì tiếp vào phía trên thủ trưởng ủy thác nhiệm vụ.
Thủ trưởng đưa tới cho ta một phần đồ vật, nói là tặng cho ngài lễ vật.
Cho nên, ta nghĩ hiện tại đưa cho ngài đi qua.
Lễ vật?
Diệp Phi nghĩ một hồi, lúc này mới nhớ tới.
Trước mấy ngày ở kinh thành, Long chủ sát thực nói muốn đưa mình một phần tiểu lễ vật, mình bây giờ không có biện pháp cự tuyệt, liền đáp ứng.
Mã tiên sinh, ngươi nói phần lễ vật này là Long chủ để ngươi đưa cho ta à?
Diệp Phi hỏi.
Đúng vậy, Diệp tiên sinh.
Mã Quốc Trung trả lời một câu, sau đó cung kính hỏi, Diệp tiên sinh, xin hỏi ngài bây giờ tại chỗ nào, nếu không ta hiện tại liền đưa cho ngài đi qua.
Ta bây giờ tại bên ngoài ăn cơm a, không ở nhà, nếu không hôm nào a?
Diệp tiên sinh, chúng ta đưa cho ngài lễ vật, khỏi phải chậm trễ ngài thời gian rất lâu.
Xin hỏi ngài ở đâu ăn cơm, ta lập tức đưa cho ngài tới.
Chương 1258, là nam hay là nữ?
Chương 1258, là nam hay là nữ? Nghe tới Mã Quốc Trung lời nói, Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra đêm nay không để Mã Quốc Trung đem đồ vật đưa tới, cái này Mã Quốc Trung là sẽ không bỏ qua. Diệp Phi bĩu môi, nói, vậy được đi, Mã tiên sinh, ta tại ngự cảnh viên ăn cơm, ngươi đưa tới đi. Được rồi, Diệp tiên sinh, ngài chờ một chốc lát, chúng ta lập tức liền đưa đến. Mã Quốc Trung cung kính nói. Tốt, ta chờ ngươi. Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó liền cúp điện thoại. Diệp Phi, mới vừa rồi là ai đang cùng ngươi gọi điện thoại đâu? Tiêu Lãnh Ngọc tò mò hỏi. Úc, gọi điện thoại cho ta người này gọi Mã Quốc Trung. Diệp Phi tùy ý địa về nói. Cái gì? Mã Quốc Trung. Tiêu Lãnh Ngọc nghe xong, lập tức liền kinh ngạc lên. Diệp Phi, cái kia Mã Quốc Trung thế nhưng là cái nhân vật lợi hại a. Nàng thế nhưng là Ninh Hải quân khu tổng tư lệnh, quyền lực lớn không nói, hơn nữa còn có quân đội. Có thể nói như vậy, liền xem như Ninh Hải thành phố người đứng đầu đều đối với hắn rất cung kính đâu. U, cái này Mã Quốc Trung có lợi hại như vậy đâu? Diệp Phi cười cười, sau đó kẹp một ngụm đồ ăn bắt đầu ăn. Kia là đương nhiên a, người ta thế nhưng là Ninh Hải quân đội tổng tư lệnh được không? Không lợi hại mới là lạ. Tiêu Lãnh Ngọc trả lời một câu, sau đó hỏi, Diệp Phi, kia Mã Quốc Trung điện thoại cho ngươi, đến cùng là có chuyện gì a? Úc, là như vậy. Diệp Phi đem Long Chủ muốn đưa mình lễ vật sự tình nói cho Tiêu Lãnh Ngọc nghe. Sau khi nghe xong, Tiêu Lãnh Ngọc trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, nói, Diệp Phi, thủ trưởng muốn đưa lễ vật cho ngươi, đây chính là chuyện tốt a. Mà lại thủ trưởng tặng lễ vật, khẳng định không đơn giản a. Thật nhiều người cả một đời đều không hưởng thụ được phần này vinh quang đâu. Ngươi ngược lại tốt, còn nhiều lần từ chối, thật không biết đạo ngươi là thế nào nghĩ. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, mấu chốt là, ta là thật không nghĩ thu lễ vật kia à. Kỳ thật, Diệp Phi cũng biết, Long Chủ sở dĩ muốn làm như thế, vậy khẳng định là nghĩ đem mình cột vào Hoa Hạ, về sau nếu là lại có nhiệm vụ gì, khẳng định lại sẽ tìm tới chính mình. Đây đều là xáo lộ được không? Tiêu Lãnh Ngọc hướng Diệp Phi chớp mắt, nói, được rồi, ngươi liền đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Người ta Mã Tư lệnh đợi chút nữa tự mình đến cho ngươi tặng quà, mặt mũi của ngươi thật là đủ lớn. Diệp Phi chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, dù sao, rất nhiều người chỉ thấy vinh quang cùng lễ vật bản thân, lại nghĩ không ra cái này phía sau hàm nghĩa. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Không phải đâu, ta vừa mới tiếp điện thoại xong, khó nói cái này liền đến rồi. Diệp Phi lẩm bẩm một câu, sau đó hỏi, ai vậy? Tiên sinh ngươi tốt, ta là bổn điểm quản lý, Trương Hải Phong. Bên ngoài truyền tới một giọng nam. Úc, Trương giám đốc, mời tiến vào đi. Diệp Phi trả lời một câu. Rất nhanh, cửa bị đẩy ra. Một người mặc một thân màu đen đồ vét, khí chất nho nhã nam tử trung niên đi đến. Người này chính là ngự cảnh viên quản lý, Trương Hải Phong. Trương giám đốc, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Diệp Phi hỏi. Trương Hải Phong hơi hơi do dự một chút, sau đó nói, tiên sinh, nữ sĩ, xin hỏi hai vị có thể chuyển sang nơi khác ăn cơm sao? Chuyển sang nơi khác? Diệp Phi nhìn về phía Trương Hải Phong, kỳ quái điệu hỏi, chúng ta ở chỗ này không phải ăn ngon tốt sao? Tại sao phải chúng ta đổi chỗ a? Trương Hải Phong cười khổ một tiếng, nói, tiên sinh, là như vậy, hiện tại đến mấy khách người, bọn hắn nói muốn tại cái này bao xương bên trong ăn cơm, cho nên ta mới tới cùng ngài nói chuyện. Chỉ cần ngài đáp ứng đổi được bên ngoài đi ăn, ta có thể cho hai vị hôm nay tiêu phí đánh gây đôi. Nghe nói như thế, Diệp Phi sắc mặt lập tức trầm xuống. Trương giám đốc, ta đã có thể đến cái này bên trong ăn cơm, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền à? Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. Không phải, tiên sinh, ta biết ngài sẽ không thiếu tiền. Ta cho ngài đánh gây đôi, chỉ là vì biểu đạt chúng ta phòng ăn đối hai vị ấy nấy. Trương Hải Phong nói. Trương giám đốc, khó nói bên ngoài đến khách nhân là cái gì hoàng hoàng thân quốc thích tộc không thành. Dựa vào cái gì bọn hắn nói muốn ở chỗ này ăn cơm, chúng ta liền phải để địa phương. Tiêu Lãnh Ngọc một mặt tức giận nói. Vị nữ sĩ này, mặc dù bọn hắn không phải cái gì hoàng hoàng thân quốc thích tộc, nhưng bọn hắn năng lượng cũng không tiểu a. Nếu là hai vị bởi vì việc này đắc tội bọn hắn, thật không đáng a. Trương Hải Phong tận tình khuyên bảo địa nói. Ha ha, năng lượng không tiểu. Diệp Phi cười cười, nói, Trương giám đốc, bọn hắn đến cùng là ai a? Chẳng lẽ là quốc gia thủ trưởng? Này, tiên sinh, cái này ngài hay nói cười, thủ trưởng làm sao có thể đến chúng ta chỗ này ăn cơm a? Trương Hải Phong lắc đầu, nói, mấy vị kia khách nhân, có một cái là đại minh tinh Trần Chắc Hàng, còn có một cái là chứ danh đạo diễn Lưu Tùng Minh. Trần Chắc Hàng, Lưu Tùng Minh. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, hai gia hỏa này rất lợi hại a. Ta làm sao không biết a? Tiêu Lãnh Ngọc tiếp nhận lời nói gốc dạ, nói, hai người kia, ta ngược lại là nghe nói qua. Trần Chắc Hàng là cái nam minh tinh, nghe nói nhân khí rất cao, giống như bị mọi người gọi là gì tiểu thị tươi. Lưu Tùng Minh thì là hoa hạ chứ danh đạo diễn, hắn đập mười mấy bộ phim phòng bán vé cộng lại đều qua 6 tỷ, người xưng 6 tỷ đạo diễn. Trương Hải Phong cười cười, nói, đúng đúng đúng, hay là vị nữ sĩ này biết đến nhiều a? Cho nên, hai vị nhìn có thể hay không phối hợp một chút. Diệp Phi lắc đầu, nói, Trương giám đốc, các ngươi phòng ăn cũng hẳn là giảng cứu một cái tới trước tới sau a. Nếu là chúng ta tới trước cái này bên trong, mà lại chúng ta tiêu phí cũng qua 20,000, kia dựa vào cái gì muốn chúng ta rời đi bao xương đâu? Còn có, ngươi đi cùng kia cái gì mình tinh đạo diễn nói, chúng ta là sẽ không để cho địa phương. Bọn hắn muốn ăn cơm, liền để bọn hắn ở đại sảnh tìm một chỗ ăn, nếu là không ăn, liền để bọn hắn rời đi. Tiên sinh, nếu không ngài lại suy nghĩ một chút. Trương Hải Phong cười theo, nói, không cân nhắc, địa phương là sẽ không để cho. Ngươi liền đem lời của ta mới vừa rồi đi cùng bọn hắn nói, bọn hắn nếu không phục, liền để cho bọn họ tới tìm ta. Diệp Phi nói, ai? Vậy được rồi. Trương Hải Phong nhẹ gật đầu, sau đó quay người liền rời đi bao xương. Diệp Phi, ngươi nói hiện tại đây đều là những người nào a? Liền ngay cả Minh Tinh cùng đạo diễn cũng bắt đầu làm mưa làm gió rồi. Khó nói bọn hắn cảm thấy mình cao nhân một cung a. Ha ha, thật sự là khôi hài. Tiêu Lãnh Ngọc không vui nói. Đừng bị những cái kia rác rưởi bóng người vang tâm tình, chúng ta ăn chúng ta. Diệp Phi bĩu môi, căn bản liền không có đem kia hai tên giá hỏa coi đó là vấn đề. Thế nhưng là, Diệp Phi lời nói vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang vọng, cửa liền bị người cho đại lực đá băng. Chỉ gặp mấy người từ bên ngoài khí thế hung hăng vào. Ôi bi, mấy bị có chuyện hào hào nói, đừng nóng giận, đừng kích động a. Trương Hải Phong ở một bên hung hăng địa thuyết phục. Nhưng mấy người kia nhưng căn bản liền không nghe Trương Hải Phong, mà là trực tiếp đem hắn đẩy sang một bên, đi tiến vào bao xương. Các ngươi hai cái là điếc rồi sao? Trương giám đốc nói với các ngươi lời nói, các ngươi không nghe thấy hay là thế nào? Một cái tuổi trẻ nam tử lao đến, hướng về phía Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc chính là một trận cuồng hống. Diệp Phi ngẩng đầu, nhìn ra hỏa này, sửng sốt một chút. Ra hỏa này có tiểu xảo cái mũi, cằm thon thon, đôi môi đỏ thắm cùng một đầu màu xám bạc bên trong tóc dài. Mà lại, ra hỏa này trên mặt còn đánh một tầng thật dày phấn lót, trên ánh mắt còn họa nhãn tuyến, bôi nhãn ảnh, xem ra rất là yêu mị. Diệp Phi nhíu nhíu mày, hỏi: "Ngươi trước đừng hồ, ta hỏi ngươi à, ngươi đến cùng là nam hay là nữ?" "Là nam hay là nữ?" Phúc. Nghe tới Diệp Phi vấn đề này, đối diện Tiêu Lãnh Ngọc trực tiếp liền cười phun. "Ngươi?" Cái này trẻ tuổi nam tử trực tiếp liền giận, hắn ngày thường bên trong ghét nhất người khác hỏi hắn vấn đề như vậy. Thế là, hắn trừng mắt Diệp Phi, lớn tiếng gào thét nói: "Tiểu tử thối, ngươi nghe kỹ cho ta, lão tử là thuần gia môn." "Thuần gia môn?" "Ách, làm sao có chút không quá giống a?" Diệp Phi nhíu môi, nói: "Được rồi, ngươi giới tính chúng ta tạm thời không nói. Còn có, ngươi đến cùng là ai a?" "Cái gì? Ngươi thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra." Nam tử trẻ tuổi kinh hô một tiếng, khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Phi. "Ngươi rất nổi danh sao? Khó nói ta liền nhất định phải nhận biết ngươi." Diệp Phi có chút buồn cười địa hỏi. "Ta nói vị tiên sinh này, ngươi liền đừng giả bộ. Nhà chúng ta chắc hàng thế nhưng là hoa hạ siêu nhân khí siêu sao. Chỉ là tại mấy bộ bên trên, fan hâm mộ liền vượt qua 40 triệu, tại toàn thế giới càng là có vô số fan hâm mộ, ngươi làm sao có thể không biết?" Lúc này, một cái mang theo tờ dạ đạ túi sách, dáng người béo phì trung niên nữ nhân đi tới. Chương 1259, vô pháp vô thiên. Chương 1259, vô pháp vô thiên. "Nhưng ta thật không biết ta lại không thế nào chú ý ngành giải trí." Diệp Phi nhún vai, sau đó nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc, hỏi: "Lãnh Ngọc, ngươi biết gia hỏa này sao? Thật như vậy nổi danh? Hắn là đập cái gì tốt xem chiếu bóng, hay là hát cái gì tốt nghe ca?" Tiêu Lãnh Ngọc lắc đầu, nói: "Cái này ta cũng không biết, không thế nào chú ý qua." "Ngươi, các ngươi là một đám đồ nhà quê sao? Nhà ta chắc hàng thế nhưng là hoa hạ kim mã thưởng bình chọn ra siêu nhân khí vua màn ảnh. Mà lại nhà ta chắc hàng hay là ngay cả tiếp theo mấy năm qua bạch kim đĩa nhạc ca sĩ." Mập nữ nhân một mặt đắc ý nói. "Được rồi, nô tỉ, chớ cùng hai cái này đồ nhà quê tranh luận những này, ngươi cùng bọn hắn nói, bọn hắn cũng không hiểu. Để bọn hắn mau rời khỏi cái này bên trong, chúng ta còn muốn ăn cơm đâu." Trần chắc hàng không kiên nhẫn khoát tay áo. "Được rồi, hàng." Mập nữ nhân nhẹ gật đầu, sau đó từ túi sách bên trong xuất ra 4 xấp tiền mặt, hướng trên bàn gỗ. "Đây là 40,000 khối tiền, các ngươi cầm tiền nhanh lên ra ngoài, Lưu đạo diễn cùng chúng ta nhà chắc hàng còn muốn ăn cơm đâu. Đem ngươi tiền lấy đi, thừa dịp ta đêm nay tâm tình cũng không tệ lắm, mau cút cho ta." Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu. "Ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà để chúng ta lăn?" Mập nữ nhân một mặt không thể tin mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, nói: "Ngươi biết lao bản của chúng ta là ai à? Ngươi dám cùng chúng ta nói như vậy? Ta quản ngươi nhóm lao bản là ai, ta để các ngươi lăn, các ngươi không nghe thời à?" Diệp Phi thanh âm lạnh xuống. "Tiểu tử thối, con mẹ nó ngươi đừng không biết điều." Trần Chắc Hàng đi tới, chỉ mặt đất, nói: "Đêm nay, cái này bao xương ta là muốn định. Ta khuyên các ngươi hai cái hay là mau rời khỏi cái này bên trong, bằng không, ta cam đoan các ngươi hai cái chịu không nổi." "Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi là như thế nào để chúng ta chịu không nổi." Tiêu Lãnh Ngọc cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: "Trần Chắc Hàng thế nhưng là siêu nhân khí đại minh tinh, từ trước đến nay đều là chúng tinh phùng nguyện, nhận hơn 10 triệu fan hâm mộ truy phủng, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này không biết thời thế ra hỏa." Hắn quay đầu, nhìn về phía một bên Trương Hải Phòng, cắn răng nghiến lợi nói: "Trương giám đốc, ta lệnh cho ngươi, lập tức đem hai người bọn họ đuổi đi ra." "Trần tiên sinh a, chúng ta là mở phòng ăn, làm sao có thể tùy tiện đuổi khách nhân a?" Trương Hải Phong cười khổ mà nói: "Nếu không như vậy đi, Trần tiên sinh, ta cho các ngươi ở bên ngoài tìm tốt một chút vị trí, thế nào?" "Con mẹ nó ngươi nói cái gì?" Trần Chắc Hàng hung hăng trừng mắt Trương Hải Phong, gầm thét nói: "Ta thế nhưng là thụ 10 triệu người truy phùng đại minh tinh. Ngươi vậy mà để ta ở bên ngoài cùng những người bình thường kia cùng nhau ăn cơm. Nếu là những người bình thường kia giống con ruồi đồng dạng vây quanh ta, nghĩ vậy ngươi còn để ta làm sao ăn cơm?" Ngẫm lại đều buồn nôn đến cực điểm. "Kia, Trần tiên sinh, nếu không ta lại cho ngài tìm cái khác bao xương, thế nào?" Trương Hải Phong cười theo, nói: "Con mẹ nó ngươi là nghe không hiểu ta nói chuyện a?" Trần Chắc Hàng hướng về phía Trương Hải Phong gào thét nói: "Ta đêm nay nhất định phải tại cái này bao xương ăn cơm. Mà lại, ngươi cũng nhất định phải cho ta đem hai tên khốn kiếp này đuổi đi ra. Ngươi cũng không cần lo lắng các ngươi phòng ăn về sau không có sinh ý, ngươi cũng biết ta có bao nhiêu fan hâm mộ, đến lúc đó chỉ cần ta tại mấy bộ bên trên giúp ngươi đẩy một chút, ngươi nơi này khách nhân sẽ liên tục không ngừng." "Cái này, chúng ta phòng ăn không thể làm như vậy a." Trương Hải Phong lập tức liên tục cười khổ. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi dám ngỗ nghịch ta? Khó nói cái này phòng ăn ngươi không nghĩ lại mở rồi sao? Trần Trác Hàng khí trực tiếp một cước đá vào Trương Hải Phong trên bụng. Ách! Trương Hải Phong đau kêu thảm một tiếng, trực tiếp ném xuống đất. Tiểu tiểu hí tử, cũng dám tùy tiện đả thương người, ta nhìn ngươi là vô pháp vô thiên rồi sao? Tiêu Lãnh Ngọc thực tế là nhìn không được, nàng hoắc một tiếng đứng người lên, trực tiếp nâng lên một bàn tay lắp tại Trần Trác Hàng trên mặt. Ba. Một đạo thanh âm thanh thúy nổ vang. Trần Trác Hàng bị đánh về sau lảo đảo mấy bước, một trương da miệng thịt mềm mặt, nháy mắt liền bị đánh ra năm ngón tay ấn. Nháy mắt, toàn bộ bao xương bên trong đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, sửng sốt khiếp sợ nói không ra lời. Siêu nhân khí tiểu thịt tươi lại bị người trước mặt mọi người phiến cái tát. Nữ nhân này là điên rồi sao? A. Trần Trác Hàng kêu đau đớn một tiếng, bộ mặt giữ tợn địa quay đầu, chỉ vào Tiêu Lãnh Ngọc hô to, "Tà thao nê mã, ngươi cái này tiện hóa, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi có tin ta hay không tìm người trong giây phút bằng ngươi?" Nghe nói như thế, Diệp Phi sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt của hắn hàn mang lấp lóe, đang muốn đứng dậy đem cái này nam không nam, nữ không nữ ra hỏa đánh cho nhiều đòn. Tiêu Lãnh Ngọc lại lắc đầu, nói: "Thân ái, loại người này không đáng ngươi động thủ, ta đến xử lý liền tốt." "Vậy được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút." Diệp Phi nghĩ đến nữ nhân thân thủ người bình thường cũng khi dễ không được nàng, huống chi mình còn ở lại chỗ này nhi, cho nên cũng liền theo nàng đi. Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trần Trác Hàng, lạnh giọng nói: "Tiểu Bạch Kiểm, mời ngươi lập tức hướng vị này trường giám đốc xin lỗi, sau đó lăn ra ngoài. Bằng không, ta nhất định đánh ngay cả cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra." "Ngươi?" "A, ha ha." Trần Trác Hàng giận quá thành cười, nói: "Xem ra ngươi là ta không biết bối cảnh của ta a. Ngươi biết bối cảnh của ta sâu bao nhiêu a? Ta cam đoan ngươi nghe tuyệt đối sẽ dọa gần chết. Nói nghe một chút, xem ngươi bối cảnh có thể hay không hù sợ ta." Tiêu Lãnh Ngọc cười cười, nói: "Trần Trác Hàng đầu một dương, một mặt cao ngạo điệu nói: "Ta thế nhưng là Quảng Tỉnh Phương Đông giải trí tập đoàn kim bài nghệ nhân. Mà lại, ta cho ngươi biết, trước đây không lâu, Phương Đông tập đoàn đám chủ tịch cùng đám phu nhân nhận ta làm con nuôi. Ta nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta cha nuôi cùng mẹ nuôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ." Một mực không có mở miệng Lưu Tùng Minh ngậm một điếu thuốc, đi ra, trêu tức cười một tiếng, nói: "Vị tiểu thư này, Phương Đông tập đoàn ngươi có lẽ nghe nói qua, nhưng Phương Đông tập đoàn bối cảnh, ngươi chỉ sợ còn không biết đạo a." "Đích xác không biết, nói nghe một chút." Tiêu Lãnh Ngọc cười cười, không có chút nào bị bọn hắn lời nói bị dọa cho phát sợ. Lưu Tùng Minh nôn cái bằng khói, lớn tiếng nói: "Phương Đông tập đoàn thế nhưng là Quảng Tỉnh lớn nhất công ty giải trí, mà Phương Đông tập đoàn phía sau thế nhưng là đứng ngũ đại dưới mặt đất gia tộc một trong Quảng Tỉnh Đàm gia. Có thể nói như vậy, Quảng Tỉnh Đàm gia tại toàn bộ phương Nam đều là một tay che trời tồn tại, thậm chí là tại toàn bộ Hoa Hạ, vốn có năng lượng đều là tương đương kinh khủng." Nghe tới Lưu Tùng Minh lời nói, Trần Trác Hàng cùng đoàn đội của hắn trên mặt đều toát ra tự hào tiêu dung. Về phần Trương Hải Phong cùng một chút phục vụ viên thì là dọa đến sắc mặt đều trắng rồi. Quảng Tỉnh Đàm gia, loại này quái vật khổng lồ, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc a. Bất quá, Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người thì là nhịn không được cười. "Các ngươi cười cái gì?" Trần Trác Hàng đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem Tiêu Lãnh Ngọc, nói: "Ta nhìn ngươi là căn bản liền không biết Quảng Tỉnh Đàm gia lợi hại a. Đơn giản đến nói, chính là chỉ cần ta một câu, các ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ta lệnh cho ngươi hiện tại, lập tức quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Chỉ cần thái độ của ngươi đủ thành khẩn, ta có thể coi như chuyện ngày hôm nay không có phát sinh." "Đúng à, vị tiểu thư này, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không muốn bởi vì nhất thời lỗ mãng, trêu chọc phải người không nên trêu chọc, nếu không, thế nhưng là có ngươi đếm mùi đau khổ." Lưu Tùng Minh lạnh nhạt nói, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh miệt. Tiêu Lãnh Ngọc khẽ cười một tiếng, hỏi: "Đều nói xong rồi?" "Hả?" Trần Trác Hàng sững sờ, "Ngươi có ý tứ gì?" "Ta ý tứ rất đơn giản a." Tiêu Lãnh Ngọc giang tay ra, thoải mái mà nói: "Hướng vị này quản lý xin lỗi, sau đó tự giác lăn ra ngoài. Bằng không, liền xem như Quảng Tỉnh Đàm gia cũng không bảo vệ được ngươi." Trần Trác Hàng thấy Tiêu Lãnh Ngọc một mặt bình tĩnh bộ dáng, sửng sốt bị tức nổ. Hắn chỉ vào Tiêu Lãnh Ngọc, tức giận giống nói: "Ngươi cái này tiện hóa, ngươi là nghe không hiểu nhà nói lời a? Con mẹ nó ngươi là cái thá gì? Chỉ cần ta một câu, ngươi liền phải xong." Ba. Không cùng Trần Trác Hàng nói hết lời, Tiêu Lãnh Ngọc lại một cái tát lắp tại hắn trên mặt. Một tát này lực lượng cũng không nhỏ, sửng sốt đánh Trần Trác Hàng nguyên địa xoay một vòng, bình một tiếng, ném xuống đất. "Trác Hàng!" Cái kia mập nữ nhân hoảng sợ kêu to một tiếng, sau đó quay đầu cùng như bị điên hô nói: "Ngươi cái này tiện nữ nhân, lại dám đánh nhà ta Trác Hàng, ta đánh chết ngươi." Cái này mập nữ nhân lao đến, giơ tay lên bên trong túi sách liền muốn điên đện Tiêu Lãnh Ngọc đầu. Chương 1260, đều là thùng cơm. Chương 1260, đều là thùng cơm. Nhưng Tiêu Lãnh Ngọc chỉ là hướng bên cạnh rút một bước, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đẩy, cái này mập nữ nhân liền trực tiếp bị đẩy ngã rầm trên mặt đất. Mắt thấy Trần Trác Hàng cái kia mập nữ nhân đều bị Tiêu Lãnh Ngọc cho đẩy ngã trên mặt đất, bao xương bên trong cái khác trợ lý cũng đều la hét bật lên. Đối diện với mấy cái này người bình thường, Tiêu Lãnh Ngọc liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, đi lên một cái liền đá ngã lăn một cái. Phanh 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 phanh. Thuần thục, cũng liền vài giây đồng hồ thời gian, 5-6 cái trợ lý liền toàn bộ nằm trên mặt đất, ôm bị đá bên trong địa phương, kêu rên. Đứng ở một bên Trương Hải Phong mấy cái phục vụ viên đều nhìn ngốc. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Tiêu Lãnh Ngọc dạng này một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, vậy mà lợi hại như vậy, một cước đá ngã lăn một người, cái này khí lực phải có bao lớn a. Chuyện này náo thành bây giờ tình trạng này, Trương Hải Phong cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể một lần lại một lần địa hô hào: "Đừng đánh, đừng đánh. Trương giám đốc, ngươi đừng lo lắng, chuyện này với ngươi không quan hệ. Tiêu Lãnh Ngọc trấn an nói. Thế nhưng là, cái này. Trương Hải Phong cười khổ nói, vị nữ sĩ này à, Quảng Tỉnh Đàm gia các ngươi thật đắc tội không nổi à. Trương giám đốc, Quảng Tỉnh Đàm gia ở trong mắt ta không tính là cái gì, ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Phi nhấp một ngụm trà, cười nhạt nói. Ai? Trương Hải Phong chỉ là nặng nề mà thở dài, không nói thêm gì nữa. Hắn thấy, đôi này tình lữ trẻ tuổi khẳng định là ta không biết Quảng Tỉnh Đàm gia khủng bố, cho nên mới dám như thế lô mãng, dạng này làm loạn. Thế nhưng là, hiện tại, lại nghĩ khuyên bọn họ cũng vô dụng. Dù sao, mâu thuẫn đã kết xuống a. Lúc này, Trần Trác Hàng từ dưới đất bò dậy, thấy nhiều người như vậy đều chế phục không được một nữ nhân, lập tức liền tức điên. Hắn hướng về phía ngoài mấy cái hộ vệ áo đen lớn tiếng hô nói, các ngươi còn đứng ở bên ngoài làm gì? Còn không mau tiến đến hỗ trợ. Sáu cái người mặc màu đen tây trang bảo tiêu nghe tới chủ tử triệu hoán, lập tức hướng tiến vào bạo xương. Hãy nghe cho ta, đánh chết hai gia hỏa này, cho ta hung hăng đánh. Xảy ra chuyện, ta ôm lấy. Trần Trác Hàng chỉ hướng Tiêu Lãnh Ngọc cùng Diệp Phi, lửa giận ngút trời dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Vâng. Sáu cái bảo tiêu trăm miệng một lời địa đáp lại một câu, sau đó hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc xuống tới. Theo sự tình càng náo càng hung, ngoài phòng khách những khách nhân nghe tới động tĩnh, đều chạy đến cổng đến vây xem. Những khách nhân nhìn xem bao xương bên trong kêu loạn một màn, đều chỉ trỏ, nghị luận, có còn tại cầm điện thoại chụp ảnh. Đừng nuốt, đừng nuốt, có cái gì tốt đẹp. Lưu Tùng Minh tranh thủ thời gian chạy tới lớn tiếng hô vài tiếng, sau đó đóng cửa lại, nói với Trần Trác Hàng, Trác Hàng, nhanh để bọn hắn dừng tay đi. Đừng đánh, nếu là tiếp tục đánh xuống, sẽ náo ra bê bối. Bê bối nếu là truyền đi người của ngươi khí sẽ bị hao tổn, đến lúc đó, album cùng phim liền không tốt bán a. Trần Trác Hàng đầu một dương, ngạo nghễ nói, chỉ cần có ta cha nuôi mẹ nuôi tại, có Phương Đông tập đoàn tại, có Quảng Tỉnh Đàm gia tại, những ký giả kia truyền thông ai dám biết ta không tốt? Bọn hắn nếu là dám biết, ta trong giây phút liền để bọn hắn đóng cửa. Ngay tại Trần Trác Hàng cùng Lưu Tùng Minh đối thoại thời điểm, Tiêu Lãnh Ngọc đã cùng 6 cái bảo tiêu giao thủ. Mặc dù cái này 6 cái bảo tiêu đều là người luyện võ, có chút thực lực, nhưng đối với Tiêu Lãnh Ngọc đến nói, vẫn như cũ không đáng chú ý. Theo khoảng thời gian này tu luyện Diệp Phi cho nội công tâm pháp phá ảnh cựu biến, Tiêu Lãnh Ngọc thực lực đã tăng cường rất nhiều. Cho nên, những người hộ vệ này tại trong tay Tiêu Lãnh Ngọc căn bản đi bất quá 3 chiêu, liền bị Tiêu Lãnh Ngọc cho một quyền đánh lui, hoặc là một cước đá bay. Rất nhanh, bao xương bên trong có thể đứng bảo tiêu cũng chỉ thừa 2 cái. Cái khác 4 cái bảo tiêu nằm trên mặt đất lăn lộn kêu thảm, đứng lên cũng không nổi. Lúc này, còn lại 2 cái bảo tiêu kinh hãi gan hàn mà nhìn xem Tiêu Lãnh Ngọc, không còn dám phát động tiến công. Bọn hắn trước kia thế nhưng là đã từng đi lính, là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, thân thủ tự nhiên không sai. Thế nhưng là, nữ nhân này trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ có loại cảm giác không cách nào chiến thắng, cái này khiến bọn hắn cảm giác thật mất mặt. Các ngươi 2 cái còn thất thần làm gì? Còn không mau một chút lên cho ta. Các ngươi không phải danh xưng bảo tiêu cơ cấu bên trong tinh anh a? Làm sao lại ngay cả một nữ nhân đều đánh không lại? Các ngươi đều là thùng cơm a? Trần Trác Hàng điên cuồng mà hướng về phía 2 cái bảo tiêu gầm thét. Nghe tới Trần Trác Hàng lời nói, 2 cái bảo tiêu lập tức thẹn quá hóa giận. Bọn hắn từ bên hông rút ra một đem hàn quang lẫm liệt chủy thủ, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn, hướng phía Tiêu Lãnh Ngọc lao đến. Bạch. Hàn mang lóe lên. Trong đó một cái bảo tiêu cầm một cây chủy thủ hướng thẳng đến Tiêu Lãnh Ngọc cổ tìm tới. Đánh không lại liền động đao, phế vật. Tiêu Lãnh Ngọc cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, tránh đi một đao. Lập tức, hai tay thật chặt bắt lấy cái này bảo tiêu cánh tay, một cái hoành quẳng, đem cái này bảo tiêu văng ra ngoài, nặng nề mà đện ở trên vách tường. Bạch. Lúc này, một người hô vệ khác từ bên trái tập kích tới, một đao đâm về Tiêu Lãnh Ngọc tim. Hừ. Tiêu Lãnh Ngọc hừ lạnh một thân, về sau nhanh chóng thối lui một bước, sau đó đùi phải vừa nhấc, một cái lăng lệ về đáng nghiêng, trực tiếp trúng đích cái này bảo tiêu cái cằm. Bá một tiếng, cái này bảo tiêu bay ngược ra ngoài, miệng bên trong cùng xoang mũi bên trong đều bay ra máu tươi. Trong nháy mắt, 6 cái bảo tiêu liền toàn bộ bị Tiêu Lãnh Ngọc cho quật ngã trên mặt đất, triệt để mất đi sức chiến đấu. Lập tức, bao xương bên trong tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới Tiêu Lãnh Ngọc vậy mà đánh nhau tốt như vậy, 6 cái nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu vậy mà đều không làm gì được nàng. Mà ngồi lấy uống trà Diệp Phi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Xem ra nữ nhân hẳn là có siêng năng tu luyện nội công, cái này ra quyền ra chân lực đạo so trước kia rõ ràng phải lớn rất nhiều. Giải quyết xong cái này 6 cái bảo tiêu về sau, Tiêu Lãnh Ngọc đập đi trên tay cho bụi, nhìn về phía Trần Trác Hàng, lạnh giọng nói, "Tiểu Bạch Kiểm, xem ra ngươi người không thế nào trải qua đánh a. Tốt, hiện tại cũng không ai có thể giúp ngươi, ngươi là mình quỳ xuống đến xin lỗi, vẫn là để ta đánh ngươi một trận, chính ngươi tuyển đi. Số nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh thì ngon." Trần Trác Hàng sợ hãi rụt rè địa lui về sau mấy bước, tức giận giống nói, "Ngươi đánh ta, còn đánh ta người, chúng ta Phương Đông Giải Trí tập đoàn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cha nuôi ta chỗ Quảng Tỉnh Đàm gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt ta, dù sao ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, vậy ta vẫn đem ngươi đánh một trận đi." Tiêu Lãnh Ngọc cười nhạt một tiếng, sau đó hướng phía Trần Trác Hàng đi tới. "Ngươi, ngươi đứng lại đó cho ta, không cho phép tới." Trần Trác Hàng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng lui về sau. Lúc này, cái kia béo trợ lý chạy tới, ngăn ở Trần Trác Hàng trước mặt, hướng Tiêu Lãnh Ngọc nói, "Ngươi cái này thiện hóa, ta đã gọi điện thoại báo cảnh, cảnh sát lập tức liền sẽ đến bắt các ngươi. Các ngươi đã làm sai chuyện, còn dám gọi điện thoại báo cảnh?" Tiêu Lãnh Ngọc mỉm cười một tiếng, nói, "Khó nói các ngươi liền không sợ cảnh sát là đến bắt các ngươi." Trần Trác Hàng đi ra, một mặt đắc ý nói, "Ngươi cái này tiện nữ nhân, ta lời nói thật cùng ngươi nói rõ đi. Cha nuôi ta nhận biết Linh Hải rất nhiều lãnh đạo, chỉ cần ta một câu, coi như ta đã làm sai chuyện,
bọn hắn đều sẽ hướng về ta, mà không phải ngươi.
Nguyên lai là dạng này a.
Tiêu Lãnh Ngọc gật gật đầu, sau đó xoay người nói với Diệp Phi, thân ái, tên tiểu bạch kiểm này nói báo động muốn bắt chúng ta đây. Vậy ta hiện tại liền cho Lưu cục trưởng gọi điện thoại, để hắn không muốn phái người đến góp cái này náo nhiệt.
Diệp Phi cười nói,
tiểu tử thúi, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Làm cho giống như ngươi cùng Lưu cục trưởng rất quen đồng dạng.
Thật sự là khôi hài.
Trần Trác Hàng cười lạnh nói.
Diệp Phi cũng không để ý đến gia hỏa này, mà là gọi điện thoại cho Lưu Hậu Quân.
Điện thoại vang trong chốc lát, liền được kết nối.
Uy, Diệp tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì không?
Lưu Hậu Quân thanh âm cung kính chuyển tới.
Lưu cục trưởng, là như vậy, các ngươi đồn cảnh sát hiện tại có phải là phái người đang muốn chạy đến ngự cảnh viên a?
Diệp Phi hỏi.
Hả?
Diệp tiên sinh, ngài là làm sao biết đạo?
Ta làm sao không biết, bởi vì ngươi người muốn bắt chính là ta cùng bạn gái của ta a.
Cái gì?
Cái này?
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, Diệp tiên sinh?
Ta người làm sao lại chạy tới bắt ngài đâu?
Lưu Hậu Quân kinh hô một tiếng, thanh âm đều run lên.
Lưu cục trưởng, là như vậy.
Diệp Phi đem đêm nay phát sinh sự tình giản lược nói tóm tắt cùng Lưu Hậu Quân nói một lần.
Sau khi nghe xong, Lưu Hậu Quân lúc này giận dữ, nói, cái này gọi Trần Trác Hàng bất quá là một cái con hát, nếu không phải xem ở Đàm gia trên mặt mũi, lao tử không thèm đếm xỉa tới hắn.
Diệp tiên sinh, xin ngài yên tâm, ta hiện tại liền đem ta người gọi trở về.
Chương 1261, to gan lớn mật.
Chương 1261, to gan lớn mật.
Được, vậy liền trước như vậy đi.
Diệp Phi cười cười, sau đó cúp điện thoại.
Sau đó, Diệp Phi ngẩng đầu nhìn một chút Trần Trác Hàng bọn người, nói, các ngươi khỏi phải cùng, vừa rồi ta đã cho Lưu cục trưởng gọi điện thoại, đêm nay cảnh sát sẽ không đến.
Ha ha, tiểu tử thúi, giả y như thật.
Trần Trác Hàng khinh thường cười một tiếng, nói, lão tử hiện tại liền cho Lưu cục trưởng gọi điện thoại, nhìn ngươi còn trang không trang.
Thế nhưng là, hắn vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện thoại, liền thấy một cái phục vụ viên nội vã địa chạy vào.
Hắn một mặt khẩn trương, hướng về Trương Hải Phong hô nói, quản lý, xảy ra chuyện.
Ra đại sự.
Trương Hải Phong nhướng mày, nói, có chuyện từ từ nói, ra đại sự gì rồi?
Quản lý, hiện tại chúng ta phòng ngăn bên ngoài đến mấy chiếc xe cho quân đội, có thật nhiều quân nhân đều tại chúng ta cửa nhà hàng miệng.
Phục vụ viên nói.
Cái gì?
Chẳng lẽ chúng ta cái này bên trong phát sinh sự tình, ngay cả quân đội đều kinh động rồi?
Trương Hải Phong một mặt kinh ngạc nói.
Không đúng, ta rõ ràng là báo cảnh, làm sao ngay cả quân đội đều đến rồi?
Cái kêu béo trợ lý kỳ quái điệu nói.
Ha ha, cái này còn không đơn giản.
Khẳng định là Nam khu phân cục Lưu cục trưởng biết thân phận của ta cùng địa vị, cho nên, vì coi trọng chuyện này, cố ý thông chi quân đội.
Khẳng định là như vậy, không sai.
Trần Trác Hàng cười ha ha âm thanh, nhìn về phía Diệp Phi, nói, tiểu tử thúi, ngươi không phải nói cho Lưu cục trưởng gọi điện thoại, cảnh sát sẽ không đến rồi sao?
Bất quá cũng là à, cảnh sát xác thực không đến, thế nhưng là, hiện tại đến thế nhưng là quân nhân à.
So với cảnh sát, quân nhân thế nhưng là ngưu bức không biết bao nhiêu lần đâu.
Ha ha, xem ra Quảng Tỉnh Đàm gia năng lượng xác thực không tiểu à, vậy mà có thể đem quân đội điều tới, lợi hại, lợi hại à.
Lưu Tùng Minh cũng phụ họa một câu, nụ cười trên mặt càng sâu.
Kia là nhất định, ta cha nuôi cùng mẹ nuôi thế nhưng là Quảng Tỉnh người nhà họ Đàm, có thể số lượng lớn rất.
Điều khiển quân đội còn không phải dễ dàng.
Trần Trác Hàng ngỡ ngực, một mặt phách lối địa chỉ Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc, nói, các ngươi đôi cậu nam nữ này, chờ lấy bị nghiêm trị đi.
Hôm nay, ta liền để các ngươi kiến thức một chút, bối cảnh của ta cùng năng lượng đến cùng khủng bố đến mức nào.
Nhìn thấy Trần Trác Hàng bọn người ngươi một lời ta một câu cùng hát hí khúc, Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người đều cười.
Bởi vì, chỉ có bọn hắn biết, quân đội tới chỗ này chân chính mục đích.
Diệp Phi đứng lên, đi đến Trần Trác Hàng trước mặt, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nói, ha ha, ca môn, mộng nên tỉnh.
Tuổi còn nhỏ, làm sao liền thích ý nghĩ hao huyền đâu.
Tiêu Lãnh Ngọc cũng cười nói một câu.
Nói xong, Tiêu Lãnh Ngọc liền kéo Diệp Phi cánh tay, đi ra bao xương, hướng phía đại sảnh phương hướng đi đến.
Trần Trác Hàng mắt thấy Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc rời đi bao xương, lập tức lớn tiếng hô nói, các ngươi đứng lại cho ta.
Khó nói các ngươi là muốn chạy a?
Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi là chạy không thoát.
Trác Hàng, đi, chúng ta cũng mau đi ra, đừng để kia hai tên ra hỏa chạy.
Béo trợ lý nói,
tốt, chúng ta đi.
Trần Trác Hàng phất phất tay, sau đó mang theo người, cũng tranh thủ thời gian đi theo ra ngoài.
Lúc này, trong đại sảnh ương đang đứng hai hàng súng ống đầy đủ binh sĩ.
Bọn hắn khuôn mặt cương nghị, hai mắt có thần, toàn thân trên dưới tản mát ra một cốt như sắt thép khí thế.
Tại hai hàng binh sĩ phía trước nhất đang đứng một người mặc màu xanh sẫm quân trang trung niên sĩ quan.
Hắn mặt như lao tước, thân hình cao lớn, đứng như giống cây lao thẳng.
Hắn hai mắt như ưng, khí thế uy nghiêm, để người không dám cùng chi đối mặt.
Hắn chính là Ninh Hải quân khu tổng tư lệnh Mã Quốc Trung.
Mà Mã Quốc Trung hai tay dâng một cái màu đỏ sẫm hộp gỗ đàn tử, chính cung kính chờ đợi người nào đó.
Về phần ở đại sảnh ăn cơm những khách nhân thì là đều cách xa xa, không dám tới gần.
Đây là có chuyện gì a?
Làm sao đột nhiên đến nhiều như vậy quân nhân?
Ta cũng không biết.
Có thể đem quân nhân kêu đến người, khẳng định là cái khó lường đại nhân vật đi.
Kia phải là bao lớn nhân vật mới có thể đem Mã Tư lệnh gọi tới a?
Những khách nhân đều nghị luận ầm ĩ đúng lúc này, Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người đã đi tới đại sảnh.
Bởi vì Mã Quốc Trung nhìn qua Diệp Phi ảnh chụp, cho nên Diệp Phi vừa đi ra, hắn liền lập tức liền chuẩn bị chào đón.
Nhưng lúc này, đuổi tới đại sảnh Trần Trác Hàng lại thoạt đầu một bước một mặt thần khí đi đi qua.
Vị quan quân này, ngươi chính là cha nuôi ta phái tới người a?
Trần Trác Hàng cười ha hả hỏi một câu, sau đó quét mắt Mã Quốc Trung trong tay hộ, nhãn tình sáng lên, nói, hồ, ngươi lại còn mang cho ta lễ vật.
Này,
ngươi người đến liền tốt, làm gì còn muốn mang lễ vật, cái này nhiều không hảo ý a.
Bất quá, ngươi đã mang, vậy ta liền miễn cưỡng nhận lấy.
Lúc này, đại sảnh bên trong một chút phú hào danh lưu nhìn thấy Trần Trác Hàng cùng Mã Quốc Trung cười cười nói nói dáng vẻ, cả đám đều bị kinh ngạc đến ngây người. Khó nói những quân nhân này là tiểu tử này kêu đến.
Chơi ạ, tiểu tử này năng lượng cũng quá khủng bố đi, vậy mà có thể đem Mã Quốc Trung cho gọi tới.
Trần Trác Hàng nói, liền chuẩn bị đi lấy Mã Quốc Trung trong tay hộ.
Dừng lại.
Mã Quốc Trung đột nhiên chấn quát một tiếng, nghi hoặc địa hỏi, ngươi là ai?
Trần Trác Hàng sửng sốt một chút, nói, cái gì ta là người như thế nào a?
Ta là Trần Trác Hàng a.
Khó nói ngươi không biết ta.
Các ngươi không phải cha nuôi ta gọi tới người sao?
Cha nuôi ngươi là ai?
Mã Quốc Trung một mặt buồn bực, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ tiểu tử này cha nuôi là cái gì thủ trưởng không thành?
Vị quan quân này, cha nuôi ta chính là Quảng Tỉnh Đàm gia Đàm Thanh Tùng a.
Chẳng lẽ không phải cha nuôi ta gọi ngươi tới giúp ta sao?
Trần Trác Hàng đội vàng nói.
Làm càn.
Mã Quốc Trung hét lớn một tiếng, tức giận nói, một cái nho nhỏ dưới mặt đất gia tộc, còn vọng tưởng điều khiển quân đội chúng ta.
Ngươi là tại Khôi Hải a?
A.
Trần Trác Hàng trực tiếp liền một bước, không.
Không phải, khó nói các ngươi không phải cha nuôi ta phải tới.
Tiểu tử thúi.
Thiếu cho lão tử đánh rắm.
Lão tử mới không phải ngươi cái gì cha nuôi phải tới.
Liền xem như Quảng Tỉnh Đàm gia gia chủ đều không có tư cách điều động lão tử, nhìn thấy lão tử cũng được tất cung tất kính.
Còn có, về phần ngươi nói cái gì Đàm Thanh Tùng, lão tử căn bản cũng không nhận biết.
Mã Quốc Trung không vui nói một câu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, cung kính hỏi, Diệp tiên sinh, cái này không hiểu quy củ tiểu tử là ai a?
Hắn hẳn không phải là bằng hữu của ngài a?
Ha ha, Mã tiên sinh, tiểu tử này là cái minh tinh, ta căn bản cũng không biết hắn.
Diệp Phi cười nói,
ta liền nói đâu, giống ngài cái này cùng nhân vật anh hùng, làm sao lại cùng cái này nam không nam, nữ không nữ tiểu tử làm bằng hữu?
Mã Quốc Trung gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc, hỏi, Diệp tiên sinh, xin hỏi vị này là?
A, nàng là bạn gái của ta.
Diệp Phi về nói,
Mã tư lệnh ngài tốt, ta gọi Tiêu Lãnh Ngọc.
Tiêu Lãnh Ngọc mỉm cười đưa tay ra.
Tiêu tiểu thư, ngươi tốt, ta gọi Mã Quốc Trung.
Mã Quốc Trung cung kính cùng Tiêu Lãnh Ngọc nắm tay.
Lúc này, một bên Trần Trác Hàng cùng Lưu Tùng Minh bọn người rõ ràng địa nghe tới Diệp Phi bọn hắn cùng Mã Quốc Trung đối thoại.
Vừa mới bắt đầu, bọn hắn đều ngây ra một lúc, vài giây đồng hồ về sau, sắc mặt của mọi người trong chốc lát liền trở nên trắng bệnh một mảnh, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run lên.
Sự tình đại điều.
Rất hiển nhiên, chi quân đội này đến cái này bên trong căn bản cũng không phải là vì bọn hắn, mà là vì trước mắt đôi này nam nữ trẻ tuổi.
Mã tư lệnh, mặc dù tiểu tử này không có quan hệ gì với chúng ta, nhưng hắn vừa rồi thế nhưng là tốn rất a.
Hắn không chỉ có muốn cướp bọc của chúng ta toa, hơn nữa còn muốn đuổi chúng ta đi, nếu như chúng ta không đi, hắn còn nói muốn phái người chơi chết chúng ta.
Tiêu Lãnh Ngọc cười cười, nói.
Cái
gì?
Cái này con hát cũng dám đoạt hai vị bao xương.
Còn muốn chơi chết hai vị.
Mã Quốc Trung nghe xong, tâm lý giật mình, lập tức giận tím mặt.
Long chủ thế nhưng là cùng hắn nói qua Diệp Phi vì quốc gia làm một số việc.
Đối với hắn loại này quân nhân nhiệt huyết đến nói, Diệp Phi nhưng là chân chính quốc gia anh hùng.
Đây là hắn bội phục nhất, cũng là hắn tôn kính nhất.
Bây giờ hắn vậy mà nghe nói có người dám đối Diệp Phi bất kính, tự nhiên là bị tức nổ.
Ta thao nê mã.
Hắn xoay người, trực tiếp nâng lên một cước hung hăng đạp lăn Trần Trác Hàng, tức giận nói, tiểu bạch kiểm, con mẹ nó ngươi là điên rồi sao?
Thật sự là to gan lớn mật.
Ngươi dám đối Diệp tiên sinh bất kính.
Ngươi tới.
Cho ta đem những này ra hỏa bắt lại.
Vâng, trưởng quan.
Mấy người lính đáp lại một tiếng, lập tức như là mánh hổ rời núi, siêu một tiếng bật ra, trực tiếp liền đem Trần Trác Hàng bọn hắn cho đè ngã trên mặt đất.
Chương 1262, Hộ Quốc Long Tướng.
Chương 1262, Hộ Quốc Long Tướng.
Lưu Tùng Minh lúc này cũng kịp phản ứng, tâm lý trực tiếp đem Trần Trác Hàng mắng cái út sấp.
Thằng ngu này, ngay cả người ta bối cảnh đều không có làm rõ ràng, liền dám lung tung đuổi nghịch vi phong, đây không phải muốn chết à?
Hắn không nói hai lời, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ nói, Mã tư lệnh, thật xin lỗi, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi.
Ta thật không phải là cố ý muốn cùng Diệp tiên sinh đối nghịch, đây hết thảy đều là Trần Trác Hàng chỉ điểm a.
Đúng vậy à, Mã tư lệnh, cái này cùng chúng ta những này tiểu trợ lý căn bản là không có quan hệ a.
Đây đều là Trần Trác Hàng một tay xông hỏa a.
Cái kia béo trợ lý cũng vẻ mặt cầu xin hướng Mã Quốc Trung cầu xin tha thứ.
Trong lúc nhất thời, cái khác mấy người phụ tá cùng người đại diện cũng đều nhao nhao hướng Mã Quốc Trung cầu xin tha thứ, cộng đồng thảo phạt Trần Trác Hàng.
Ngươi,
các ngươi.
Trần Trác Hàng thấy Lưu Tùng Minh bọn hắn nhất trí đem miệng súng chỉ hướng mình, sửng sốt tức thiếu chút nữa không có ngất đi.
Mã Quốc Trung lạnh lùng quét mắt Trần Trác Hàng bọn người, nói: "Các ngươi cho là mình tại ngành giải trí có chút danh khí, liền có thể vô pháp vô thiên rồi sao? Con mẹ nó chứ nói cho các ngươi biết, chỉ bằng các ngươi hôm nay đối Diệp tiên sinh bất kính hành vi, lão tử hoàn toàn có thể làm trận đem các ngươi xử bắn.
Thật sự là một bang ngu xuẩn.
Ta hiện tại liền để các ngươi biết, nhìn xem các ngươi đến cùng gây người nào."
Trần Trác Hàng bọn người sửng sốt bị dọa đến toàn thân run lên, một cái giấm cũng không dám lại thả.
Chỉ bất quá, để bọn hắn nghi ngờ là người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai a?
Vì cái gì Hoa Hạ quân đội sẽ đối với hắn như thế tôn kính?
Phải biết, Mã Quốc Trung thế nhưng là trên vai khiêng hai ngôi sao tư lệnh viên, nhưng hắn đối người trẻ tuổi này như cũ cung kính như thế.
Đây chẳng phải là nói, người trẻ tuổi này bối cảnh càng thêm lợi hại.
Lúc này, Mã Quốc Trung đã bưng lấy hộp, xài bước đi đến Diệp Phi trước mặt.
Sau đó, hắn mở ra hộp, đem hộp gỗ đàn trình lên, cung kính nói, "Diệp tiên sinh, đây chính là đầu rồng dài để ta mang cho ngài lễ vật. Bởi vì ngài nhiều lần vì quốc gia làm ra trọng đại công hiến, cho nên
đầu rồng dài cố ý ban phát cho ngài lệnh bài, huân chương cùng bình quang giấy chứng nhận. Mặc dù điểm này tiểu lễ vật so với ngài vì quốc gia làm công hiến, căn bản không tính là cái gì, nhưng đầu rồng dài vẫn là hy vọng ngài có thể thủ dưới. Lúc này, đại sảnh bên trong tất cả mọi người nhao nhao thăm dò nhìn qua, liền thấy hộp chính giữa đặt vào một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân lệnh bài. Khối này lệnh bài dùng hắc kim chế tạo, lệnh bài ở giữa khảm nạm lấy một cái kim sắc gào thét long đầu. Long đầu sinh động như thật, tựa như muốn từ lệnh bài bên trong bay ra đến đồng dạng, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác uy nghiêm mười phần, rung động lòng người. Mà lại, quay chung quanh cái này long đầu, thình lình điêu khắc bốn cái kim sắc chữ lớn, hộ quốc long tướng. Hộ quốc long tướng. Tất cả mọi người ở đây đều rất nghi hoặc, bọn hắn chỉ nghe nói qua, tại thời kỳ kháng chiến, những cái kia công hơn chắc tuyệt tướng sĩ mới có thể được xưng là hộ tướng. Tỷ như tại Ninh Hải Dương hộ uy lão gia tử, chính là trên vai khiêng hai ngôi sao hộ tướng. Về phần long tướng, bọn hắn là thật chưa nghe nói qua. Diệp Phi cầm lấy khối này chịu nặng lệnh bài, chèn chèn, hỏi: "Mã tiên sinh, cái này hộ quốc long tướng là có ý gì?" Mã Quốc Trung một mặt tốt mục điểm nói: "Diệp tiên sinh, thủ trưởng nói không nguyện ý gia nhập quân đội, cho nên trao tặng ngài vinh dự quân hàm là hộ quốc long tướng." Hộ quốc long tướng là Hoa Hạ trong quân đội vinh dự cao nhất quân hàm. Từ Hoa Hạ khai quốc đến nay, còn không có bất luận kẻ nào từng thu được này cùng vinh hạnh đặc biệt. Bây giờ, chỉ có ngài một người thu hoạch được. Thốt ra lời này lối ra, hiện trường người cảm giác trái tim đều sắp bị kinh ra bởi tim. Hộ quốc long tướng, quân hàm cao nhất, vẹn vẹn chỉ có người trẻ tuổi này một người thu hoạch được. Đây chẳng phải là nói, ngay cả ba viên tinh sĩ quan cũng không bằng tiểu tử này. Ông trời ơi, tiểu tử này đến cùng vì quốc gia làm chuyện gì, vậy mà có thể để cho quốc gia cho cái này cùng binh dự cao nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt đều thay đổi, trở nên vô cùng kính sợ. Bọn hắn mặc dù đại đa số người đều là phú hào danh lưu, nhưng bọn hắn rõ ràng biết được nói, nhóm người mình cùng người trẻ tuổi này so sánh, bọn hắn căn bản ngay cả cái dám đều không phải. Về phần Tiêu Lãnh Ngọc thì là kích động hỏng, mình nam nhân có thể thu được như thế lớn vinh quang, so với nàng mình thu hoạch được cái gì thành tựu đều muốn cao hứng. Ta nói Mã Tư lệnh a, cái này bất quá chỉ là một khối phá bảng hiệu. Nói là cái gì vinh dự cao nhất quân hàm, cũng liền miệng nói một chút mà thôi, lại không có cái gì tác dụng thực tế. Diệp Phi không hứng lắm điệu nói. Diệp Phi là thật im lặng. Viêm Hoàng Đảo chi chiến hậu, Long chủ đưa một khối bảng hiệu cho mình, bây giờ phá hủy cái kia hệ thống, lão nhân này lại cho mình cả một khối bảng hiệu. Mấu chốt là, tấm bảng này trừ có thể hù dọa một chút người, giống như cũng không có gì thực tế tác dụng a. Mã Quốc Trung bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Diệp tiên sinh, xem ra ngài còn không biết đạo khối này lệnh bài chân chính tác dụng a." "Hả? Tấm bảng này đến cùng có tác dụng gì a?" Diệp Phi hỏi. Mã Quốc Trung hít sâu một hơi, nói: "Diệp tiên sinh, bởi vì khối này lệnh bài bên trong đã ghi chép ngài kỹ càng thân phận tin tức, cho nên chỉ cần ngài bản nhân cầm khối này lệnh bài, vô luận đi Hoa Hạ bất luận cái gì quân đội, đều có thể tùy ý điều động một đoàn quân đội." Lời này vừa nói ra, Tiêu Lãnh Ngọc cùng tất cả mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Có được này lệnh bài liền có thể tùy ý điều động một đoàn quân đội. Chán ai ra, cũng quá điên cùng đi. Cái này không hay cùng cổ đại có thể điều binh khiển tướng hổ phụ không sai biệt lắm rồi sao? Đây chẳng phải là nói, về sau tiểu tử này vô luận tại Hoa Hạ bất kỳ địa phương nào, đều có thể đi ngang rồi. Như bức hồng hương a. Trên thực tế, liền ngay cả Mã Quốc Trung đều không có cái này cùng quyền lực. Cho nên, hắn đối Diệp Phi thế nhưng là rất hâm mộ a. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn biết, thủ trưởng đối Diệp Phi coi trọng trình độ. Nghe tới Mã Quốc Trung lời này, Diệp Phi híp híp mắt, nghĩ thầm, số một cùng Long chủ đến cùng ý gì, vì cái gì đột nhiên muốn cho mình như thế lớn quyền lực. Thực tế là để người khó hiểu a. Xem ra, tìm thời gian, nhất định phải hỏi một chút Long chủ lao đầu kia. Bằng không, mình bị xáo lộ, cũng không biết đạo a. Được thôi, Mã tiên sinh, vậy cái này phần đại lễ ta liền nhận lấy. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó từ Mã Quốc Trung tay bên trong tiếp nhận hộp. Cũng may hộp không tính quá lớn, cầm nơi tay bên trong cũng không có gì đáng ngại. Khi Diệp Phi tiếp nhận hộp về sau, Mã Quốc Trung dẫn đầu Nghiêm đứng vững, hô to một tiếng, "Nghiêm!" Nghe tới khẩu lệnh, tất cả binh sĩ nhao nhao ưỡn ngực ngẩng đầu, Nghiêm đứng vững. "Túi chào." Sau đó, tất cả binh sĩ trang nghiêm nhìn về phía Diệp Phi, "Túi chào." Nghỉ về sau, Mã Quốc Trung chỉ Trần Chắc Hàng bọn người, hỏi, "Diệp tiên sinh, ngài muốn như thế nào xử trí bọn gia hỏa này? Là đem bọn hắn đưa đến tòa án quân sự đi lên, hay là ngay tại chỗ xử bắn?" "Tòa án quân sự, ngay tại chỗ xử bắn." Nghe nói như thế, Trần Chắc Hàng trực tiếp hoa một tiếng liền khóc. Hắn nhìn về phía Diệp Phi, quỳ trên mặt đất, một bên khóc, một bên cầu xin tha thứ nói, "Diệp tiên sinh, ta sai, ta thật sai. Van cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng. Ta về sau cũng không dám lại. Ta nếu là biết thân phận của ngài cùng địa vị, ngài liền xem như mượn ta 10,000 cái lá gan, ta cũng không dám dạng này đối với ngài a." Lớn đạo diễn Lưu Tùng Minh cùng cái khác trợ lý người đại diện cũng đều nhao nhao quỳ trên mặt đất hướng Diệp Phi cầu xin tha thứ. Trong lúc nhất thời, tiếng la khóc nối thành một mảnh. Ở đây khách nhân khác thì là một mặt đồng tình nhìn về phía Trần Chắc Hàng bọn người. Cái này thật đúng là một bang ngu xuẩn a, cũng không trận to mắt cho thấy rõ ràng, vậy mà trêu chọc dạng này một cái kinh khủng người trẻ tuổi. Người khác một câu, liền có thể tuyên án tử hình bọn hắn a. "Lãnh Ngọc, ngươi cảm thấy làm như thế nào xử trí mấy tên này?" Diệp Phi hỏi. Tiêu Lãnh Ngọc chu chu mỏ nói, "Liền đem bọn hắn giáo huấn một lần đi, dù sao xử tử bọn hắn cũng không có ý nghĩa gì." "Được rồi, Tiêu tiểu thư, ta biết nên làm như thế nào." Mã Quốc Trung nhẹ gật đầu, sau đó nói với Diệp Phi, "Diệp tiên sinh, về sau ngài nếu là có chuyện gì, có thể tùy thời liên lạc với ta. Mã mẫu người nhất định gọi lên liền đến." "Tốt, ta biết."
Diệp Phi gật đầu cười. Sau đó, Mã Quốc Trung cùng Diệp Phi bắt chuyện qua về sau, liền để người đem Trần Chắc Hàng bọn người áp lên xe cho quân đội, rời đi phòng ăn. Những quân nhân này làm việc quả quyết, tới cũng nhanh đi phải nhanh, không chút nào dây dưa dài dòng. Giờ này khắc này, phòng ăn bên trong những phú hào kia danh lưu nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt tràn ngập tò mò, kính sợ cùng sùng bái. Về phần phòng ăn quản lý Trương Hải Phong, trái tim của hắn còn tại bịch bịch của loạn, sửng sốt nhận không nhỏ kinh hãi, cái chán, phía sau cùng lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy vô cùng may mắn mình mới vừa rồi không có giữ gìn Trần Chắc Hàng bọn hắn, bằng không, lúc này mình xác định vững chắc giống như bọn hắn bị mang đi. Chương 1263, ta là ngươi. Chương 1263, ta là ngươi. Diệp Phi cũng không để ý đến ở đây những người này dị dạng ánh mắt, mà là nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc, hỏi Lãnh Ngọc, ăn được sao? Ăn được. Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu. Đã ăn được, vậy chúng ta liền tính tiền rời đi đi. Diệp Phi cười cười, sau đó lấy ra một chiếc thẻ, hướng Trương Hải Phong trước người một đường, nói, quản lý, tính toán chúng ta đêm nay đã ăn bao nhiêu tiền, chúng ta tính tiền. Không không không, vị tiên sinh này, ngài có thể đến chúng ta phòng ăn ăn cơm, đây chính là chúng ta vô thượng vinh hạnh a. Chúng ta làm sao có thể lại muốn tiền của ngài a? Trương Hải Phong dùng sức điệu lắc đầu, không nguyện ý đi đón Diệp Phi trong tay thẻ. Chúng ta lại không phải tới ăn cơm chùa, hẳn là thiếu tiền chính là bao nhiêu tiền. Diệp Phi cười nói. Nói, Diệp Phi liền trực tiếp đem tạp tắc đến Trương Hải Phong tay bên trong. Diệp tiên sinh, cái này. Trương Hải Phong một mặt bất đắc dĩ, hắn là thật không dám thu Diệp Phi tiền a. Ngươi nếu là không lấy tiền lời nói, vậy đã nói rõ ngươi không chào đón chúng ta, vậy chúng ta về sau còn thế nào có ý tốt lại đến a? Diệp Phi lạnh nhạt nói nói. A, không, không phải, chúng ta làm sao có thể không chào đón ngài đâu. Trương Hải Phong nghe xong, lập tức liền dọa sợ. Chán ai ra, trước mắt bị ra này thế nhưng là không thể trêu vào a. Đã hoan nên, vậy liền đem tiền cất kỹ. Diệp Phi cười cười, nói, mà lại, các ngươi chỗ này làm cung đình món ăn sát thực ăn thật ngon. Tất cả, ta nguyện ý giao cái này tiền. Tốt, tốt, Diệp tiên sinh, ngài hài lòng liền tốt. Trương Hải Phong nhẹ gật đầu, sau đó đem thẻ ngân hàng đưa cho bên cạnh một cái phục vụ viên, nói, nhanh giúp Diệp tiên sinh tính toán, hết thẻ tiêu phí bao nhiêu tiền, sau đó tranh thủ thời gian tính tiền. Vâng, quản lý. Phục vụ viên nhẹ gật đầu, sau đó lập tức đi tính tiền. Cùng phục vụ viên vừa đi, Trương Hải Phong liền từ túi lấy ra một tờ thẻ hội viên, đưa cho Diệp Phi, nói, Diệp tiên sinh, đây là chúng ta phòng ăn kim cương VIP thẻ hội viên. Về sau chỉ cần ngài đến chúng ta phòng ăn dùng cơm, chúng ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngài bốn phòng ăn tốt nhất bao sương, mà lại tiêu phí hết thẻ đánh gây đôi. Đây là chúng ta phòng ăn một điểm tâm ý, còn hy vọng ngài có thể nhận lấy. Khi Trương Hải Phong xuất ra kim cương VIP thẻ hội viên thời điểm, ở đây không ít người ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Ngự cảnh viên kim cương VIP thẻ hội viên tại toàn bộ Ninh Hải đều là phi thường chân quý. Bởi vì, loại này thẻ hội viên hàng năm chỉ hướng ngoại đưa ra 10 cái. Cho nên, dù cho ngươi tại ngự cảnh viên tiêu phí lại nhiều, cũng không nhất định có thể thu hoạch được. Bất quá, người ở chỗ này vừa nghĩ tới Diệp Phi thân phận và địa vị, có thể cầm tới ngự cảnh viên kim cương VIP thẻ hội viên, cũng liền không hiếm lạ. Được thôi, thấm kia quản lý hảo ý, ta liền nhận lấy. Diệp Phi cười cười, sau đó tiếp nhận thẻ hội viên. Thấy Diệp Phi tiếp nhận thẻ hội viên, Trương Hải Phong trên mặt toát ra tiểu dung. Dù sao, có thể cùng dạng này một vị đại nhân vật giao hảo, đây chính là thiên đại vinh hạnh a. Sau đó, Diệp Phi sẽ viên thẻ đưa cho Tiêu Lãnh Ngọc, nói, Lãnh Ngọc, ngươi không phải rất thích nơi này phong cách cùng đồ ăn a, chương này thẻ hội viên liền cho ngươi đi. Về sau ngươi nếu là nghĩ đến, có thể tùy thời tới. Tốt a, vậy ta liền giúp ngươi nhận lấy. Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó nhận lấy thẻ hội viên. Sau đó, Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc tại phòng ăn một đoàn người 90 độ túi lầu dưới, rời đi phòng ăn. Diệp Phi lái xe nhẹ nhàng đi chạy tại đèn neon lấp loé trên đường phố. Xe Lý Chính phát hình một bài nhu hòa nhạc nhẹ. Tiêu Lãnh Ngọc mặt mày mang cười, mắt bên trong tràn đầy đều là hạnh phúc. Nữ nhân nhìn qua ngoài cửa sổ xe, miệng Lý Chính đi theo âm nhạc nhẹ nhàng địa ngâm nga. Lãnh Ngọc. Diệp Phi đang muốn mở miệng nói chuyện, Tiêu Lãnh Ngọc lại ngắt lời hắn, ôn nhu nói, "Diệp Phi, về sau đừng có lại gọi ta Ngọc tỷ, cũng đừng lại gọi ta Lãnh Ngọc, liền cứ gọi ta Ngọc Nhi đi." "Được." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Ngọc Nhi, hiện tại chúng ta đi chỗ nào, nếu không ta đưa ngươi về nhà a?" Tiêu Lãnh Ngọc quay đầu, hướng Diệp Phi vũ mị cười một tiếng, nói, "Thân ái, khó nói ngươi thật nghĩ đem ta đưa về nhà, khó nói ngươi liền không nghĩ thừa dịp đêm nay ăn hết ta." Diệp Phi lập tức im lặng. Nữ nhân này thật đúng là cái tiểu yêu tinh đâu, thật sự là liếc thấy thấu mình tâm tư. Mặc dù mình gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng trước mắt Tiêu Lãnh Ngọc cũng là một cùng một mỹ nhân. Khí chất của nàng vũ mị mê người không nói, tư thái càng là như là chín muồi quả đào. Thời khắc này Tiêu Lãnh Ngọc tại dưới ánh đèn lờ mờ triển lộ phải cho nhan, càng là như là thổ lộ hương thơm hoa hồng đỏ, ngọt ngào tốn nước khiến đầu người choáng hoa mắt. Diệp Phi đem xe dừng ở bên đường, chậm rãi tới gần Tiêu Lãnh Ngọc, chăm chú mà nhìn xem nữ nhân cặp kia mê người cặp mắt đào hoa. Đột nhiên, Diệp Phi xấu xa nở nụ cười, nói, "Ta quyết định, hôm nay nhất định phải ăn hết ngươi cái này đưa đến bên miệng trắng non nà con thỏ nhỏ. Như vậy hiện tại, chúng ta là đi ngươi kia bên trong, hay là đi tìm khách sạn đâu?" "Lạc Lạc, gấp cái gì a? Đêm nay ta là của ngươi." Tiêu Lãnh Ngọc cười khanh khách âm thanh, một câu càng là trực tiếp câu lên Diệp Phi trong lòng một ngọn lửa. Nói, Tiêu Lãnh Ngọc tại Diệp Phi trên mặt hôn một cái, nói, "Thân ái, mặc dù đêm nay ta đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất, ta còn có chút sợ hãi, cho nên, tìm quán bar, đổi ta uống một chén, như thế nào?" "Hả?" Diệp Phi sửng sốt một chút, nói, "Ngọc Nhi, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn uống rượu đâu?" Tiêu Lãnh Ngọc hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, nhu nhu địa nói, bởi vì chỉ có uống say, ta mới dám triệt để đem mình giao cho ngươi a. Nói xong, Tiêu Lãnh Ngọc hai gò má ửng hồng, vừa quay đầu cũng không dám đi nhìn Diệp Phi. Nghe tới Tiêu Lãnh Ngọc lời nói, Diệp Phi tâm lý âm thầm cảm thấy có chút buồn cười. Không nghĩ tới ngày thường bên trong lớn mật không bị cản trở nữ nhân lại còn sẽ có xấu hổ thời điểm. Bất quá, Diệp Phi cũng có thể hiểu được. Có lẽ, đây chính là nữ nhân bảo vệ mình vương thức đi. Diệp Phi hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói, tốt, Ngọc Nhi, chúng ta đi uống rượu. Nói xong, Diệp Phi liền lái xe, chẳng có mục đích trên đường đi dạo. Rất nhanh, xe liền mở đến một đầu chợ đêm đường phố giao lộ. Đầu này chợ đêm trên đường rất náo nhiệt, mở rất nhiều hộp đêm, quán bar cùng cờ tờ vờ. Ngọc Nhi, trên con đường này rất nhiều quán bar, chúng ta tùy tiện tìm một nhà đi. Diệp Phi nói một câu, đang muốn mở tiến vào con đường này lúc. Tiêu Lãnh Ngọc lại đột nhiên nói, Diệp Phi, đem xe liền dừng ở giao lộ, chúng ta tản bộ đi qua đi. Tốt, vậy chúng ta liền tản bộ đi qua. Diệp Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Sau đó, đem xe dừng ở giao lộ, Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người liền xuống xe, đi tiến vào đầu này chợ đêm đường phố. Hai người đi thẳng mười mấy phút, liền tại một nhà tên là Đêm Tối Tinh Linh quán rượu nhỏ cổng ngừng lại. Đi, chúng ta liền đi đi. Tiêu Lãnh Ngọc nói. Được. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó cùng Tiêu Lãnh Ngọc cùng đi tiến vào quán bar. Vừa vào cửa, đã nghe đến Vân Hương cùng Cồn Hỗn Hợp Vị nói. Nhà này quán bar dù nhỏ, nhưng trang trí rất có phong cách. Mà lại, bên trong cũng rất náo nhiệt, uống rượu, khiêu vũ, đều có. Còn có một tên lang thang ca sĩ, trên đài dùng khàn khàn tiếng nói hát sinh hoạt cùng mộng tưởng. Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, tìm một cái dựa vào nơi hẻo lánh vị trí ngồi xuống. Xin hỏi hai vị muốn uống chút gì? Phục vụ viên hỏi. 6 bình hịt kỳ. Tiêu Lãnh Ngọc nói. Ngọc Nhi, ngươi uống được nhiều như vậy a? Diệp Phi hỏi. Đương nhiên uống đến a. Tiêu Lãnh Ngọc nở nụ cười xinh đẹp, nói, ta thế nhưng là Hồng Trang hội sở người phụ trách, hay là người ấy quốc tế chủ tịch. Trước kia ta tại trên bàn rượu cũng không có ít uống rượu, cho nên điểm này rượu đối với ta mà nói, căn bản chính là chuyện nhỏ. Được thôi, vậy sẽ phải 6 bình hịt kỳ. Diệp Phi nhẹ gật đầu, trong lòng tự đủ, dù sao mình ở chỗ này, coi như nữ nhân thật uống say, mình cũng có thể bảo hộ nàng. Được rồi, hai vị xin chờ. Phục vụ viên đáp lại một tiếng, sau đó liền rời đi. Tiêu Lãnh Ngọc nhìn qua sân nhảy, trên mặt hiện lên vài tia mở mịt cùng ảm đạm thân sắc, chậm rãi nói, Diệp Phi, ngươi biết không? Ta trước kia chưa từng có tại quán bar bên trong mua say quá, cũng chưa từng có chân chính cùng bằng hữu cùng hoan qua. Đương nhiên, có lẽ ta ở trong mắt rất nhiều người đều là cao cao tại thượng tồn tại, không ai dám cùng ta kết giao bằng hữu. Cho nên, cho tới bây giờ, ta ngay cả một cái thực tình bằng hữu đều không có. Bởi vì, phàm là tới gần ta người, đều có chỗ ý đồ, không phải sinh ý chính là ta người này. Ngươi nói, cuộc sống của ta có phải là rất không có gì hay? Chương 1264, ngươi chắc chắc. Chương 1264, ngươi chắc chắc. Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra một điếu thuốc, nói, Ngọc Nhi, kỳ thật lao thiên đối tất cả mọi người là công bằng. Khi ngươi đạt được một vài thứ đồng thời, liền nhất định phải mất đi một vài thứ. Ngươi đạt được quyền lực cùng tài phú, vậy liền chú định không thể liền giống như người bình thường. Cho nên, tại ngươi hao ước người khác đồng thời, người khác cũng đang hâm mộ ngươi a. Tiêu Lãnh Ngọc vểnh lên môi đỏ, nhìn xem Diệp Phi, nói, nhưng ta chính là rất không cam tâm đâu. Vì cái gì những nữ nhân khác đều trải nghiệm qua, dựa vào cái gì ta liền muốn bỏ lỡ đâu? Ta đã 27, đảo mắt ta liền muốn già rồi. Cho nên, ta hôm nay muốn tới đây nếm thử một lần, ngâm rượu đi, uống rượu, triệt để cho mình phóng túng một lần, cũng coi là đền bù một chút ta mất đi thanh xuân. Tốt, Ngọc Nhi, đã ngươi nghĩ đền bù thanh xuân, vậy ta liền bồi ngươi. Ngươi muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu, liền xem như hét tới say, hét tới nôn, cũng được. Diệp Phi rất có thể hiểu được tâm tình của nữ nhân, cho nên quyết định đêm nay không thèm đếm xỉa. Cảm ơn ngươi, thân yêu. Tiêu Lãnh Ngọc trên khỏe miệng giường, nhu nhu địa nói một câu. Nữ nhân ngu ngốc, cái này có cái gì tốt tạm? Ngươi là nữ nhân của ta, cho nên, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Diệp Phi mỉm cười, đưa tay vuốt một cái nữ nhân cái mũi. Tiêu Lãnh Ngọc cười khanh khách tâm thành, tâm lý như cùng ăn mật đồng dạng ngọt. Mình quả nhiên không có yêu sai người tiểu nam nhân này. Chẳng được bao lâu, phục vụ viên liền nâng cốc đã bưng lên. Tiêu Lãnh Ngọc mở ra một bình hịt kỳ, ngược lại tràn đầy hai chén, một chén đưa cho Diệp Phi, sau đó mình giơ lên một chén, nói, thân ái, để chúng ta vì thanh xuân cạn ly. Tốt. Diệp Phi cười cười, sau đó giơ ly rượu lên cùng Tiêu Lãnh Ngọc đụng đụng cút. Sau đó, hai người ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Một chén kết thúc về sau, lại là một chén tiếp lấy một chén, đều không có trung đoạn. Thằng đến uống xong bốn bình hịt kỳ, Tiêu Lãnh Ngọc trên mặt liền hiện ra lượng bôi đỏ ửng nhàn nhạt, như là cây đào mật đồng dạng. Lúc này, Tiêu Lãnh Ngọc giống như có mấy phần say, nhưng ý thức coi như rõ ràng. Nàng a miệng mùi rượu, lắc đầu, nói, xem ra ta thật là lão, ta đều ở chỗ này uống nhiều rượu như vậy, vậy mà đều không người đến thông đồng ta. Ra á ra á, so ra kém những kia tuổi trẻ tiểu muội muội. Diệp Phi cười một tiếng, nói, Ngọc Nhi, ngươi là hy vọng tại cái này bên trong có thể lên diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân để cho mình trải nghiệm một lần chưa từng có tuổi trẻ tình lữ lãng mạn tiểu đoạn a. Đúng a, ta cũng muốn thể nghiệm loại này lãng mạn đâu. Tiêu Lãnh Ngọc cong lên môi đỏ, nói. Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, vậy làm sao bây giờ, muốn hay không mời người tới làm cái lâm diễn, để người đến đùa giỡn ngươi một chút, ta lại đánh bọn hắn dừng lại. Tiêu Lãnh Ngọc nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tốt tốt. nhanh đi mời người Lâm Diễn. Diệp Phi nhịn không được khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới nữ nhân này như thế đến đâu, vậy mà nói gió chính là mưa. Bất quá, nếu như nữ nhân thật nghĩ thể nghiệm lời nói, mình ngược lại là có thể giúp nàng thực hiện nguyện vọng này. Ngay tại Diệp Phi nghĩ đến có phải là đi mời cái Lâm Diễn tới thời điểm, liền thấy có bốn cái dáng vẻ lưu manh nam tử chính hướng phía bên mình đi tới. Diệp Phi, ngươi làm sao còn bất động nha, không phải nói muốn mời Lâm Diễn a? Tiêu Lãnh Ngọc mở to mê ly hai con người, nói: "Ha ha, Ngọc Nhi, xem ra chúng ta không cần đến mời Lâm Diễn." Diệp Phi cười cười, sau đó chỉ cách đó không xa đi tới bốn nam tử. Nhìn thấy cái này bốn nam tử, Tiêu Lãnh Ngọc khanh khách một tiếng, nói: "Xem ra tỷ hay là rất có mị lực mà." Ngay tại Diệp Phi nói chuyện với Tiêu Lãnh Ngọc thời điểm, kia bốn nam tử đã đi tới. Trong đó một người mặc một bộ da kẹp khác, trên đầu giữ lại một túm lục mao nam tử, nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc, mang trên mặt nụ cười bị ổi, nói: "Mị nữ, ta đã chú ý ngươi thật lâu, thế nào, bồi huynh đệ mấy cái uống một chén như thế nào?" Tiêu Lãnh Ngọc chớp chớp mắt to, yếu đuối điệu nói: "Vị đại ca này, người ta cũng muốn cùng các ngươi uống rượu, thế nhưng là, bạn trai ta không đáp ứng làm sao bây giờ?" Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết Tiêu Lãnh Ngọc là đang cố ý đùa giỡn mấy tên này. "Ha ha, mỹ nữ, chỉ cần ngươi đáp ứng liền thành, những chuyện khác giao cho ta là được." Lục Mao Nam nhìn chằm chằm Tiêu Lãnh Ngọc tư thái nuốt ngụm nước bọt, vô bộ ngực. Sau đó, hắn cúi người, một tay khoác lên Diệp Phi trên bờ vai, cười híp mắt nói: "Huynh đệ, để ngươi nữ nhân bồi ta uống chén rượu, ngươi sẽ không đồng ý à?" Cái này Lục Mao Nam lúc nói chuyện, mặt khác ba cái kẹp khắc nam hung tợn nhìn về phía Diệp Phi, sau đó mở ra quần áo, lộ ra bên hông đạn hoàng đao. Nhưng mà, Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt quét mắt cái này bốn nam tử, bất động thanh sắc, tiếp tục uống rượu. Trái lại Tiêu Lãnh Ngọc thì là ngồi ở một bên, chống đỡ chiếc cằm thon, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. "Ta Hoa Ca đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Con mẹ nó ngươi có nghe hay không?" Một cái đầu đinh nam hướng về phía Diệp Phi giống nói. Diệp Phi uống xong một điểm cuối cùng rượu, nâng cốc cúp hướng trên bàn vừa để xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Mao Nam, cười híp mắt nói: "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá, ta có một cái điều kiện." Lục Mao Nam thấy Diệp Phi đáp ứng xuống, khỏe miệng một phát, lộ ra một ngụm răng vàng, nói: "Được à, ca môn, còn rất bên trên đạo. Nói ra điều kiện của ngươi, muốn bao nhiêu tiền, nói số là được." "Ta điều kiện này rất đơn giản, cũng không phải muốn tiền." Diệp Phi nói, liền lặng lẽ cầm lấy một cái vỏ chai rượu. "Vậy ngươi muốn cái gì?" Lục Mao Nam hỏi. Diệp Phi nhe răng cười một tiếng, nói: "Ta muốn mẹ ngươi bồi ta uống chén rượu, thế nào?" Nghe tới Diệp Phi lời nói, Lục Mao Nam đầu tiên là sức sở, sau đó giận tím mặt. "Tê dại, tiểu tử thúi, con mẹ nó ngươi đùa nghịch ta đây." Lục Mao Nam nổi giận đùng đùng giống một cú họng. "Đúng a, ta chính là đùa nghịch ngươi đây." Diệp Phi cười ha hả nhẹ gật đầu. "Nam, a đủ, a đủ." Thấy Diệp Phi dám như thế nói chuyện với mình, Lục Mao Nam lập tức liền tức điên. Hắn vung tay lên, gào thét nói: "Lớn Mao, Huy Tử, Hổ Tử, ba người các ngươi, đem tiểu tử này đánh một trận, sau đó ném." Thế nhưng là, Lục Mao Nam lời còn chưa nói hết, chỉ nghe phanh một đạo tiếng nổ tung vang lên. "A!" Lục Mao Nam thê thảm địa gọi một tiếng, che lấy chảy máu đầu, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. "Còn muốn để nữ nhân của ta cùng các ngươi uống rượu, thật đúng là chẳng sống." Diệp Phi bĩu môi, sau đó cầm trong tay một nửa bình rượu ném xuống đất. Bên này náo ra động tĩnh, lập tức cả kinh chu vi khách nhân đều tán lái đi, khẩn trương nhìn qua. "Ta thao nê mã!" Lục Mao Nam lửa giận ngút trời, tức giận giống nói: "Lên cho ta, chơi chết tiểu tử này." "Vâng, Hoa Ca." Ba cái kẹp khắc nam lớn tiếng đáp lại một câu, sau đó hung tợn hướng phía Diệp Phi đánh tới. Nhưng mà Diệp Phi không nói hai lời, lại từ trên bàn nắm lên hai cái bình rượu, đi hướng hai cái xông lại nam tử. Ầm ầm. Tại tránh đi hai cái này nam tử nắm đấm về sau, Diệp Phi hai tay giống như thiểm điện, cơ bình rượu hướng phía đầu của bọn hắn đập xuống. Cái thứ nhất bị nện phải vẫn còn coi là khá tốt, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Cái thứ nhì bởi vì bình rượu đánh nát, trực tiếp mẩu thủy tinh đều khảm tiến vào da đầu bên trong. Mắt thấy kia hai nam tử bị nện phá đầu, nên lưu máu, chung quanh một chút nữ nhân đều thét lên ra. Cái thứ ba xông vào phía sau nam tử thấy Diệp Phi như thế dễ như trở bàn tay địa liền làm nắm sấp hai người, lập tức liền sửng sốt. Mà Diệp Phi lại là một cái bước xa xông lên trước, vận động một quyển trùng điệp thứ nện ở nam tử này trên mặt. Ầm. Một tiếng vang trầm, nam tử này cái mũi bên trong phun huyết, mắt tối sầm lại, té xỉu ở trên mặt đất. Chỉ là trong nháy mắt, ba cái kẹp khắc nam liền ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Ngồi ở phía sau Tiêu Lãnh Ngọc tựa hồ cũng bị cái này đánh đấu bừng tỉnh, đôi mắt đẹp bên trong lóe ra trận trận hào quang, nhìn xem giống như trong bóng tối báo dung mãnh Diệp Phi, có chút xuất thần. Đây chính là mình chỗ yêu nam nhân, vô luận mình gặp được cái gì nguy hiểm, hắn đều có thể đem mình bảo hộ hảo hảo. May mắn mình không có bỏ qua hắn, may mắn. Diệp Phi phủi tay, nhìn xem ngay tại lui về sau Lục Mao Nam, một cái cất bước xuống tới, sau đó tay phải duỗi ra, chế trụ hắn cổ. Sau đó, Diệp Phi trở tay kéo một cái, đem kia Lục Mao Nam đụng đầu vào trên vách tường, một cái tay của hắn án lấy Lục Mao Nam đầu, đem giá hỏa này mặt chăm chú địa dán tại trên tường. "Tiểu tử thúi, con mẹ nó ngươi thả ta ra. Ngươi biết ta là ai a? Ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi chết chắc." Lục Mao Nam mặt dán tường, tức giận giống nói. Chương 1265, kích thích sự tình. Chương 1265, kích thích sự tình. Ngoan thoại là phong suất, bất quá, để Lục Mao Nam buồn bực là, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mình cái này ba tiểu đệ cũng không phải chó túi gói cơm, thân thủ cũng còn không sai, một cái đánh hai ba cái cũng không thành vấn đề, nhưng hôm nay làm sao nhẹ nhàng như vậy liền bị làm nằm xuống rồi.
tiểu tử này rốt cuộc là ai a, lợi hại như vậy. Nghe tới Lục Mao Nam lời nói, Diệp Phi cười cười, nói, Lục Mao rùa, tới tới tới, nói một chút, ngươi là ai, nhìn có thể hay không hù sợ ta. Tiểu tử thúi, lao tử là Giao Long hội Bạch Long Đường phó đường chủ Triệu Khắc Hoa. Ngươi, ngươi muốn mạng sống liền tranh thủ thời gian cho ta dập đầu quỳ xuống. Tại sống trong nghề người ai dám gây lão tử? Ngươi tin hay không đêm nay ngươi đục lão tử, ngày mai nhà ngươi bên trong người ngay cả nhặt xác cho ngươi cơ hội đều không có. Lục Mao Nam hung tợn nói. Nghe tới Giao Long hội ba chữ, quán ba bên trong một chút có nghe thấy người quả nhiên đều sắc mặt đại biến, nhìn xem Diệp Phi ánh mắt có chút đáng thương, cảm thấy gia hỏa này muốn xong đời. Giao Long hội. Diệp Phi híp híp mắt, móc móc lỗ tai, nói, ha ha, nguyên lai ngươi là hướng Đông Dương người a. Ngươi, ngươi làm sao biết nói chúng ta hướng lão đại? Ngươi rốt cuộc là ai? Lục Mao Nam nghi hoặc địa hỏi. Ta gọi Diệp Phi. Diệp Phi cười trả lời một câu. Cái gì? Ngươi, ngươi là Diệp Phi? Lục Mao Nam con mắt đột ngột trợn thật lớn. Đúng a, không thể giả được. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế, Lục Mao Nam dọa đến sắc mặt trắng nhợt, toàn thân đều run rẩy lên. Tại là bây giờ Ninh Hải thế giới ngầm, rất nhiều người liền xem như chưa thấy qua Diệp Phi bản nhân, nhưng cũng đã được nghe nói Diệp Phi bi danh. Thiết Huyết Minh phía sau màn lão đại, thế giới ngầm siêu cấp chiến thần. Càng mấu chốt là, bây giờ Thiết Huyết Minh thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực a. Lục Mao Nam nuốt ngụm nước bọt, cười theo nói, hắc hắc, nguyên lai là Diệp lão đại à, thật đúng là lũ lụt hướng Miếu Long Vương. Diệp lão đại, thực tế rất xin lỗi, ta không biết là ngài, nếu là biết, ta cũng sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn này a. Ngài nhìn ngài cũng đánh tiểu đệ của ta, hẳn là khí cũng xuất ra ba. Còn xin ngài đại nhân có đại lượng, thả chúng ta một ngựa. Muốn để ta thả các ngươi cũng được. Diệp Phi híp híp mắt, nói, hướng Đông Dương hiện tại trốn ở cái kia bên trong. Lục Mao Nam bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Diệp lão đại, chúng ta cũng không biết hướng lão đại bây giờ ở đâu bên trong a, chúng ta người cũng đang tìm hướng lão đại đâu. Ngươi là thật không biết nói, hay là giả ta không biết? Diệp Phi lạnh lùng hỏi. Diệp lão đại, ta là thật không biết nói. Coi như ngươi đánh chết ta, ta cũng không biết a. Lục Mao Nam vẻ mặt cầu xin, nói, Diệp Phi nhìn chằm chằm Triệu Khắc Hoa con mắt, gặp hắn cũng không giống là đang nói láo, liền một tay lấy Lục Mao Nam cho ném xuống đất, nói, đã không biết, vậy liền cút đi cho ta. Tạ ơn Diệp lão đại. Ta cái này liền lăn, cái này liền cút. Nói, Triệu Khắc Hoa liền từ dưới đất bò dậy, quay người liền chuẩn bị rời đi. Vân vân. Diệp Phi đột nhiên gọi lại Triệu Khắc Hoa. Lá. Diệp lão đại, ngài còn có chuyện gì a? Triệu Khắc Hoa toàn thân run rẩy xoay người qua. Ngươi nghe cho ta, nếu là hướng Đông Dương trở về, ngươi liền nói với hắn, ta Diệp Phi rất nhanh liền sẽ đến lấy hắn mạng chó. Diệp Phi lạnh lùng nói nói. Vâng vâng vâng, Diệp lão đại, ta nhất định sẽ đem ngài chuyển đạt cho hướng lão đại. Lục Mao Nam nói xong, cũng không nói hoài tới quản ba cái kia tiểu đệ, lòng bàn chân cùng môi dầu, xoay người bỏ chạy ra quán ba. Một trận náo kịch rất nhanh liền hạ màn. Quán ba bên trong một chút những khách nhân đều nhìn Diệp Phi chỉ trỏ. Bất quá, Diệp Phi cũng không để ý đến bọn hắn, mà là ngồi xuống Tiêu Lãnh Ngọc bên cạnh, cười hỏi, Ngọc Nhi, vừa rồi anh hùng cứu mỹ nhân ngươi cảm thấy như thế nào? Tiêu Lãnh Ngọc vũ mị cười một tiếng, nói, ừm, cũng không tệ lắm, tính ngươi quá con á. Đã quá quan, vậy chúng ta là không phải có thể đi rồi. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, hỏi. Uống xong cuối cùng một bình rượu, chúng ta liền đi, thế nào? Tiêu Lãnh Ngọc chỉ cuối cùng một bình hịt kỳ. Diệp Phi liếc mắt trên bàn còn sót lại một bình hịt kỳ, lắc đầu bất đắc dĩ. Phải, liền vừa rồi mất một lúc, nữ nhân này liền uống xong một bình hịt kỳ. Không thể không nói, nữ nhân này vẫn là rất có thể uống. Thế nào nha, uống hay không, cũng chỉ thừa cuối cùng một bình rượu, uống xong chúng ta liền có thể đi rồi. Tiêu Lãnh Ngọc vung cái kiểu. Tốt tốt tốt, uống. Diệp Phi gật đầu cười. Kỳ hỉ, thân yêu, ta liền biết người tốt nhất. Tiêu Lãnh Ngọc nói, liền lại bắt đầu rót rượu. Một bình rượu, hai người uống, rất nhanh liền tới đáy. Uống xong cuối cùng một bình rượu về sau, Diệp Phi liền nói, Ngọc Nhi, rượu đã uống xong, chúng ta đi thôi. Nói, Diệp Phi liền chuẩn bị gọi phục vụ viên tính tiền. Phục. Diệp Phi vừa hô lên một chữ. Tiêu Lãnh Ngọc liền mau nói, chờ chút. Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Diệp Phi hỏi. Tiêu Lãnh Ngọc ôm Diệp Phi cổ, tại Diệp Phi bên thai thổ thức nói, thân yêu, có muốn hay không làm điểm kích thích sự tình? Kích thích sự tình? Diệp Phi sửng sốt một chút, ta không biết nữ nhân đến cùng muốn làm gì. Tiêu Lãnh Ngọc cười giả dối, nói, chúng ta đừng trả tiền, trực tiếp đi thôi. Nghe tới nữ nhân có chút lưu manh lời nói, Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, dở khóc dở cười nói, Ngọc Nhi, cái này cũng không giống như là ngươi sẽ nói ra à? Ngươi làm sao làm cho cùng tuổi dậy thì phản nghịch thiếu nữ đồng dạng rồi? Hi hi, thân yêu, ngươi nói đúng, ta chính là nghĩ phản nghịch một chút, ngươi có thể bồi ta à? Tiêu Lãnh Ngọc đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Diệp Phi. Tốt ta, đã ngươi nghĩ điên, vậy tối nay chúng ta liền điên đến cùng. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau đó dắt Tiêu Lãnh Ngọc tay nhỏ, nói, đợi chút nữa nắm chặt tay của ta, ta nói chạy, chúng ta liền cùng một chỗ chạy. Tốt. Tiêu Lãnh Ngọc gật gật đầu, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ kích động. Sau đó, Diệp Phi liền nắm Tiêu Lãnh Ngọc tay, đứng lên, sau đó hướng phía quán ba bên ngoài đi đến. Thế nhưng là, hai người vừa đi đến cửa miệng, một cái phục vụ viên liền ngăn tại trước mặt bọn hắn. Hai vị, các ngươi còn chưa trả tiền đâu. Phục vụ viên nói mà không có biểu cảm gì nói. Cam ôn, thương lượng với ngươi chuyện gì? Diệp Phi cười ha hả ôm phục vụ viên cổ. Chuyện gì a, tiên sinh? Phục vụ viên nghi hoặc địa hỏi. Đêm nay ta cùng ta bạn gái muốn ăn cơm chùa. Diệp Phi nết miệng cười một tiếng, sau đó cánh tay vừa dùng lực, trực tiếp đem phục vụ viên cho hất ra xa 5-6 mét. Chạy. Diệp Phi nắm lấy cơ hội này, giắt tay Tiêu Lãnh Ngọc, tranh thủ thời gian xông ra quán bar.
Ai?
Các ngươi đừng chạy. Phục vụ viên hô to một tiếng, sau đó đuổi theo. Thế nhưng là, khi hắn đuổi theo ra đi thời điểm, Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người đã thoát đi quán bar, bị dòng người ngăn trở, căn bản là không nhìn thấy bóng người. Đáng ghét. Hỗn đản. Các ngươi lần sau nếu là lại đến, ta nhất định tha không được các ngươi. Quán bar phục vụ viên khí la to vài tiếng, sau đó buồn bực đi tiến vào quán bar. Diệp Phi nắm Tiêu Lãnh Ngọc một đường chạy vội, rất nhanh liền chạy đến đầu này chợ đêm đường phố giao lộ. Thật yêu Ngọc Nhi, đối với lần này cơm chùa thể nghiệm, cảm giác như thế nào? Diệp Phi nhìn xem xoay người thở Tiêu Lãnh Ngọc, buồn cười địa hỏi.
Ngươi
muốn mất chết ta? Tiêu Lãnh Ngọc mặc dù thân thể không sai, nhưng bất đắc dĩ Diệp Phi chạy tốc độ thực tế là không thể tưởng tượng, cho nên cho dù là nàng cũng sửng sốt chạy thở không ra hơi. Diệp Phi giang tay ra, nói, Ngọc Nhi, đây chính là ngươi muốn ăn cơm chùa nhà.
Ta
về sau cũng không tiếp tục ăn cơm chùa. Chạy ta trái tim đều nhanh ngày ra. Tiêu Lãnh Ngọc phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, nói. Diệp Phi cười ha ha âm thanh, nói, tốt, Ngọc Nhi, chúng ta anh hùng cứu mỹ nhân thể nghiệp qua, ăn cơm chùa cũng thể nghiệp qua. Chúng ta hiện tại có hay không có thể đi khách sạn A? Tiêu Lãnh Ngọc đưa tay vỗ một cái Diệp Phi ngực, hờn dỗi nói, ngươi nhà, đầu góc bên trong liền nghĩ loại sự tình này. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, nói, cổ nhân nói, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim A. Thật là một cái người xấu. Nghe nói như thế, Tiêu Lãnh Ngọc gương mặt càng đỏ. Mới biết đạo ngã là người xấu A. Diệp Phi vui vẻ cười một tiếng, đáng tiếc A, hiện tại biết, cũng chê nhà. Nói xong, Diệp Phi liền nắm Tiêu Lãnh Ngọc tay, ngồi tiến vào xe bên trong, sau đó nổ máy xe rời đi chợ đêm đường phố. Sau đó, Diệp Phi lái xe, tại phụ cận một cái khách sạn cấp sao ngừng lại. Sau khi đậu xe xong, Diệp Phi liền cùng Tiêu Lãnh Ngọc cùng đi vào quán rượu. Chương 1266, nữ nhân của ngươi. Chương 1266, nữ nhân của ngươi. Nhìn xem Diệp Phi cùng gương mặt hồng nhuận, đi đường có chút bất ổn Tiêu Lãnh Ngọc vào quán rượu, nhân viên lễ tân lộ ra minh ngộ thần sắc. Dù sao, loại sự tình này nàng thấy nhiều. Tiên sinh, xin hỏi muốn mở cái gì gian phòng? Nhân viên lễ tân mang theo chuyên nghiệp hóa mỉm cười, hỏi. Giường lớn phòng. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó đem thẻ căn cước đưa cho nhân viên lễ tân. Được rồi, tiên sinh. Nhân viên lễ tân tiếp nhận Diệp Phi thẻ căn cước thời điểm, lén lén liếc mắt Diệp Phi trong ngực Tiêu Lãnh Ngọc, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Thật đẹp nữ nhân. Dù cho cùng là nữ nhân, nàng cũng không ngừng áo ước. Hoa tươi quả nhiên đều là cắm ở trên bãi phân châu A. Gian phòng mở tốt về sau, Diệp Phi bị Tiêu Lãnh Ngọc ngồi thang máy lên lầu, sau đó trở về mở tốt gian phòng. Khi đèn trong phòng vừa mở, vừa đóng cửa bên trên, Diệp Phi liền ôm thật chặt ở nữ nhân bờ eo thon, sau đó túi đầu hôn Tiêu Lãnh Ngọc môi đỏ. Nô. Diệp Phi đột nhiên xuất hiện hôn nồng nhiệt để Tiêu Lãnh Ngọc mở ra mê ly hai mắt. Cảm nhận được nam nhân yêu thương, Tiêu Lãnh Ngọc cũng kích động đáp lại nam nhân. Thế nhưng là, khi Diệp Phi tay mò đến Tiêu Lãnh Ngọc trên thân lúc, nữ nhân lại nắm chặt Diệp Phi tay, miệng nhỏ thổ lộ hương thơm, nu nu điệu nói, thân ái, trước tắm rửa được không?
Tốt.
Muốn tẩy liền cùng nhau tắm đi. Diệp Phi làm xấu cười một tiếng, trực tiếp chặn ngang ôm lấy Tiêu Lãnh Ngọc.
A,
làm gì nha? Bị nam nhân đột nhiên bế lên, Tiêu Lãnh Ngọc sửng sốt bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện hù đến, chăm chú đóng lại hai con ngươi.
Ha ha, đương nhiên là tắm rửa a.
Ai nha? Ta nói chính là ta trước tẩy.
Một người tẩy.
Này, một người tẩy rất không ý tứ a.
Muốn tẩy liền cùng một chỗ đi.
Diệp Phi cười ha ha vài tiếng, sau đó ôm giận dữ không thôi nữ nhân đi tiến vào phòng tắm. Cũng không lâu lắm, Diệp Phi ôm Tiêu Lãnh Ngọc đi ra phòng tắm, trở lại gian phòng. Trong ngực Tiêu Lãnh Ngọc một trương chân bóng trắng hồng trên mặt trái xoan, mắt hạnh ngậm mị, xấu hổ như dương liễu, sợ hãi địa không dám nhìn thẳng Diệp Phi. Nhìn xem trong ngực mỹ tiểu đường, Diệp Phi con mắt có chút đăm đăm. Ngày thường bên trong Tiêu Lãnh Ngọc mặc dù đã là dáng người thất tha, gợi cảm mê người, nhưng tương đối trước mắt cái này toàn thân tản ra thuộc mỹ phong tình cây đào mật, hay là có không đào ngũ cách. Diệp Phi trực tiếp đem trong ngực nữ nhân nhẹ nhàng địa đặt lên giường. Không đầy một lát, trong phòng nhiệt độ kịch liệt lên cao. Chỉ có thể nghe tới nam nhân hùng hậu tiếng hít thở cùng nữ nhân xốp giòn mỹ ai đoán âm thanh giao thoa chập trùng. Một đêm tiểu diễm, tự nhiên không cần nhiều lời. Sáng sớm hôm sau, mặc dù tối hôm qua cùng nữ nhân kịch chiến một đêm, nhưng Diệp Phi cũng không chút nào cảm thấy mỏi mệt, sớm địa liền bắt đầu. Diệp Phi mặc một đầu quần cộc, đứng tại cửa sổ sắt đất trước luyện công. Thẳng đến một bộ động tác luyện qua, Diệp Phi lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. "Thân ái, ngươi làm sao sớm như vậy liền bắt đầu, không mệt ta?" Lúc này, một đạo lúng túng thanh âm truyền tới. Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy Tiêu Lãnh Ngọc đang ngủ mắt nhập nhèm mà nhìn xem hắn. Kia tỉnh tỉnh ánh mắt, đô đô môi đỏ, còn có kia bị một tầng chăn mền nửa che đôi chân dài cùng cánh tay ngọc, thể hiện ra nữ nhân cùng bình thường không giống phong tình. "Ngọc Nhi, thân thể của ta là làm bằng sắt, làm sao lại mệt mỏi đâu?" Diệp Phi cười cười, sau đó đi đến bên giường, túi đầu hôn một chút Tiêu Lãnh Ngọc gương mặt, sau đó là cái chán, mặt mày. Tiêu Lãnh Ngọc có chút nhắm mắt, tâm lý như rót mật đồng dạng ngọt. Mình thật trở thành người tiểu nam nhân này nữ nhân. Lúc này, khi Diệp Phi muốn hôn nữ nhân phấn môi lúc, Tiêu Lãnh Ngọc trốn né tránh, nói, đừng hôn môi. Ta còn không có đánh răng đâu.
Ha ha, coi như nhà ta Ngọc Nhi không đánh răng, cũng là thơm ngào ngạt.
Diệp Phi cười ha ha một tiếng, liền muốn kế tiếp theo thân.
Ai nha?
Đều nói không có đánh răng, không muốn thân mà. Tối hôm qua còn không có thân đủ sao? Tiêu Lãnh Ngọc trực tiếp đem đầu xoay đến một bên.
Tốt tốt tốt, không thân.
Diệp Phi cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân mái tóc, hỏi,
kia bên trong còn đau phải không?
Ngươi cứ nói đi. Tiêu Lãnh Ngọc chợt nhìn Diệp Phi một chút, yếu ớt điệu nói, người ta là lần đầu tiên, ngươi cũng không nói ôn nhu một điểm.
Diệp Phi dở khóc dở cười nói, Ngọc Nhi, cái này cũng không thể chỉ trách ta nha. Cái này sau nửa đêm.
Ai nha?
Ngươi đừng nói, chán ghét.
Tiêu Lãnh Ngọc đưa tay đánh Diệp Phi một chút, tranh thủ thời gian dùng chăn mền che kín đầu của mình.
Bất quá, vừa nghĩ tới tối hôm qua điên cuồng, Tiêu Lãnh Ngọc gương mặt liền đỏ. Nàng lúc đầu cho là mình lần thứ nhất, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút thận trọng cái gì. Thế nhưng là, tối hôm qua sau nửa đêm, mình vậy mà chiếm cứ chủ đạo. Rất khó tưởng tượng, cái kia điên cuồng nữ nhân sẽ là chính mình. Nhìn xem trên giường Mỹ tiểu nương, Diệp Phi nội tâm dâng lên một đám lửa nóng, hắn hai cặp bàn tay tiến vào chăn mền bên trong, cười xấu xa nói, Ngọc Nhi, nếu không chúng ta đến luyện công buổi sáng a.
Đừng á.
Người cái tên xấu xa này.
Khi bị nam nhân tay đụng phải lúc, Tiêu Lãnh Ngọc kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian tránh né.
Tối hôm qua dày vò một đêm, nàng là thật không còn dám đến.
Cũng may mắn ra hỏa này còn có cái khác hai nữ nhân, bằng không, mình căn bản là không chịu nổi nam nhân cái này tràn đầy tinh lực.
Đang lúc Diệp Phi chuẩn bị vén chăn lên lúc, điện thoại di động của hắn liền chấn động lên.
Diệp Phi cầm điện thoại di động lên nhìn, đúng là Cố Khuynh Thành đánh tới.
Xem ra nữ nhân là biết mình tối hôm qua không có về nhà, bằng không lúc này cũng sẽ không gọi điện thoại tới.
Diệp Phi gãi gãi đầu, sau đó kết nối điện thoại di động.
Diệp Phi, ngươi tối hôm qua không có về nhà a?
Điện thoại vừa tiếp thông, Cố Khuynh Thành thanh âm liền chuyển tới.
Ách, đúng a, tối hôm qua cùng một bằng hữu uống rượu uống nhiều, liền không có trở về.
Diệp Phi về nói.
Vậy ngươi bây giờ ở đâu, có thể chạy đến tiếp ta cùng Tiểu Nhiễm sao?
Cố Khuynh Thành nhàn nhạt hỏi.
Có thể a, cho ta 20 phút, ta lập tức chạy tới.
Diệp Phi nhìn thời gian, đáp lại một tiếng.
Tốt, vậy liền 20 phút, ta chờ ngươi.
Nói xong, Cố Khuynh Thành liền cúp điện thoại.
Điện thoại vừa cúp đoạn, Diệp Phi vừa quay đầu, liền thấy Tiêu Lãnh Ngọc chính giảo hoạt nhìn xem chính mình.
Là Cố Khuynh Thành đánh tới a?
Tiêu Lãnh Ngọc hỏi.
Đúng thế.
Diệp Phi nhẹ gật đầu.
Đã nàng tìm ngươi có việc, vậy ngươi liền đi nhanh đi.
Tiêu Lãnh Ngọc nói.
Vậy còn ngươi?
Diệp Phi hỏi.
Ta có chút mệt mỏi, nghĩ lại nghỉ ngơi một hồi, ngươi liền không cần phải để ý đến ta, đi nhanh đi.
Tiêu Lãnh Ngọc khoát tay áo, nói.
Vậy được rồi, Ngọc Nhi, nếu là có chuyện gì, có thể lập tức liên lạc với ta, ta nhất định gọi lên liền đến.
Diệp Phi nói.
Tiêu Lãnh Ngọc cừ một tiếng, liền không có nói thêm nữa.
Nói xong, Diệp Phi liền bắt đầu mặc quần áo.
Mặc quần áo tử tế về sau, Diệp Phi tại Tiêu Lãnh Ngọc trên trán hôn một cái, ôn nhu điệu nói, Ngọc Nhi, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi.
Được.
Tiêu Lãnh Ngọc giống bé mèo Kitty đồng dạng, khéo léo nhẹ gật đầu.
Diệp Phi lưu luyến không rời địa nhìn Tiêu Lãnh Ngọc vài lần, sau đó rời đi gian phòng.
Thằng đến cửa phòng bị đóng lại, Tiêu Lãnh Ngọc liền nhìn trần nhà, sâu kín thở dài một cái.
Diệp Phi rời tiểu điếm về sau, hướng lái xe, đạp xuống chân ga, thẳng đến phòng Diệp số 6 biệt thự.
Đã nói xong 20 phút đổi tới, vậy thì phải 20 phút, nếu là không đúng giờ chạy đến lời nói, chỉ sợ Cố Khuynh Thành sẽ tức giận.
Một đường nhanh như điện chớp, giữa đường trình mở đến một nửa thời điểm, Diệp Phi điện thoại lại vang lên.
Diệp Phi lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện vậy mà là Lý Thi Vận đánh tới.
Thế là, Diệp Phi liền nhận nghe điện thoại.
"Uy, Thi Vận, thân thể khá hơn chút nào không?"
Diệp Phi hỏi một câu.
"Ừm, tốt một chút."
Lý Thi Vận trả lời một câu, sau đó nói, "Diệp Phi, khuya ngày hôm trước nhờ có ngươi, bằng không, chỉ sợ ta hiện tại đã sớm chết. Cho nên, ta muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn."
"Này, ta ơn cái gì coi như xong đi. Chúng ta là bằng hữu nhà, ngươi gặp được nguy hiểm, ta đương nhiên phải đi giúp ngươi a."
Diệp Phi cười nói.
Lý Thi Vận ừ một tiếng, nói, "Đúng, Diệp Phi, ngươi hôm nay có thời gian không?"
"Có a, làm sao rồi?"
Diệp Phi hỏi.
"Nếu là ngươi có thời gian lời nói, có thể tới ta cái này bên trong một chuyến sao? Ta có kiện chuyện trọng yếu nói cho ngươi."
Diệp Phi vừa nghĩ tới, Lý Thi Vận tỉnh, chính mình cũng không có đi thăm hỏi một chút, liền gật đầu nói, "Được thôi, vậy ta đợi chút nữa liền đến nhìn ngươi."
"Tốt, ta chờ ngươi."
"Ừm."
Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó cúp điện thoại.
Sau đó, xe lại mở gần 10 phút, liền đến phòng Diệp số 6 biệt thự.
Chỉ gặp Cố Khuynh Thành hai tỷ bội thanh tú động lòng người địa đang đứng tại cửa biệt thự. Thế nhưng là khi Diệp Phi vừa quay đầu, cùng đôi tỷ bội này hai đối mặt một khắc này, tâm lý bỗng nhiên khẩn trương lên.
Chương 1267, nước mắt rơi như mưa.
Chương 1267, nước mắt rơi như mưa.
"Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, mau lên xe đi."
Diệp Phi hít sâu một hơi, quay cửa xe xuống, mặt mỉm cười, vẫy vẫy tay.
Cố Khuynh Thành hai tỷ bội thấy Diệp Phi đến, liền đi tới, lên xe.
Vừa lên xe, Diệp Phi liền nổ máy xe, rời đi biệt thự,
đi thành phố nhất trung trên đường.
Cố Tiểu Nhiễm một đôi mắt to nhìn chằm chằm Diệp Phi, hỏi: "Phi ca, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, nói, tối hôm qua đến cùng đi cái kia bên trong lêu lồng rồi."
"Cái gì gọi là lêu lồng a?"
"Tối hôm qua ta liền bồi một bằng hữu uống một chút rượu."
Diệp Phi bĩu môi nói.
"Thật chỉ là uống rượu?"
Cố Tiểu Nhiễm một mặt nghi ngờ nhìn xem Diệp Phi.
Diệp Phi vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Cố Khuynh Thành lại thanh lãnh địa mở miệng nói: "Tiểu Nhiễm, đại nhân sự việc, ngươi bất can thiệp vào."
"Thì ta đây không phải đang vì ngươi giữ cửa ải mà."
Cố Tiểu Nhiễm một mặt ủy khuất mà nhìn xem Cố Khuynh Thành, yếu ớt địa nói:
"Nói mỏ gì đâu,
ta muốn ngươi đem cái gì quan?
Diệp Phi đã làm gì, chuyện không liên quan tới ngươi."
Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Cố Tiểu Nhiễm, sắc mặt đều lạnh xuống.
"Thì ngươi đừng tức giận nha, ta không hỏi chính là."
Cố Tiểu Nhiễm thấy Cố Khuynh Thành đều muốn nổi giận, rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại.
Trên đường đi, Cố Tiểu Nhiễm đều thỉnh thoảng liếc mắt một cái Diệp Phi, lại liếc mắt một cái Cố Khuynh Thành, ở trong lòng nói thầm, hai người này đến cùng chuyện gì xảy ra a? Nàng rất rõ ràng có thể cảm giác tỷ tỷ vừa rồi đúng là nổi giận, chỉ bất quá tựa như là đang áp chế mà thôi. Mà Diệp Phi tựa hồ cũng phát giác được một điểm, cho nên hắn cũng một mực lén lén liếc lấy Cố Khuynh Thành. Thế nhưng là, Cố Khuynh Thành chỉ là một mực nhìn lấy trong tay máy tính bảng, đều không ngẩng đầu liếc hắn một cái. Thằng đến đem Cố Tiểu Nhiễm đưa đến thành phố nhất trung về sau, trên xe cũng chỉ thừa Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai người. Tại đi công ty trên đường, Diệp Phi vẫn nghĩ tìm cơ hội cùng Cố Khuynh Thành đáp lời, đến Cố Khuynh Thành lại một mực tại nhìn máy tính, căn bản không có muốn cùng Diệp Phi nói chuyện ý tứ. Đợi đến xe đến công ty cổng về sau, Cố Khuynh Thành mới ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Phi, mặt không thay đổi hỏi, "Diệp Phi, ngươi tối hôm qua đi làm gì rồi?" "Không có làm gì à, liền bồi một bằng hữu uống rượu quá nhiều, sau đó ngay tại nàng chỗ ấy nằm ngủ." Diệp Phi về nói, "Ngươi người bạn kia là nam hay là nữ?" Cố Khuynh Thành lại hỏi. "Ê." Diệp Phi một mặt xoắn xuýt mà nhìn xem kính chiếu hậu bên trong Cố Khuynh Thành, tại suy nghĩ đến cùng có nên hay không ăn ngay nói thật. Cố Khuynh Thành thấy Diệp Phi không nói lời nào, ánh mắt ảm đạm, nói, "Ngươi không cần phải nói, chắc hẳn ngươi nói người bạn kia là nữ nhân a." Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Diệp Phi tâm lý giật mình, trong lòng tự đủ, Cố Khuynh Thành là thế nào biết đến? Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta là thế nào biết đến, đúng không? Cố Khuynh Thành lại mở miệng hỏi. Diệp Phi im lặng. Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, thanh lãnh điệu nói, "Trên người ngươi có mùi nước hoa, mặc dù vị đạo rất nhạt, nhưng ta vẫn là nghe được. Gia bách lệ ngươi nước hoa, thương mại hồi nhỏ cách 15 năm sau thủ khoản nước hoa tân tác. Ha ha, xem ra nữ nhân kia còn rất có phẩm vị." Nghe tới Cố Khuynh Thành lời nói, Diệp Phi trong lòng nhất thời siết chặt. Chán ai ra, nữ nhân này là mũi chó a, cái này đều có thể đoán được. Diệp Phi ho nhẹ một tiếng, nói, "Khuynh Thành, ngươi nghe ta giải thích." "Giải thích cái gì?" Cố Khuynh Thành thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, "Tại sao phải giải thích đâu? Ngươi không phải bạn trai ta, ta cũng không phải bạn gái của ngươi, có cái gì tốt giải thích?" "Khuynh Thành, được rồi, cái gì đều không cần phải nói. Cuộc sống riêng tư của ngươi ta quản không được, dù sao ngươi ta chỉ là thượng hạ cấp quan hệ đồng nghiệp." Cố Khuynh Thành lạnh lùng nói xong một câu, sau đó mở cửa xe, xuống xe, trực tiếp hướng phía công ty đi đến. Diệp Phi còn là lần đầu tiên nghe tới nữ nhân nói lời như vậy, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân như thế ánh mắt lạnh như băng. Cái này khiến tâm hắn bên trong cảm giác không hiểu đau xót. Hắn kinh ngạc nhìn qua Cố Khuynh Thành, thẳng đến nữ nhân thân ảnh tại tầm mắt bên trong biến mất. 3. Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, thật dài địa phun ra một điếu thuốc. Tại sương mù bao phủ xuống mặt, tràn ngập bất đắc dĩ cùng đắng chát. Diệp Phi thừa nhận mình đích thật là ưa thích Cố Khuynh Thành, thế nhưng là, hắn không cách nào làm được bởi vì Cố Khuynh Thành mà từ bỏ đối Tần Mộc Lam, Liễu Y Y cùng Tiêu Lãnh Ngọc tình cảm. Nếu quả thật làm như vậy, vậy liền thật là không chịu trách nhiệm. Đích xác, mình rất tự tư, yêu không chỉ một nữ nhân. Thế nhưng là, hắn không hối hận, bởi vì mấy cái này nữ nhân đều là hắn cho yêu. Yêu, thật có thể nhiều người a. Diệp Phi không biết, cũng không rõ ràng. Nhưng hắn biết, hiện tại Cố Khuynh Thành hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được dạng này chính mình. Đã không thể nào tiếp thu được, vậy liền đừng để phần này yêu bắt đầu. Hắn tôn trọng Cố Khuynh Thành phải lựa chọn. Mấy ngụm hút xong một điếu thuốc, Diệp Phi liền ném đi tàn thuốc, sau đó lái xe hướng phía người thứ hai dân bệnh viện tiến đến. Cùng lúc đó, Cố Khuynh Thành đã đi tiến vào công ty. Trên đường đi, công ty bên trong các công nhân viên đều hướng Cố Khuynh Thành vấn an, nhưng Cố Khuynh Thành nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là mặt không thay đổi đi lên phía trước, sau đó tiến vào thang máy. Các công nhân viên đều cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì ngày thường bên trong Cố Khuynh Thành ưu nhã hào phóng, mà lại làm người thân thiết, cùng hôm nay hoàn toàn khác biệt. Bất quá, các công nhân viên cũng không dám nhiều thảo luận tổng giám đốc sự tình, chỉ là tùy ý trò chuyện vài câu, liền tản ra. Tại đi hướng phòng làm việc của mình trên đường, Cố Khuynh Thành náo hải bên trong hiện ra dĩ vãng cùng với Diệp Phi hồi ức. Kia từng cái đoạn ngắn, tựa như phim tại nàng náo hải bên trong chiếu lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Khuynh Thành đôi mắt bên trong liền bị kín một tầng hơi nước. Vì không để các công nhân viên nhìn thấy, Cố Khuynh Thành cơ hồ là dùng chạy đi tiến vào phòng làm việc của mình. Đi tiến vào văn phòng, Cố Khuynh Thành ngồi tại phía sau bàn làm việc, nàng cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra, cả người gục xuống bàn, bả vai dị dạo run rẩy. Cũng không biết nằm sấp bao lâu thời gian, khi nàng ngẩng đầu một khắc này, con mắt đều có chút đỏ. Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, từ túi sách bên trong xuất ra lượng trường tân mua vé xem phim, vò thành một cục, ném tiến vào thùng rác bên trong. Một bên khác, Diệp Phi một đường lái xe, tâm tình cũng rất là phiền muộn. Bất quá, vừa nghĩ tới đợi chút nữa muốn đi thăm hỏi Lý Thi Vận, vậy vẫn là đem cảm xúc thu liễm một chút tương đối tốt, miễn cho ảnh hưởng đến người khác liền không tốt. Tại đi bệnh viện trên đường, Diệp Phi mua một rổ hoa quả cùng hai bó hoa tươi. Đi bệnh viện thăm hỏi bằng hữu, cũng không thể tay không đi, không phải. Xe mở hơn 20 phút, liền đến người thứ hai dân bệnh viện. Đem xe dừng ở cổng về sau, Diệp Phi liền dẫn theo hoa quả cầm hoa tươi xuống xe. Vừa xuống xe, Diệp Phi liền thấy có rất nhiều người mặc thường phục lưu manh canh giữ ở chung quanh bệnh viện. Bất quá, Diệp Phi cũng có thể hiểu được. Dù sao Lý Thi Vận cùng Ôn Nguyệt Doanh thế nhưng là Chu Tước Hội bên trong hai cái nhân vật trọng yếu, bảo hộ an toàn của các nàng tự nhiên là rất trọng yếu. Diệp Phi sau khi liếc nhanh mấy lần, liền đi tiến vào bệnh viện. Đi tới tầng 3, tại một gian VIP cửa phòng bệnh, trông coi sáu cái người mặc màu đen phục sức khôi ngô hán tử. Xem xét liền biết là Chu Tước Hội bên trong tinh nhuệ tiểu đệ. Diệp lão đại, ngài đến rồi. Sáu cái tiểu đệ thấy Diệp Phi đến, tranh thủ thời gian cung kính chào hỏi. Bây giờ, Chu Tước Hội người đối Diệp Phi là cung kính có thừa. Dù sao, nếu như hai ngày trước ban đêm, nếu như không có Diệp Phi phái người chi viện, kia Chu Tức hội khẳng định lại bởi vậy nhận Giao Long hội đả kích nghiêm trọng. Mà lại, bọn hắn cũng biết, Lý Thi Vận cùng Ôn Nguyệt Doanh mệnh đều là Diệp Phi cứu, cho nên bọn hắn đối Diệp Phi trừ cung kính, càng nhiều hơn chính là cảm kích. Diệp Phi nhẹ gật đầu, hỏi, Lý hội trưởng cùng Ôn quân sư khá hơn chút nào không? Diệp lão đại, nhờ ngài phúc, hội trưởng chúng ta cùng quân sư thật nhiều. Một cái hán tử mặt đen cười ha ha, nói, hội trưởng đã ở bên trong đợi ngài, mời. Được. Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó đẩy cửa ra, đi tiến vào phòng bệnh. Một tiến vào phòng bệnh, liền thấy Lý Thi Vận cùng Ôn Nguyệt Doanh chính tựa ở đầu giường cùng Giang Tử Mạch nói chuyện phiếm. Nghe tới mở cửa động tĩnh, ba người đồng loạt vừa quay đầu. Khi thấy người tiến vào là Diệp Phi lúc, Lý Thi Vận ánh mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, "Diệp Phi, người đến rồi." Ôn Nguyệt Doanh cùng Giang Tử Mạch cũng cùng Diệp Phi lên tiếng chào hỏi. Diệp Phi cười cười, đem quả rổ cùng hoa tươi để lên bàn, nói, "Thi Vận, cái này hai ngày có chút việc, không có thời gian tới. Hôm nay vừa bận tiếp vào ngươi điện thoại, lại có lúc ở giữa, cho nên liền đến." "Thế nào, Thi Vận, Ôn quân sư, thương thế của các ngươi rất nhiều rồi sao?" "Ừm, đã rất nhiều." Lý Thi Vận cười đáp lại một tiếng. "Diệp tiên sinh, nhờ có ngài xuất thủ cứu giúp, ta cùng hội trưởng mới có thể bình an vô sự, ngài đại ân đại đức, Nguyệt Doanh ngày sau ổn thỏa báo đáp." Ôn Nguyệt Doanh một mặt cảm kích nói, "Ôn quân sư, ta cùng các ngươi hội trưởng là bằng hữu gặp nạn, ta làm sao có thể mặc kệ đâu. Về phần ta trợ giúp các ngươi, cũng không nghĩ tới để các ngươi hồi báo ta cái gì. Dù sao tất cả mọi người là bằng hữu, không cần khách khí như vậy." Diệp Phi cười cười, nói. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Ôn Nguyệt Doanh cùng Giang Tử Mạch liếc nhau một cái, mắt bên trong tràn đầy vẻ kính nể. Chương 1268, buộc hắn ra. Chương 1268, buộc hắn ra. Nếu như đổi lại là những người khác, khẳng định sẽ nghị phương nghị cách từ Chu Tức hội bên này vớt điểm chỗ tốt. Thế nhưng là Diệp Phi nhưng căn bản không có sách chỗ tốt sự tình, chỉ là vì trợ giúp bằng hữu mà thôi. Cái này nam nhân khó trách có thể trở thành Ninh Hải thế lực lớn nhất trưởng khống giả, phách lực này quả nhiên đủ lớn. Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lý Thi Vận, hỏi, "Thi Vận, mấy ngày nay các ngươi Chu Tức hội có hướng Đông Dương tin tức sao?" Lý Thi Vận mày liễu một đám, nói, "Mấy ngày nay ta phái rất nhiều người tại Ninh Hải thành phố tìm kiếm hướng Đông Dương, nhưng mãi cho đến hôm nay, lại không hề có một chút tin tức nào." "Đúng, Diệp Phi, người của ngươi có tra được hướng Đông Dương tin tức sao?" Diệp Phi lắc đầu, nói, "Người của ta cũng không có tra được hướng Đông Dương tin tức. Nếu như tra được, bọn hắn khẳng định sẽ liên lạc với ta." Giang Tử Mạch đông nhiên vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng nói, "Hướng Đông Dương tên Vương bắt đàn này, lao nương nếu là tìm tới hắn, không phải đem hắn lăng chỉ không thể." Lý Thi Vận cùng Ôn Nguyệt Doanh lượng nữ mắt bên trong cũng đầy là sát ý lạnh như băng. Dù sao, các nàng kém chút liền chết tại hướng Đông Dương tay bên trong. Cho nên, các nàng cùng toàn bộ Chu Tức hội trên dưới đều đối hướng Đông Dương hận thấu xương. Nhìn xem ba nữ nhân toát ra đến khí thế, Diệp Phi tâm lý âm thầm gật đầu, rất là khâm phục. Khó trách ba người nữ nhân này có thể thành lập Chu Tức hội, đồng thời có thể để cho Chu Tức hội hùng cứ một phương, không có một chút quyết đoán cùng thủ đoạn là không thể nào. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, "Hướng Đông Dương khẳng định là giấu đi, mà lại rất có thể không tại Ninh Hải. Đã không tại Ninh Hải, vậy hắn lại có thể giấu đi đâu vậy chứ?" Lý Thi Vận hỏi. "Cái này ta cũng không rõ ràng." Diệp Phi lắc đầu, trong lòng cũng rất buồn bực. Cái này hướng Đông Dương thật đúng là sẽ tránh, thậm chí ngay cả bóng đen tổ đều không có cách nào tìm tới hắn. "Kia nếu không chúng ta bắt cái Giao Long hội người hỏi một chút." Giang Tử Mạch đề nghị nói. "Giang hội phó, biện pháp này không dùng." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói, "Tối hôm qua ta đụng phải Giao Long hội một tiểu đệ, ta hỏi thăm hắn một phen. Tên kia nói với ta, bọn hắn Giao Long hội người cũng không biết, mà lại bọn hắn cũng đang tìm hướng Đông Dương tung tích. Cái này hướng Đông Dương đến cùng tránh đi đâu, thậm chí ngay cả chính hắn người đều ta không biết." Lý Thi Vận nhíu mày. "Các ngươi hẳn là cũng biết, hướng Đông Dương gia hỏa này rất thông minh, lòng dạ cũng rất sâu. Hắn muốn tìm địa phương an toàn trốn đi, hẳn là rất dễ dàng." Diệp Phi sờ sờ cái cằm, nói tiếp nói, "Đương nhiên, nếu như hắn chỉ là trốn đi, kia còn tốt. Ta chính là lo lắng, gia hỏa này có thể hay không lại tại âm thầm bên trong đánh ý định quỷ quái gì. Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Giang Tử Mạch một mặt buồn bực hỏi. Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, nói, "Đã hướng Đông Dương trốn tránh cùng ra, vậy chúng ta liền buộc hắn ra." "Buộc hắn ra?" Ôn Nguyệt Doanh sửng sốt một chút, hỏi, "Làm sao bức? Gia hỏa này không phải không chịu ra à, vậy ta đêm nay liền dẫn người đi trên địa bàn của hắn giết người phóng hỏa, nện hắn chẳng tử. Chỉ cần Giao Long hội tổn thất đủ lớn, ta liền không tin hướng Đông Dương gia hỏa này còn bảo trì bình thản." Diệp Phi cười lạnh nói. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Giang Tử Mạch nhãn tỉnh sáng lên, nói, "Diệp tiên sinh, như thế cái biện pháp không tệ." Lý Thi Vận nhẹ gật đầu, nói, "Diệp Phi, biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Thế nhưng là, làm như vậy có thể hay không quá nguy hiểm rồi. Dù sao Giao Long hội từng cái chẳng tử đều có rất nhiều người nắm tay, ngươi đi giết bọn hắn người, nện bọn hắn chẳng tử, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a." Diệp Phi cười cười, nói, "Thi Vận, chúng ta kế hoạch này là lặng lẽ tiến hành, bọn hắn cũng không biết a. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chúng ta người đã sống đi, bọn hắn lại có thể bắt chúng ta như thế nào đây?" "Ừm, chỉ cần hành động khá nhanh lời nói, cái kia hẳn là liền sẽ không có cái gì nguy hiểm." Ôn Nguyệt Doanh nghĩ nghĩ, nói, "Diệp tiên sinh, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ áp dụng kế hoạch này. Dù cho không thể giết hướng Đông Dương, nhưng có thể làm cho hắn đau lòng cũng đầy đủ." Giang Tử Mạch nói. "Giang hội phó, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi phải chú ý an toàn của mình." Diệp Phi nói. "Yên tâm đi, Diệp tiên sinh, ta Giang Tử Mạch chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có." Giang Tử Mạch tự tin nói. "Tốt, đã như vậy, vậy tối nay chúng ta liền cùng một chỗ hành động đi. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Phi cùng Lý Thi Vận tam nữ thương lượng một chút kế hoạch tối nay. Giao Long hội hết thảy có 14 đường khẩu, cuối cùng Diệp Phi quyết định trước đối Giao Long hội Thanh Long đường, Bạch Long đường, Hắc Long đường, Kim Long đường, cái này 4 cái đường khẩu đạo thủ. Kế hoạch rất đơn giản, chính là xử lý cái này 4 cái đường khẩu đường chủ, sau đó đập mất cái này 4 cái đường khẩu kiếm lợi nhiều nhất chẳng tử. Nó chẳng tử bao quát sàn đấm bốc ngầm, Las Vegas, quán bar, hộp đêm, cờ tờ vợ chờ. Đương nhiên, kia 4 cái đường chủ mệnh, Diệp Phi bao, những chuyện khác liền giao cho Giang Tử Mạch. Một giờ qua đi, kế hoạch liền quyết định xuống dưới. Giang hội phó, kế hoạch tối nay, ngươi đều rõ ràng đi. Diệp Phi hỏi. Diệp tiên sinh, ta đều rõ ràng, đêm nay chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta liền sẽ để ta người bắt đầu hành động. Giang Tử Mạch nói. Tốt. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cùng Lý Thi Vận tam nữ bắt chuyện qua về sau, liền rời đi bệnh viện. Rời đi bệnh viện về sau, Diệp Phi lái xe đi tới mị trời đêm đường, đem kế hoạch tối nay cùng Lôi Hổ bọn hắn nói một lần. Nghe xong Diệp Phi nói kế hoạch về sau, Lôi Hổ nhãn tỉnh sáng lên, nói, Phi ca, vậy tối nay ta cũng dẫn người cùng Giang Tử Mạch bọn hắn cùng đi đập phá quán đi. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy. Diệp Phi đáp lại một tiếng, sau đó nói, đêm nay ngươi mang 500 huynh đệ cùng Giang Tử Mạch 500 người cùng một chỗ hành động. Mục tiêu của các ngươi chính là kia 4 cái đường khẩu kiếm lợi nhiều nhất quán ba, cờ tờ vợ cùng một đêm. Đến lúc đó, các ngươi nện liền đi, tuyệt đối không được ham chiến, rõ chưa? Minh Mạch. Lôi Hổ gật đầu đáp ứng, sau đó nói, Phi ca, ngươi đi một mình giết Giao Long hội 4 cái đường chủ, có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Nếu không, ta để mấy trăm huynh đệ cùng ngươi cùng một chỗ đi thôi. Giết người nha, hay là lặng lẽ tương đối tốt, nhiều người, ngược lại bó tay bó chân. Diệp Phi cười cười, thú hổ, ta cũng không phải một người đi a. Ban đêm ta sẽ kêu lên Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ cùng một chỗ đi. Ngươi cảm thấy tại Ninh Hải thành phố, có người có thể ngăn lại chúng ta 4 người a? Lôi Hổ nhếch miệng cười một tiếng, nói, Phi ca, nói cũng đúng, ngươi cùng Bảo Côn huynh đệ bọn hắn thực lực ta là biết đến. Xem ra, đêm nay Giao Long hội kia 4 cái đường chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, kia là nhất định. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, tốt, vậy tối nay 9 giờ, chúng ta cùng một chỗ hành động. Tốt. Lôi Hổ dùng sức gật gật đầu. Kế hoạch quyết định về sau, Diệp Phi liền rời đi mị trời đêm đường. Ban đêm 8 giờ, bóng đêm như mực, chỉ có một vòng tàn nguyệt treo trên cao bầu trời. Bởi vì nhiệt độ không khí chuyển lạnh, buổi tối gió lộ ra trận trận lạnh ý, Diệp Phi mở ra lộ hổ từ phong diệp số 6 biệt thự ra, hướng phía mị trời đêm đường thẳng đến mà đi. Tại đi trên đường, Diệp Phi ngậm một điếu thuốc, tâm lý rất phiền muộn. Hôm nay cả ngày, Cố Khuynh Thành đều ở bên ngoài thị sát, không ở công ty, Diệp Phi muốn cùng nữ nhân tâm sự, đều không có cơ hội. Ban đêm về đến nhà, lúc ăn cơm, Diệp Phi vẫn nghĩ tìm cơ hội nói chuyện với Cố Khuynh Thành, nhưng Cố Khuynh Thành nhưng căn bản mặc sát hắn. Xem ra, nữ nhân này là thật tức giận chính mình. Diệp Phi lắc đầu bất đắc dĩ, nghĩ thầm, quan hệ này cũng chỉ có thể chậm rãi hòa hoãn. Nửa giờ đầu về sau, Diệp Phi lái xe đến mị trời đêm đường. Lúc này, hội sở cổng đã tụ tập 500 tinh nhuệ, Lôi Hổ, Thương Siêu mấy người cũng ở đây. Phi ca. Nhìn thấy Diệp Phi từ trên xe bước xuống, tất cả mọi người cung kính hô một tiếng. Phi ca, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, phải chăng có thể bắt đầu hành động rồi? Lôi Hổ hỏi. Có thể. Diệp Phi gật gật đầu, nói, đợi chút nữa ngươi dẫn người tiến về Tây khu cùng Giang Tử Mạch bọn hắn người tụ hợp. Chừng nào thì bắt đầu hành động, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Được rồi, Phi ca, ta biết. Lôi Hổ về nói. Sau đó, Diệp Phi nhìn về phía Tào Văn Giáp, nói, Văn Giáp, vậy chúng ta Thiết Huyết Minh an nguy liền giao cho ngươi. Yên tâm đi, Phi ca, có ta ở đây, Thiết Huyết Minh sẽ không đảm nhiệm chuyện gì. Tào Văn Giáp cam đoan nói. Tốt, vậy ta liền yên tâm. Diệp Phi thỏa mãn gật gật đầu, lập tức vung tay lên, Lôi Hổ, lên đường đi. Sau đó, Lôi Hổ, Khương Siêu cùng mấy cái thượng vị đại ca liền dẫn 500 người ngồi lên xe buýt cùng mười mấy chiếc xe thương vụ, cùng rời đi mị trời đêm đường, thẳng đến Tây khu. Chương 1269, người giết ngươi. Chương 1269, người giết ngươi. Đợi đến Lôi Hổ bọn hắn vừa đi, Diệp Phi liền nhìn về phía Trương Bảo Côn ba người, nói, Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, chúng ta cũng đi thôi. Nói, Diệp Phi liền dẫn Trương Bảo Côn ba người, cùng một chỗ ngồi lên xe, cũng hướng phía Tây khu chạy tới. Tại đi trên đường, một điện thoại đánh tới Diệp Phi trên điện thoại di động, chính là bóng đen tổ trưởng Dương Hạo Xuyên đánh tới. Điện thoại kết nối. Hạo Xuyên, 4 tên kia vị trí xác định rồi sao? Phi ca, chúng ta đã xác định. Hiện tại, Thanh Long Đường đường chủ Lưu Hoa Minh tại Cực Nhạc Cung trung tâm tắm rửa. Bạch Long Đường đường chủ Kiều Tùng tại Bắc Hải khu biệt thự số 12 biệt thự tình nhân nhà bên trong nghỉ ngơi. Hắc Long Đường đường chủ Trần Bách Xuyên tại Thịnh Thế Hào đỉnh khách sạn dưới mặt đất một tầng hầm Las Vegas bên trong. Kim Long Đường đường chủ Tưởng Thiên Nhị thì là tại Tinh Quang đô thị giải trí dưới mặt đất thua tầng 2 sàn đấm bốc ngầm bên trong. Còn có, 4 người bọn họ ảnh chụp cùng tài liệu tương quan đã phát đến ngài hòm thư bên trong. Tốt, ta biết, vất vả. Diệp Phi nói một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Phi mở ra hòm thư nhìn, đem Lưu Hoa Minh, Tiểu Tùng, Trần Bách Xuyên, Thượng Thiên Nhị 4 người tướng mạo cùng tư liệu ghi tạc đầu góc bên trong. Phi ca, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Lục Kinh Hồng lau sạch lấy trong tay thanh liên kiếm, hỏi. Cực Nhạc Cung trung tâm tắm rửa. Diệp Phi híp híp mắt, xác định mục tiêu thứ nhất. Bởi vì cái mục tiêu này cách bọn họ gần nhất. Diệp Phi lái xe, một đường lao vùn vụt, đến Cực Nhạc Cung trung tâm tắm rửa thời điểm, vừa lúc là 9 giờ tối. Đem xe dừng ở cổng về sau, Diệp Phi 4 người liền xuống xe. Nhìn xem vẻ ngoài khí quyển, tráng lệ Cực Nhạc Cung trung tâm tắm rửa, Diệp Phi ánh mắt lóe lên một vòng sát ý Cực Nhạc Cung phải không? Ha ha, Lưu Hoa Minh, lão tử liền đưa ngươi sớm đăng cơ vui. Diệp Phi tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó mang theo Trương Bảo Côn ba người đi tiến vào Cực Nhạc Cung. Đi tiến vào trung tâm tắm rửa về sau, Diệp Phi trực tiếp tìm được một cái nam phục vụ viên, hỏi: "Ca môn, xin hỏi Giao Long hội Lưu Hoa Minh tiên sinh ở đâu?" "Không có ý tứ, tiên sinh, cái này ta không thể nói cho ngươi, chúng ta nhất định phải bảo hộ khách nhân tư ẩn." Phục vụ viên lắc đầu nói. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, từ túi tiền xuất ra một sấp tiền nhét vào phục vụ viên tay bên trong, nói: "Chỉ cần ngươi nói cho ta, số tiền này chính là của ngươi." Phục vụ viên xem xét, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian đem tiền thăm dò tiến vào mình túi bên trong, sau đó nhỏ giọng tại Diệp Phi bên tai nói: "Tiên sinh, Lưu lão đại ngay tại tầng 4404 xoa bóp phòng." "A, ha ha, ta." Diệp Phi cười cười, sau đó mang theo Trương Bảo Côn ba người ngồi thang máy, thẳng đến tầng 4. Đã ra hỏa này tại xoa bóp, cái kia ngược lại là giảm bớt bọn hắn đi đổi áo choàng tắm. Đi tới tầng 4, Diệp Phi bốn người liền thấy hành lang trên có 12 cái người mặc kẹp khắc lưu manh đang đi lại, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần 404 gian phòng. "Ha ha, xem ra gia hỏa này còn rất sợ chết." Diệp Phi cười lạnh một tiếng, sau đó đối Trương Bảo Côn ba người nói: "Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, chúng ta một người phụ trách ba cái, tay chân lênh lẹ điểm, chớ kinh động những người khác." "Vâng, Phi ca." Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu. "Tốt, hiện tại hành động." Diệp Phi phất phất tay, sau đó mang theo Trương Bảo Côn ba người hướng phía 404 gian phòng đi tới. Thế nhưng là vừa khẽ rửa gần, một cái lưu manh liền ngăn trở con đường của bọn hắn. "Cái này bên trong không cho phép tới gần, mau cút đi." Cái này lưu manh một mặt phách lối địa khoát tay áo. "Ha ha." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp một tay nô ra, nháy mắt liền bóp lấy cái này lưu manh cổ, sau đó răng rắc một tiếng, vặn gãy hắn cổ. Cái này lưu manh vừa ngã xuống, cái khác lưu manh liền phản ứng lại. "Có địch nhân." Một cái lưu manh vừa hô lên một câu. "Bạch." Một đạo hàn mang hiện lên. Cái này lưu manh cổ trực tiếp bị Lục Khinh Hồng cho cắt, máu tươi tuôn ra, ngã xuống đất bỏ mình. Sau đó, Diệp Phi bốn người đồng thời động thủ, không có qua một phút, 12 cái lưu manh liền toàn bộ mất mạng. Giải quyết hết cái này 12 cái lưu manh về sau, Diệp Phi liền đi tới 404 cửa gian phòng, gõ cửa một cái. "Ai vậy?" Bên trong truyền tới một giọng của nữ nhân. "Đưa khăn lông." Diệp Phi đáp lại một tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, cửa bị mở ra, chỉ thấy một cái vóc người nóng bỏng, y quan không ngay ngắn nữ lang xuất hiện tại cổng. "Ta không có muốn khăn mặt a, các ngươi là ai a?" Nữ lang nghi hoặc địa hỏi. "Ngươi không cần biết nhiều như vậy." Diệp Phi đạm mạc cười một tiếng, một trưởng bổ choáng cái này nữ lang, sau đó cùng Trương Bảo Côn ba người cùng đi vào phòng. Một tiếng gian phòng, liền thấy bọc một đầu khăn tắm Lưu Hoa Minh chính nằm lì ở trên giường, miệng bên trong còn tại hô hào: "Mỹ nữ, mau tới à, chúng ta kế tiếp theo." "Lưu đường chủ, kế tiếp theo làm gì a?" Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, hỏi một câu. Nghe tôi thanh âm, Lưu Hoa Minh mau từ trên giường đứng thẳng người lên. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phi bốn người đứng ở trước mặt mình lúc, hắn một mặt cảnh giác hỏi: "Các ngươi là ai?" "Đương nhiên là người giết ngươi a." Diệp Phi cười lạnh trả lời một câu. "Cái gì?" Lưu Hoa Minh biến sắc, tay phải hướng phía dưới giường sờ lên. Thế nhưng là, tay của hắn vừa mới rối ra, Lục Khinh Hồng kiếm trong tay liền đã bôi ở hắn trên cổ. Bạch, mũi kiếm sắc bén, rất nhẹ nhàng địa tại Lưu Hoa Minh trên cổ cắt một cái miệng máu. "Nô." Lưu Hoa Minh phát ra rên lên một tiếng, mở to hai mắt nhìn. Hắn nghi hô, thế nhưng là căn bản không kêu được. Trên mặt của hắn mang theo thần sắc kinh khủng, sát thủ. Xử lý Lưu Hoa Minh về sau, Diệp Phi vung tay lên: "Chúng ta đi." Nói xong, Diệp Phi bốn người quay người đi ra ngoài. Ngồi thang máy xuống lầu về sau, Diệp Phi bốn người liền ngồi lên xe, rời đi Cực Nhạc Cung. Ngay tại Diệp Phi bốn người vừa rời đi, Lưu Hoa Minh mấy cái canh giữ ở lầu dưới thủ hạ lên lầu, có việc nói với Lưu Hoa Minh. Thế nhưng là, khi bọn hắn vừa lên tầng 4, liền thấy 12 bộ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại hành lang bên trên. "Cái này, đây là có chuyện gì?" Một tiểu đệ lập tức liền động. "Hỏng, đại ca gặp nguy hiểm." Một tiểu đệ kinh hô một tiếng, sau đó mang theo cái khác mấy cái tiểu đệ hướng tiến vào 404 gian phòng. Lưu Hoa Minh trừng lớn lấy hoảng sợ hai mắt, đổ vào trên giường, máu tươi đã nhuộm đỏ ga giường. "Đại ca, có người giết đại ca." Một tiểu đệ hô to một tiếng. "Vài phút trước ta còn cùng đại ca thông qua điện thoại, hung thủ hẳn là vừa rời đi. Nhanh, mau đuổi theo." Một cái khác tiểu đệ gầm thét một tiếng, sau đó mang theo cái khác mấy cái tiểu đệ vọt ra khỏi phòng, đuổi tới dưới lầu. Thế nhưng là, Diệp Phi bốn người tại vài phút trước đã sớm rời đi. Đại ca tại dưới mí mắt bọn hắn bị người cho sát hại, nhưng bọn hắn lại không kịp phản ứng, cái này khiến bọn hắn phá lệ phẫn nộ. "Nhanh lên, tra giám sát, nhất định phải tìm tới cái kia hung thủ." Một cái đầu mắt lớn tiếng gầm thét. "Vâng." Các tiểu đệ đáp lại một tiếng, sau đó đi thăm dò giám sát. Giờ phút này, trung tâm tắm rửa tầng 4 đã triệt để loạn. Một bên khác, Diệp Phi bốn người chính lái xe, tiến về kế tiếp địa phương. "Phi ca, cái kia Lưu Hoa Minh không phải Giao Long hội đường chủ à, cái này xử lý hắn cũng rất dễ dàng đi." Lục Khinh Hồng bĩu môi, nói. Diệp Phi cười cười, nói, "Đích xác rất dễ dàng, bất quá, trọng yếu nhất chính là cái này Lưu Hoa Minh tính cảnh giác quá kém." "Đương nhiên, cái này cũng rất có thể hiểu được. Dù sao Giao Long hội thế nhưng là Tây khu đệ nhất đại thế lực, bọn hắn tâm cao khí ngạo quen, ngày thường bên trong cũng không ai dám đắc tội bọn hắn. Cho nên, bọn hắn hẳn là nghĩ không ra sẽ có người xuống tay với bọn họ." "Úc, thì ra là thế." Lục Khinh Hồng hiểu ý nhẹ gật đầu. "Phi ca, kia bọn ta bây giờ đi đâu đây a? Vừa rồi giết những tên kia quá chưa đủ nghiền, ta cũng còn không dùng lực, bọn hắn liền ngòm cụ tỏi. Trương Bảo Côn đúng thanh nói. Bảo Côn, đừng nóng đội nha, đầu to còn tại phía sau đâu. Diệp Phi cười cười, về nói. Hắc hắc, đi theo Phi ca có đỡ đánh, cái này ta là biết đến. Trương Bảo Côn nết miệng cười một tiếng, hỏi, Phi ca, kia bọn ta tiếp xuống đi chỗ nào? Bắc Hải khu biệt thự, số 12 biệt thự. Diệp Phi nói ra một cái địa danh. Trương Bảo Côn ba người nghe xong, con mắt đều phát sáng lên, cũng bắt đầu mà quyền sát trưởng. Diệp Phi có chút buồn cười địa lắc đầu, ba tên này thật sự là bất an điểm chủ a. Sau đó, Diệp Phi đốt một điếu thuốc, nhìn thời gian, đúng lúc là 9:30, là nên để Lôi Hổ cùng Giang Tử Mạch bọn hắn bắt đầu hành động. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền cho Lôi Hổ gọi điện thoại. Tiểu Lôi, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Diệp Phi hỏi. Phi ca, ta cùng Giang Hội Phó đều chuẩn bị kỹ càng. Ta phụ trách 1987 quán ba cùng Giang Nam Hội Sở hai cái chẳng tử. Giang Hội Phó phụ trách đủ này cờ tờ vợ cùng mị hoặc quán ba hai cái chẳng tử. Chương 1270, thử vong thông chi. Chương 1270, thử vong thông chi. Cái này bốn cái chẳng tử kiếm tiền không? Diệp Phi hỏi một câu. Hắn muốn thế nhưng là để Hướng Đông Dương đau lòng, buộc hắn ra. Nếu là chàng tử không kiếm tiền, coi như nện cũng không có ý nghĩa. Kiếm tiền. Kia bốn cái địa phương mặc dù so ra kém bọn hắn Las Vegas cùng sàn đấm bốc ngầm, nhưng cũng coi là một ngày thu đâu vàng, chúng ta đều đã tra rõ ràng. Lôi Hổ hào hứng vội vàng địa về nói. Được, vậy các ngươi hiện tại liền bắt đầu hành động đi. Chú ý mình an toàn, vẫn là câu nói kia, nện xong liền đi, không muốn ham chiến. Vâng, Phi ca. Diệp Phi lại bàn giao vài câu, sau đó liền cúp điện thoại. Xe mở sau mười mấy phút, liền đến Bắc Hải khu biệt thự. Cái này bên trong là Tây khu khu nhà giàu, đứng thẳng lấy từng tòa độc lập tầng 3 biệt thự. Vừa rồi Diệp Phi nhìn qua kiểu tùng tư liệu, gia hỏa này tại cái này bên trong mua một tòa biệt thự, bao nuôi một cái người mẫu trẻ. Mặc dù gia hỏa này đã hơn 40, nhưng thỉnh thoảng hay là sẽ hướng chỗ này đi một chuyến. Xe mở tiến vào khu biệt thự về sau, tìm mấy phút, tìm đến số 12 biệt thự. Lúc này, biệt thự lầu 2 đang sáng lấy đèn, bên ngoài đại môn trông coi 7-8 cái lưu manh. Những này lưu manh chính ngậm lấy điếu thuốc, trò chuyện. Tê dại. Đại ca ở phía trên thoải mái, chúng ta ở phía dưới nói mát. Người này cùng người mệnh làm sao cứ như vậy khác biệt đâu? Một tiểu đệ cảm thán nói. Ha ha, con chuột, lúc nào cùng chúng ta lên làm đại ca, vậy chúng ta cũng có thể hưởng thụ một chút ta. Một cái khác tiểu đệ nói. Được rồi, các ngươi đừng nói nhảm, đều cơ trí điểm, bảo hộ chúng ta đại ca an nguy mới là trọng yếu nhất. Một cái dẫn đầu tiểu đệ nói. Hào ca, ngươi cũng quá khẩn trương đi. Chúng ta giao long hội thế nhưng là tây khu thứ nhất đại xã đoàn, ai dám đến chúng ta đại ca phiền phức? Lại một tiểu đệ một mặt đắc ý điểm nói. Ngay tại mấy cái này tiểu đệ nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Phi xe đã dừng ở cách đó không xa. Lập tức, tất cả tiểu đệ ánh mắt đều nhìn lại. Sau khi đậu xe xong, Diệp Phi bốn người liền xuống xe. Dừng lại. Các ngươi là ai? Một cái dẫn đầu tiểu đệ hô to một tiếng. Diệp Phi bốn người không nói gì, kế tiếp theo đi lên phía trước. Ta bảo các ngươi dừng lại. Các ngươi không nghe thấy à? Người cầm đầu này tiểu đệ khó chịu giống một cú họng, sau đó mang theo những tiểu đệ khác, hướng phía Diệp Phi bốn người đi tới. Đường Vũ, toàn bộ xử lý. Diệp Phi nhẹ nói một câu. Vâng. Đường Vũ nhẹ gật đầu, hai cánh tay cổ tay khẽ đảo, phải bốn trái ba. Bảy chuôi hàn quang lấp lóe phi đao xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó, Đường Vũ hai tay vung lên. Hiu 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 hiu. Bảy ngọn phi đao hướng thẳng đến đối diện bảy cái tiểu đệ gào thét mà đi. Một giây sau, phốc 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 phốc. Bảy đạo tiếng trầm vang lên. Bảy ngọn phi đao tinh chuẩn không sai lầm bắn thủng cổ họng của bọn hắn. U ngu cùng ngủ cùng ngủ. Máu tươi từ cổ của bọn hắn bừng lên. Cái này bảy cái dẫn đầu tiểu đệ một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Phi bốn người, tiết hầu bị đâm xuyên, một câu đều nói không nên lời, liền ngã trên mặt đất. Nháy mắt, bảy người liền bị Đường Vũ cho chém giết. Tiểu Đường, ngươi làm sao không cho ta lưu một cái a? Trương Bảo Côn thấy bảy người chết hết, lập tức liền gấp. Mục tiêu của chúng ta là xử lý Tiểu Tùng, mà không phải cùng những này lâu la lãng phí thời gian. Đường Vũ mặt không thay đổi trả lời một câu, sau đó quay đầu hỏi, Phi ca, ta nói đúng không? Ừ, đúng thế. Diệp Phi cười gật gật đầu, vỗ vỗ Trương Bảo Côn cánh tay, nói, yên tâm đi, Bảo Côn, đợi chút nữa đi sàn đấm bốc ngầm, để ngươi đánh cái đủ. Phi ca, đây chính là ngươi nói nha, không cho phép lừa gạt ta. Trương Bảo Côn thô vừa nói, ha ha, Phi ca lúc nào lừa qua ngươi rồi? Diệp Phi dở khóc dở cười lắc đầu, sau đó đi đến cửa chính nhấn xuống chung cửa. Có thể xem điện thoại kết nối lúc, Diệp Phi đem ngón tay đặt tại đáng nhìn điện thoại camera bên trên. Chuyện gì xảy ra? Đáng nhìn điện thoại hỏng rồi sao? Uy, ai vậy? Thanh âm một nữ nhân truyền ra. Tiểu thư ngươi tốt, ta là bảo an, hôm nay ngươi không ở nhà, có một phần chuyển phát nhanh đưa đến chúng ta bảo vệ chỗ. Cho nên, ta hiện tại đến cùng ngươi đưa chuyển phát nhanh. Diệp Phi rất tự nhiên tìm cái lý do. Dù sao 21 cương qua nhà, lý do này đáng tin nhất. Bảo an, chúng ta bây giờ đều nằm ngủ. Làm phiền ngươi ngày mai lại giúp ta đưa tới đi. Tiểu thư, ngươi nhìn ta đều đưa đến cổng đến, ngươi liền mở cửa đi, chậm trễ không được quá nhiều thời gian. Tốt ta, sự tình thật nhiều. Nói xong, nữ nhân kia liền mở ra đại môn, đáng nhìn điện thoại cũng quan. Diệp Phi bốn người liền đi vào, khi đi tới cửa phòng khách lúc, phòng khách cửa cũng mở. Một cái vóc người thướt tha, mặc một thân màu đen sa mỏng váy ngủ nữ nhân xuất hiện tại cổng. Chuyển phát nhanh đâu? Nữ nhân này tra hỏi đồng thời, do xét mắt Diệp Phi bốn người. Trong đầu liền kỳ quái, làm sao đưa cái chuyển phát nhanh còn muốn bốn cái bảo an cùng một chỗ tới? mà lại vì cái gì ngay cả chế phục cũng không mặc. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, nữ nhân ngu xuẩn, chuyển phát nhanh không có, tử vong giấy thông báo cũng có một phần. Các ngươi, nữ nhân biến sắc, lời còn chưa nói hết, Diệp Phi liền trực tiếp một trưởng bổ choáng nữ nhân này. Đi, lên lầu. Diệp Phi phất phất tay, mang theo Trương Bảo Côn ba người hướng phía đi lên lầu. Vừa lên lầu, liền thấy có một cánh cửa chính khép, bên trong đèn vẫn sáng. Diệp Phi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào, mà Trương Bảo Côn ba người cũng cùng đi theo đi vào. Bà bối, ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt đi lấy cái gì chuyển phát nhanh a? Mau tới đây ngủ. Chính đưa lưng về phía cửa ngủ Kiều Tùng nghe tới mở cửa động tĩnh, nói một câu. Ngủ cái gì mà ngủ a, đứng dậy nào a? Diệp Phi cười trả lời một câu. Nghe tới Diệp Phi thanh âm, Kiều Tùng trực tiếp từ trên giường bắn lên. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phi bốn người đang đứng tại gian phòng bên trong lúc, cả người đều sửng sốt. Các ngươi là ai? Kiều Tùng cảnh giác hỏi một câu, sau đó cấp tốc mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, từ bên trong xuất ra một đem súng. Hắc u, phản ứng ngược lại là rất nhanh mà. Diệp Phi trêu tức cười một tiếng, nói, Tiêu đường chủ, ngươi lại nhìn rõ sở một điểm, nhìn xem ta đến cùng là ai. Tiêu Tùng quan sát tỉ mỉ Diệp Phi bốn người, sắc mặt lập tức lại biến. Diệp Phi. Tiêu Tùng kinh hô một tiếng, trực tiếp giơ tay lên súng, nhắm chuẩn Diệp Phi. Tiêu đường chủ, đừng như vậy kích động mà. Bỏ súng xuống, có chuyện hào hào nói. Diệp Phi cười cười, sau đó hướng phía Tiêu Tùng đi đến. Dừng lại. Tiêu Tùng hét lớn một tiếng, nói, Diệp Phi, ngươi tìm đến ta, đến cùng có cái gì mục đích? Mục đích của ta rất đơn giản. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, lão đại của các ngươi trốn đi, ta muốn giết chết các ngươi, buộc hắn ra. Thử. Tiêu Tùng hừ lạnh một tiếng, nhai răng cười nói, Diệp Phi, ta biết thân thủ của ngươi không sai. Bất quá, ta hiện tại tay bên trong có súng, ai giết ai, còn chưa nhất định đâu. Thật sao? Diệp Phi cười lạnh, vậy ngươi mở súng a? Ngươi cho rằng ta không dám sao? Tiêu Tùng trên mặt hiện lên một chút giận dữ. Vậy liền mở súng a. Diệp Phi chợt quát một tiếng, ta đánh chết ngươi. Tiêu Tùng bị cái này âm thanh quát lớn giật mình tê lên, tay hắn lắc một cái, liền chuẩn bị bóc cò. Thế nhưng là, hắn căn bản liền còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe thấy lưu một tiếng, một thanh phi đao liền bắn đi qua, trực tiếp đâm xuyên hắn trái tim. Ê! Tiêu Tùng mắt trợn tròn, ánh mắt lóe lên nồng đậm không cam lòng cũng không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là, máu tươi từ hắn tâm khẩu tuôn ra, hắn một câu đều nói không nên lời, liền ngã trên mặt đất, trực tiếp tử vong. Diệp Phi nhìn đều không có lại nhìn một chút Tiêu Tùng, liền dẫn Trương Bảo Côn ba người quay người rời khỏi phòng. Sau đó, Diệp Phi bốn người ngồi lên xe, rời đi Bắc Hải khu biệt thự. Trên xe, Lục Kinh Hùng hỏi, Phi ca, chúng ta tiếp xuống đi giết ai? Vừa giết hai người, chúng ta tìm một chỗ thư giãn một tí đi. Diệp Phi cười cười, nói, đi Thịnh Thế Hào đỉnh khách sạn Las Vegas chơi đùa đi. Đi Las Vegas chơi. Lục Kinh Hùng lắc đầu, nói, Phi ca, ta sẽ không cửa. Vậy các ngươi đâu? Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ. Phi ca, ta cũng sẽ không. Trương Bảo Côn lắc đầu. Ta ngược lại là biết một chút, bất quá mỗi lần đều là thua nhiều thắng ít. Đường Vũ nói. Diệp Phi cười cười, nói, không có việc gì, sẽ không chơi cũng đừng gấp, tùy tiện đi chơi, thắng điểm tiền tiêu vặt đi. Phi ca, khó nói ngươi sẽ cực a. Đường Vũ hỏi. Tạm được, thắng cái đến 100.000 vạn đứng vấn đề không lớn. Diệp Phi nói. Cái gì? Nghe tới Diệp Phi lời này, Đường Vũ lập tức liền ngây người. Hắn hơi giật mình mà nhìn xem Diệp Phi, trong đầu ngay tại nói thầm, không phải đâu, Phi ca thật chẳng lẽ chính là toàn năng. Xe mở hơn nửa giờ, liền đến Tịnh Thế Hào đỉnh khách sạn. Cái quán rượu này là cái tứ tinh cấp khách sạn, xây ở tây khu trung tâm phồn hoa khu vực, cổng đầu đầy đủ loại kiểu dáng xe, có xe sang cũng có phổ thông xe. Nếu như chỉ là từ mặt ngoài nhìn, tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy đây là một nhà phổ thông cấp cao khách sạn mà thôi. Nhưng chỉ có xâm nhập đến người ở bên trong mới biết nói, trong này xây một cái rất lớn Las Vegas. Chương 1271, ngươi sẽ tuyệt vọng. Chương 1271, ngươi sẽ tuyệt vọng. Sau khi đậu xe xong, Diệp Phi nghĩ nghĩ, nói với Lục Khinh Hồng, Khinh Hồng ngươi thanh kiếm liền đặt ở trên xe đi. Hả? Vì cái gì a, Phi ca? Lục Khinh Hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa hỏi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nếu là mang lên kiếm lời nói, đợi chút nữa chúng ta khẳng định là tiến vào không được Las Vegas. Vậy được rồi. Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu, mặc dù không quá nguyện ý, nhưng vẫn là đặt kiếm ở trên xe. Còn có ngươi, Đường Vũ, đem ám khí cũng đặt ở trên xe đi. Diệp Phi lại đối Đường Vũ nói. Được. Đường Vũ nhẹ gật đầu, khởi xuống thả các loại ám khí đai lưng, đặt ở trên xe. Sau đó, Diệp Phi bốn người liền đi vào quán rượu. Vào quán rượu về sau, Diệp Phi cũng không có đi tiếp tân mướn phòng, mà là mang theo Trương Bảo Côn ba người tại khách sạn đại sảnh bên trong tản bộ. Phi ca, chúng ta không phải muốn đi Las Vegas bên trong tìm Trần Bách Xuyên à, chúng ta làm gì tại cái này bên trong ngủ tản bộ à? Đường Vũ nhỏ giọng hỏi. Diệp Phi cười cười, nói, chúng ta làm như thế, tự nhiên là vì gây nên chú ý của bọn hắn, để bọn hắn mình tới tìm chúng ta. Nếu như chúng ta trực tiếp đến hỏi Las Vegas ở đâu, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nói cho chúng ta à? À, minh bạch. Đường Vũ nhẹ gật đầu. Dù sao cái này bên trong là Hoa Hạ đại lục, không so Úc Thành, tự nhiên không thể quang minh chính đại mở Las Vegas. Ngay tại Diệp Phi bốn người ở đại sảnh bên trong đi dạo mấy phút về sau, liền có một người mặc phục vụ viên chế phục nam tử để mắt tới bọn hắn, cũng hướng phía bọn hắn đi tới. Mấy vị tiên sinh, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Nam tử mỉm cười hỏi. Ta nghe nói các ngươi Thịnh Thế Hào đỉnh có chơi vui lồ vật, cho nên liền nghĩ qua tới chơi chơi. Diệp Phi cười về nói. Chơi vui lồ vật. Nam tử sửng sốt một chút, sau đó nói, mấy vị tiên sinh, chỉ sợ các ngươi là lầm đi. Chúng ta cái này bên trong là khách sạn, chứ ăn cơm ra ở trọ, cũng không có cái gì chơi vui đồ vật. Này, tất cả mọi người là người biết chuyện, liền đừng che giấu. Diệp Phi khoát tay áo, nói, chúng ta tới là vì chơi cái này. Nói, Diệp Phi liền làm cái đổ xúc sắc động tác. Nam tử xem xét, toát ra minh ngộ thần sắc. Hắn bốn phía nhìn, sau đó nhỏ giọng nói, các ngươi mời đi theo ta. Nói, nam tử này liền dẫn Diệp Phi bốn người hướng phía khách sạn đằng sau đi đến. Cuốn mấy ngày hành lang về sau, nam tử mang theo Diệp Phi bốn người đi tiến vào một cái phòng. Một tiếng gian phòng, liền có bốn cái nam tử mặc áo đen đi tới, đưa tay liền muốn hướng Diệp Phi trên người bọn họ sờ. Diệp Phi lui lại một bước, giả bộ tiểu bạch địa hỏi, ai, mấy ca, các ngươi làm cái gì vậy? Ha ha, tiên sinh, xin đừng khẩn trương. Chúng ta chỉ là vì kiểm tra một chút các vị trên thân có hay không đeo vũ khí. Vì mọi người an toàn nghĩ, còn xin các vị phối hợp một chút. Phục vụ viên kia cười nói. Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ nghe xong, lúc này mới kịp phản ứng, khó trách Phi ca để bọn hắn đem vũ khí đặt ở trên xe, xem ra là có đạo lý. A, nguyên lai là dạng này a. Vậy được đi, các ngươi lục soát đi. Nói, Diệp Phi bốn người liền phối hợp mấy cái nam tử áo đen soát người. Kiểm tra qua về sau, mấy cái nam tử áo đen cũng xác định Diệp Phi bốn người không có vấn đề gì. Bốn vị tiên sinh, mời đi theo ta. Một cái nam tử áo đen nói một câu, sau đó mang theo Diệp Phi bốn người lại tiến vào một cái phòng. Bốn vị tiên sinh, từ cái này bên trong xuống dưới tầng ngầm một, chính là Las Vegas, hy vọng bốn vị chơi vui vẻ. Nam tử áo đen theo mở thang máy. Diệp Phi gật gật đầu, sau đó mang theo Trương Bảo Côn ba người đi tiến vào thang máy. Cùng cửa thang máy một quan bên trên, thang máy liền bắt đầu hạ xuống. Chẳng được bao lâu, thang máy liền ngừng. Đinh. Cửa thang máy vừa mở ra, phía trước chính là một cánh cửa. Chúng ta đi. Diệp Phi vung tay lên, mang theo Trương Bảo Côn ba người sải bước đi quá khứ, đẩy cửa ra. Cửa đẩy mở, một trận huyên náo thanh âm truyền ra. Chỉ gặp bên trong là một cái lớn vô cùng không gian, rộng rãi sáng tỏ, tráng lệ. Lúc này, người đã rất nhiều, tất cả mọi người tại từng cái khu vực chơi xuất sắc, nào khác hoặc là sờ lọt mẹ chi, còn có một số người mặc gợi cảm trang phục nữ lang ở bên trong đi tới đi lui. Diệp Phi quét mắt, trong lòng tự đủ, cái này quy mô đều gần sánh bằng Úc Thành một chút Las Vegas đi. Khó trách nói nơi này là giao long hội trừ sàn đấm bốc ngầm bên ngoài, kiếm lợi nhiều nhất chẳng tử. Người bình thường này vừa tiền đến, không thua chỉ còn quần cọc tử, chỉ sợ đều ra không được đi. Phi ca, chúng ta hiện tại muốn đi tìm Trần Bách Xuyên a. Lục Kinh Hồng hỏi. Diệp Phi lắc đầu, khiếp khiếp mắt, cười nói, chúng ta chơi trước một hồi, kiếm ít tiền lẻ, đợi chút nữa Trần Bách Xuyên tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Phi ca, có ý tứ gì a? Ta không rõ. Trương Bảo Côn vò đầu nói. Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phi. Ha ha, đợi chút nữa các ngươi liền minh bạch. Diệp Phi cười cười, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa cho Đường Vũ, nói, Đường Vũ, ngươi đi đổi 2 triệu thẻ đánh bạc, huynh đệ chúng ta mấy cái một người 500,000, chơi một hồi. Tốt, Phi ca. Đường Vũ gật gật đầu, sau đó cầm thẻ đi đổi thẻ đánh bạc. Chẳng được bao lâu, Đường Vũ liền bưng một cái khay trở về. Diệp Phi cầm 500,000 thẻ đánh bạc, sau đó nói, Bảo Côn, Kinh Hồng, Đường Vũ, còn lại các ngươi điểm, mình muốn chơi cái gì liền đi chơi cái gì, thắng coi như các ngươi, thua coi như ta. Trương Bảo Côn cầm một đống thẻ đánh bạc, nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, cũng không biết là cái gì đồ chơi, thế là liền nói, Phi ca, ta sẽ không chơi, ta hay là đi theo ngươi đi. Tới chỗ này, không chơi mấy đêm, rất không ý tứ a. Diệp Phi cười cười, nhìn về phía Đường Vũ, nói, Đường Vũ, ngươi không phải sẽ chơi à, ngươi dẫn bọn hắn hai tùy tiện chơi bừa. Được rồi, Phi ca. Đường Vũ hào hứng vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng đi chơi. Mà Diệp Phi thì là đi tới lửa dối kim hoa chiếu bạc trước, ngồi xuống. Thứ một đêm, Diệp Phi liền đem 500,000 thẻ đánh bạc toàn bộ ném đi lên. Ám. Ngồi cùng bàn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Phi. Đây là ở đâu ra ngu đần, vừa lên đến, liền đem 500,000 toàn ném rồi. Không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả chia bài đều thật bất ngờ địa nhìn Diệp Phi một chút. Theo bọn hắn nghĩ, giống Diệp Phi loại người này hoặc là chính là người ngốc nhiều tiền nhà giàu mới nổi, hoặc là chính là cao thủ cờ bạc. Bất quá, thấy thế nào, tiểu tử này đều không giống như là cao thủ a. Thế nhưng là, cũng là bởi vì Diệp Phi trực tiếp ném 500,000, người trên bàn đều nhìn nhau, sau đó ném đi bài. Bọn hắn cũng không rõ ràng Diệp Phi nội tình, cho nên dự định xem trước một chút lại nói. Cái này đều không chơi. Diệp Phi kinh ngạc nhìn những người này, sau đó cười ha hả nói, vậy ta liền vui vẻ nhận. Nói, liền đem thẻ đánh bạc toàn cầm trở về. Trên bàn mấy người có chút khó chịu trường Diệp Phi một chút, cũng không có nói nhiều. Cứ như vậy, liên tiếp chơi 4 đêm, Diệp Phi không có hồi đô là đem thẻ đánh bạc toàn ném vào, bọn hắn không dám cùng, liền vứt bỏ bài, cho nên Diệp Phi liền liên tiếp thu 4 đêm ngọn nguồn chú. Mà Diệp Phi trước mặt thẻ đánh bạc cũng từ 500,000 biến thành 1,000,000. Các ngươi còn chơi hay không a, luôn luôn vứt bỏ bài, rất chán a. Diệp Phi có chút bất đắc dĩ nói. Nghe tới Diệp Phi lời nói, trên bàn mấy người đều giận. Mẹ nó, ngươi vừa lên đến liền chơi lớn như vậy, còn muốn cho chơi như thế nào? Cái này mẹ hắn đều là tiền a, nói ném liền ném. Mấy ca, các ngươi nếu là đều không chơi lời nói, ta một người chơi cũng không có ý gì, vậy cái này đem ta liền ám thiếu điểm, 200,000 đi. Diệp Phi nói, liền đem 200,000 thẻ đánh bạc ném đi lên. Đặc biệt, tiểu tử túi, ngươi đều ngay cả thu 4 đêm, lúc này, ta chơi với ngươi. Một cái hai to mặt lớn nam tử khẽ cắn môi, ném 400,000 thẻ đánh bạc. Ta cũng chơi với ngươi. Còn có ta. Có một người dẫn đầu, vài người khác đều nhao nhao ném thẻ đánh bạc. Ha ha, rốt cục chịu chơi với ta rồi.
Vậy thì có ý tứ mà.
Diệp Phi khỏe miệng bẩy một cái, sau đó đi ném 500,000 thẻ đánh bạc. Vài người khác nhíu nhíu mày, đi theo ném thẻ đánh bạc.
Ú, đều là hàng hiệu đâu.
Vậy ta nhìn xem bài ha.
Diệp Phi cười cười, sau đó nhìn một chút bài.
Sau đó, Diệp Phi lại ném 1 triệu thẻ đánh bạc. Có hai người thấy Diệp Phi nhìn bài còn dáng cùng, sắc mặt biến đổi một chút, đều nhao nhao vứt bỏ bài. Mà đổi thành một người đeo kính kính nam tử sầm mặt lại, đem còn lại thẻ đánh bạc toàn ném đi lên, nói, hiện tại liền thừa hai người chúng ta, mở bài đi.
Tốt, bất quá, cái này bài vừa mở, chỉ sợ ngươi sẽ tuyệt vọng a.
Diệp Phi nét miệng cười một tiếng, xốc lên trước mặt bài, chính là ách bích cờ cờ a, cùng tốn thuận.
Nhìn thấy cái này ba tấm bài, cái kia gã đeo kính trực tiếp mắt trợn tròn.
Bài của hắn là 567, căn bản cũng không phải là đối thủ.
Chương 1272, toàn bộ xử lý.
Chương 1272, toàn bộ xử lý.
Ha ha, ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng a?
Diệp Phi nét miệng nở nụ cười, người cười xúc vô hại, sau đó đem thẻ đánh bạc thu sạch về. Trên bàn mấy người cùng người vây xem đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu tử này trực tiếp từ 500,000 ngọn nguồn thắng đến 4 triệu. Tiểu tử này đến cùng là vận khí tốt, hay là nói hắn là giả heo ăn thịt hổ cao thủ cờ bạc.
Tới tới tới, kế tiếp theo, chia bài đi.
Diệp Phi đối chia bài nói.
Được rồi, tiên sinh.
Chia bài gật gật đầu, sau đó bắt đầu chia bài.
Cùng phát xong bài về sau, Diệp Phi lại là trực tiếp ném 1 triệu đi lên.
Thời gian thoáng qua liền mất, cũng liền không tới 20 phút, Diệp Phi liền đem bàn này bên trên tiền toàn bộ thắng sạch. Từ 500,000 ngọn nguồn, trực tiếp thắng đến 15 triệu.
Đều không tiền sao?
Phải, vậy ta chuyển sang nơi khác chơi.
Diệp Phi cười cười, sau đó cầm khay kế tiếp theo tiến về kế tiếp khu vực.
Vừa mới bắt đầu thời điểm, Diệp Phi chỉ là thắng đổ khách tiền, nhưng phía sau thì là đem mục tiêu định tại Las Vegas, bắt đầu thắng Las Vegas tiền.
Muốn để Trần Bách Xuyên hiện thân, kia phải làm cho hắn cảm giác được đau lòng mới được a.
Chọn bện chơi không sai biệt lắm 1 giờ, Diệp Phi ngồi đang chơi xúc sắc khu vực đã thắng 80 triệu.
Chia bài đều đã đổi 3 người, mỗi cái đều là chấn chàng tử cao thủ cơ bạc, đều nhau nhau thua trận.
Còn kế tiếp theo sao, nếu không lại đi đổi người đến.
Diệp Phi vuốt vuốt trong tay một cái thẻ đánh bạc, cười ha hà nói.
Kế tiếp theo, các người Las Vegas ngày thường bên trong thắng chúng ta nhiều tiền như vậy, hiện tại chúng ta thắng 1 điểm làm sao rồi?
Đúng đấy, còn thất thần làm gì?
Nhanh kế tiếp theo a.
Tê dại.
Các ngươi sẽ không phải là thua không nổi đi.
Đồ khách nhóm nhau nhau bắt đầu thảo phạt cái kia trung niên chia bài.
Vừa rồi bọn hắn một mực đi theo Diệp Phi áp cái gì, bọn hắn liền áp cái gì, đều tiểu kiếm được một bút.
Cho nên, bọn hắn muốn cùng Diệp Phi kế tiếp theo kiếm tiền đâu.
Trung niên chia bài xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, vị tiên sinh này, ngài xin các loại, ta đi một chút liền tới.
Nói xong, người trung niên này chia bài liền mau chóng rời đi.
Chia bài vừa đi, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ liền đi tới.
Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Phi trước mặt chất đầy núi nhỏ như thẻ đánh bắt lúc, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người.
Ta đi.
Phi ca, lúc này mới bao lâu thời gian a, ngươi liền thắng nhiều như vậy.
Đường Vũ kinh hô một tiếng.
Không nhiều thắng điểm, cái kia Trần Bách Xuyên làm sao lại hiện thân đâu.
Diệp Phi cười cười, liếc mắt Trương Bảo Côn ba người, nói, thế nào, đều thua sạch rồi.
Ba người đều không có ý tứ gật gật đầu.
Ha ha, thua liền thua đi, không có việc gì, dù sao chúng ta thắng nhiều như vậy.
Diệp Phi nết nết miệng, sau đó đem khay đưa cho Đường Vũ, nói, đi đem thẻ đánh bạc cho đổi thành tiền mặt đi, tiền chỉ có đến chính chúng ta túi bên trong, mới có thể coi như chúng ta.
Được rồi.
Đường Vũ kích động gật gật đầu, sau đó bưng thẻ đánh bạc đi đổi tiền.
Một lát sau, Đường Vũ liền đem thẻ cầm trở về, đưa cho Diệp Phi.
Phi ca, chúng ta không chơi rồi.
Đường Vũ hỏi.
Không chơi, chuẩn bị làm chính sự.
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, vừa nhấc mắt, liền thấy hai cái áo đen trắng hắn đi tới.
Tiên sinh, lão bản của chúng ta muốn cùng ngươi tâm sự.
Một cái áo đen trắng hắn nói.
Lão bản của các ngươi tìm ta.
Tốt, đi đi đi, lỡ như lão bản của các ngươi là muốn cho ta đưa tiền đâu.
Diệp Phi cười cười, sau đó mang theo Trương Bảo Côn ba người, đi theo hai cái áo đen trắng hắn rời đi.
Rời đi Las Vegas về sau, Diệp Phi bốn người tại hai cái áo đen trắng hắn dẫn đầu dưới, ngồi thang máy đi tới tầng 6. Đi ra thang máy về sau, lại quấn mấy đầu hành lang, sau đó tại cửa một căn phòng ngừng lại. Trong đó một cái áo đen trắng hắn gõ cửa một cái, nói, Trần ca, người mang đến.
Vào đi.
Bên trong truyền đến một đạo khàn khàn tiếng nói.
Được rồi, Trần ca.
Áo đen trắng hắn đáp lại một tiếng, sau đó đẩy cửa ra, mang theo Diệp Phi bốn người đi vào phòng.
Một tiếng ra phòng, liền thấy tại một trương rộng lớn phía sau bàn làm việc ngồi một người trung niên nam tử.
Nam tử trung niên này dáng người có chút mập ra, giữ lại một cái vòng tròn đầu đinh, trên mặt có một đầu rõ ràng mặt sẹo, xem ra hung thần ác sát.
Mấu chốt là gia hỏa này còn dạng chó hình người địa, mặc một thân màu xám đồ vét áo sơ mi trắng, đánh lấy một đầu màu đỏ sậm cả bạn, cái này cách ăn mặc để hắn xem ra có chút dở dở ương ương.
Diệp Phi một chút liền nhận ra nam tử trung niên này chính là Hắc Long Đường đường chủ Trần Bách Xuyên.
Ngay tại Diệp Phi dò xét Trần Bách Xuyên thời điểm, Trần Bách Xuyên cũng đang đánh giá Diệp Phi.
Mặc dù Trần Bách Xuyên có nghe nói qua Diệp Phi, nhưng lại chưa thấy qua Diệp Phi bản nhân, cho nên cũng không nhận ra được Diệp Phi.
Vị tiên sinh này, ngươi hôm nay vận may không tệ lắm.
Trần Bách Xuyên cười híp mắt nói.
Tạm được bình thường.
Diệp Phi về nói.
Ha ha, vị tiên sinh này, ngươi quá khiêm tốn, ngươi tại ngắn ngủi 1 giờ bên trong từ ta sòng bạc bên trong thắng 80 triệu, cái này vận may còn gọi bình thường à.
Trần Bách Xuyên nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói.
Diệp Phi nhún vai, nói,
ta cảm thấy rất bình thường a. Làm sao, chẳng lẽ bị lão bản này mở Las Vegas, chỉ muốn để người khác thua tiền, không nghĩ để người khác thắng tiền rồi? Trần Bách Xuyên ngậm một cây xì gà hút miệng, nói, vị tiên sinh này, thắng tiền tự nhiên là có thể, bất quá, ngươi nếu là chơi bẩn, sẽ phải không được. Có ý tứ gì? Diệp Phi híp híp mắt, nói, chẳng lẽ ta thắng tiền, chính là chơi bẩn? Vậy các ngươi sòng bạc thắng tiền, làm sao liền không nói là chơi bẩn rồi? Trần Bách Xuyên nghe răng cười một tiếng, nói, cái này bên trong là địa bàn của ta, ta nói ngươi chơi bẩn, đó chính là chơi bẩn. Được rồi, ngươi liền đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn, nói đi, ngươi tới tìm ta, rốt cuộc là ý gì? Diệp Phi cũng lười cùng giá hỏa này nói nhảm. Ta tìm ngươi đến mục đích rất đơn giản, đem tiền lưu lại, các ngươi có thể đi. Trần Bách Xuyên dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, ta nếu là không lưu đâu? Diệp Phi ánh mắt lạnh lẽo, nói, ngươi nếu là không lưu, vậy các ngươi bốn cái đêm nay cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Trần Bách Xuyên ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tàn nhẫn, lập tức phủi tay. Bang, bang, bang. Chỉ thấy gian phòng bên trong ba cái cửa bị đẩy ra, mười mấy người cầm trong tay khai sơn đao lưu manh từ bên trong bọc ra, mắt lom lom nhìn chằm chằm Diệp Phi bốn người. Ngươi trẻ tuổi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đem tiền lưu lại, ta thả các ngươi đi. Bằng không, các ngươi chỉ có thể chết tại tiểu đệ của ta nhóm loạn đao phía dưới. Trần Bách Xuyên hung tợn nói. Ha ha. Diệp Phi nhịn không được cười. Ngươi cười cái gì? Trần Bách Xuyên trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Ta cười ngươi thật sự là ngu xuẩn đến chết. Diệp Phi lắc đầu, sau đó vung tay lên, toàn bộ xử lý. Ra lệnh một tiếng. Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ ba người lập tức như là ngựa hoang mất cương, hướng phía cái này mười mấy người lưu manh xông tới. Đặt ngựa, cho ta chém chết bọn hắn. Trần Bách Xuyên cũng ra lệnh. Mắt thấy một cái lưu manh hướng mình xông lại, Trương Bảo Côn một tay từ bên cạnh nắm lên một cái bình hoa lớn, hướng phía cái này lưu manh đầu liền đập xuống. Bịch. Một tiếng vang dọn. Bình hoa chia năm xẻ bảy, cái này lưu manh lập tức đầu rơi máu chảy, cảm giác mắt tối sầm lại, cũng không kịp kêu thảm, liền ngã trên mặt đất. Giết. Phía sau lưu manh, tất cả đều giận dữ, từng cái xông đi lên phải mạnh hơn. Phanh 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 phanh. Trương Bảo Côn song quyền cùng nổi lên, giống như quạt gió xoay tròn, chỉ thấy vây bên người hắn mấy cái lưu manh, toàn bộ bị hắn đánh bay ra ngoài. Nháy mắt, liền ngã dưới 5-6 cái lưu manh. Cái khác lưu manh nhóm tất cả đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn xem Trương Bảo Côn, gia hỏa này là hình người cự thú a. Cũng quá mẹ nó có thể đánh đi. Nhưng mà, ngay tại những này gia hỏa sững sờ thời điểm, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ từ dưới đất nhặt lên một đem khai sơn đao, vọt tới. Xoạt 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 xoạt. Một đạo hàn mang bùng lên mà qua. Đợi đến Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ thân ảnh dừng lại một khắc này, còn lại 6 cái lưu manh toàn bộ ngã trên mặt đất. Cổ của bọn hắn đều bị một đao cắt vỡ, nháy mắt mất mạng. Cũng liền ngắn ngủi mười mấy giây, cái này mười mấy người lưu manh liền toàn bộ ngã trên mặt đất, có chết có tổn thương. Mắt thấy thủ hạ của mình toàn bộ ngã xuống đất, ngồi đang làm việc sau cái bàn mặt Trần Bách Xuyên thình lình run rẩy, tay run một cái, rút một nửa xì gà đều rơi trên mặt đất. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trần Bách Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút, tâm lý đều có chút hốt hoảng. Ha ha, Trần đường chủ, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Diệp Phi cười cười, nói, ta gọi Diệp Phi, ba vị này là huynh đệ của ta, Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng, Đường Vũ. Cái gì? Trần Bách Xuyên nghe xong, trong lòng nhất thời giật mình, ngươi là Diệp Phi. Chương 1273, đỉnh tiêm cao thủ. Chương 1273, đỉnh tiêm cao thủ. Ha ha, đúng, không sai, ta chính là Diệp Phi. Diệp Phi cười nhạt nhẹ gật đầu. Diệp Phi, ngươi tìm đến ta đến cùng có chuyện gì? Trần Bách Xuyên nhìn chằm chằm Diệp Phi, con mắt trực chuyển. Diệp Phi uy danh hắn là nghe nói qua, thế nhưng là, hắn lại không biết đạo Diệp Phi tại sao phải tìm tới chính mình. Ta tới tìm ngươi, chỉ có một cái mục đích. Diệp Phi cười trả lời một câu. Cái gì mục đích? Trần Bách Xuyên vô ý thức hỏi. Giết ngươi. Bước ra hướng Đông Dương. Diệp Phi nét miệng cười một tiếng, hướng thẳng đến Trần Bách Xuyên đi tới. Trên người hắn bắt đầu tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, đó là một loại từ vô tận trong núi thây biển máu đi tới mới có thể tinh luyện mà thành uy áp, thoáng như một cái từ trong địa ngục đi ra ác ma. Ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Trần Bách Xuyên gầm thét một tiếng, hai chân đông nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái. Bạch. Thân thể của hắn cao cao phóng qua bàn làm việc, hướng phía Diệp Phi vội xông mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, giống như một đầu đột khởi đả thương người hung báo. Tại hắn tới gần mấy mắt, tay phải của hắn đã từ trên thân móc ra một thanh hàn quang bức người truy thủ, trong lúc đó hướng phía Diệp Phi đâm thẳng tới. Trần Bách Xuyên một kích này nhanh chóng như lôi đình, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cũng hiển lộ rõ ràng ra hắn tự thân kia cố không tầm thường thực lực. Hắn rõ ràng biết, Diệp Phi thực lực rất mạnh, mà lại giết người không chớp mắt, cho nên hắn không có nói nhiều lãng phí thời gian, mà là đánh đòn phủ đầu, chuẩn bị nhất cử xử lý Diệp Phi. Không thể không thừa nhận, Trần Bách Xuyên làm giao long hội đường chủ, thực lực hay là rất không tệ. Hắn bỗng nhiên phát động tiến công càng là lăng lệ vô cùng, đổi lại những người khác đoạn khó tránh thoát khỏi đi. Thế nhưng là, Diệp Phi sắc mặt lại là cực kỳ bình tĩnh, hắn không có né tránh, càng không có lui lại. Hắn phảng phất là sớm dự phán Trần Bách Xuyên công kích lộ tuyến, ngay tại Trần Bách Xuyên đến gần trong chốc lát. Chân phải của hắn hướng phía trước thoáng bước một bước, sau đó năm ngón tay mở ra, tránh đi truy thủ, nên đón tiếp lấy, bắt lấy Trần Bách Xuyên cổ. Nô. Trần Bách Xuyên trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ kinh hãi, hắn sửng sốt không nghĩ tới, Diệp Phi tốc độ vậy mà nhanh như vậy, mình còn không có kịp phản ứng, cổ liền bị chế trụ. Trần đương chủ, cuối cùng cho ngươi một cái lời khuyên, tiếp sau, chớ cùng sai lão đại. Nói xong, Diệp Phi hướng hắn cười cười, mà hậu chiêu bên trên hơi dùng lực một chút, gầm rác một tiếng, bóp nát Trần Bách Xuyên yết hầu. Xử lý Trần Bách Xuyên về sau, Diệp Phi giống như là làm một kiện hơi không đủ đạo việc nhỏ, đem Trần Bách Xuyên thi thể tùy ý ném xuống đất. Mà trên mặt đất những cái kia bản thân bị trọng thương lại không chết đi lưu manh nhìn thấy đại ca của mình cứ như vậy chết rồi, cả đám đều ngốc rơi. Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, chúng ta đi. Diệp Phi vung tay lên, sau đó mang theo Trương Bảo Côn ba người cấp tốc rời khỏi phòng. Đợi đến Diệp Phi bốn người đi xuống lầu, ngồi xe rời tiểu điểm thời điểm, khách sạn bên trong lúc này mới loạn cả lên. Rời tiểu điểm về sau, Diệp Phi lái xe thẳng đến Tinh Quang đô thị giải trí, cũng chính là mục tiêu cuối cùng, Kim Long Đường đường chủ, Tưởng Tiên Nhị. Tại đi trên đường, Diệp Phi cười cười, nói: "Các minh đệ, hôm nay tại Las Vegas thắng một chút tiền, chúng ta người gặp có phần. Bảo Côn, Khinh Hồng, Đường Vũ, ta cho các ngươi một người chuyển 10 triệu đi qua, đem các ngươi tài khoản nói cho ta." "Cái gì?" Nghe tới Diệp Phi lời nói, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người đều ngây người. "Kinh ngạc như vậy làm gì, ta nói người gặp có phần a." Diệp Phi cười cười, nói: "Phi ca, ta biết ngươi đối các minh đệ tốt, nhưng tiền này nhiều lắm, ta không thể nhận." Lục Khinh Hồng lắc đầu: "Ta cũng không cần." Trương Bảo Côn lung lay đầu to, nói: "Phi ca, ngươi đối ta cùng ta nương đã thật tốt, ta không thể lại muốn tiền của ngươi." "Đúng a, Phi ca, tiền này đều là chính ngươi thẳng đến, chúng ta thật không thể nhận." Đường Vũ cũng lắc đầu nói. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói: "Khinh Hồng, Đường Vũ, các ngươi hai cái bây giờ còn tại thuê phòng ở, đúng không?" Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ đều nhẹ gật đầu. Diệp Phi vô vô Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ bà bay, nói: "Các ngươi là huynh đệ của ta, chút tiền này tính là gì? Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể trôi qua tốt một chút, có thời gian lời nói, hai người các ngươi đi mua cái phòng ở đi. Không muốn lại cự tuyệt, nếu là lại cự tuyệt, các ngươi về sau liền đừng gọi ta Phi ca." Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ thấy Diệp Phi đều đem lời nói đến phân thượng này, bọn hắn cũng không dám lại cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. "Này mới đúng mà." Diệp Phi cười cười, sau đó lại nhìn về phía Trương Bảo Côn, nói: "Bảo Côn, cái này 10 triệu ngươi cũng cho ta hào hào cầm. Không cho phép nói không, đã nghe chưa?" "Thế nhưng là, Phi ca, ta..." "Tốt, đừng thế nhưng là, quyết định như vậy. Chúng ta đều là huynh đệ, đây chỉ là một điểm tâm ý, khách khí cái gì?" Diệp Phi lắc đầu, nói: "Tốt, đều đem tài khoản cho ta đi, ta cho các ngươi chuyển qua." Lục Khinh Hồng ba người đều nhìn về Diệp Phi, cũng không biết đạo nên nói cái gì. Bất quá, Diệp Phi là bọn hắn đại ca, bọn hắn cũng không dám cự tuyệt, đành phải ngoan ngoãn địa đem tài khoản nói cho Diệp Phi. Sau đó, Diệp Phi liền cho Lục Khinh Hồng ba người một người chuyển 10 triệu đi qua. "Phi ca, chúng ta hiện tại là muốn đi tìm Tưởng Thiên Nhị a?" Lục Khinh Hồng hỏi. "Đúng thế." Diệp Phi gật gật đầu, sau đó nói: "Bất quá, chúng ta chủ yếu mục tiêu là đem bọn hắn sàn đấm bốc ngầm chấn chàng tử quyền thủ đều đánh chết đánh cho tàn phế, để bọn hắn không cách nào lại vì sàn đấm bốc ngầm kiếm tiền. Đến lúc đó, Tưởng Thiên Nhị ngồi không yên, tự nhiên sẽ xuất hiện, vậy chúng ta cũng liền không cần tự mình đi tìm hắn." "Phi ca, vậy bọn hắn sàn đấm bốc ngầm đến tột cùng có bao nhiêu cái chấn chàng tử quyền thủ?" Lục Khinh Hồng lại hỏi. "Căn cứ bóng đen tổ cho tình báo, Tưởng Thiên Nhị chỗ phụ trách sàn đấm bốc ngầm, chấn chàng tử quyền thủ hết thảy có 8 người. Cái này 8 người đến từ các nơi trên thế giới, mỗi người đều là riêng phần mình lĩnh vực đỉnh tiêm cao thủ, thực lực không tầm thường." Diệp Phi nói. "8 cái?" Trương Bảo Côn nghe xong, con mắt đều phát sáng lên, nói: "Hắc hắc, ta rốt cục có thể hảo hảo qua đêm nghiện. Vậy kế tiếp ta cho mọi người phân phối một chút." Diệp Phi lấy điện thoại di động ra ấn mở Dương Hạo Xuyên cho hắn phát tin nhắn, nói: "Cái này 8 cái quyền thủ bên trong, phân biệt có nhu đạo cao thủ Ổ Cảo Gia Ma Mộ Tổ, tay không đạo cao thủ Tạ Dỗ Mỹ Gia Mộ Tổ, đại quyền đạo cao thủ Kim Thái Ân, hợp khí đạo cao thủ Lucas. Trong đó Ổ Cảo Gia Ma Mộ Tổ cùng Tạ Dỗ Mỹ Gia Mộ Tổ liền giao cho Bảo Côn, Kim Thái Ân cùng Lucas liền giao cho Khinh Hồng, Đường Vũ các ngươi hai cái đối phó, 4 người khác giao cho ta." "Phi ca, một mình ngươi đối phó 4 người, có thể quá mạo hiểm hay không rồi?" Lục Khinh Hồng nhíu nhíu mày, nói: "Nếu không, ta cũng đối phó 2 cái đi." "Phi ca, ta cũng có thể đối phó 2 cái." Đường Vũ nói. "Kia cái khác đều giao cho ta, ta một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã." Trương Bảo Côn la hét nói. Diệp Phi lắc đầu, nói: "Không được, lần này, mục tiêu của chúng ta mặc dù là xử lý cái này 8 người, nhưng điều kiện tiên quyết là, chính chúng ta không thể thụ thương. Cho nên dựa theo ta nói làm, không muốn xính cường, rõ chưa?" Trương Bảo Côn ba người thấy Diệp Phi nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng. Kỳ thật, Diệp Phi như thế phân phối, tự nhiên là có nguyên nhân. Ổ Cáo Giả Mã Mộ Tổ cùng Tạ Dỗ Mị Giả Mộ Tổ là trọng lượng cấp tuyển thủ, giao cho Bảo Côn thích hợp nhất, bất quá, cũng cần tốn hao một chút khí lực. Mà Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người một cái am hiểu kiếm thuật, một cái am hiểu ám khí, cận chiến thực lực không phải quá mạnh, cho nên để bọn hắn một người đối phó một cái, liền đầy đủ. "Tốt, hiện tại các ngươi đem ghi nhớ mình mục tiêu tướng mạo, đợi chút nữa chỉ cần bọn hắn ra sân, các ngươi liền động thủ." Diệp Phi nói, liền đưa di động đưa cho Trương Bảo Côn ba người. Xe mở gần 40 phút, liền đến Tinh Quang đô thị giải trí. Đem xe dừng ở cổng về sau, Diệp Phi bốn người liền xuống xe, sải bước đi tiến vào Tinh Quang đô thị giải trí. Về phần Thanh Liên kiếm cùng ám khí, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người cũng không có mang. Bọn hắn muốn dựa vào năm đấm của mình, xử lý những cái nào quyền thủ. Đi tiến vào đô thị giải trí về sau, Diệp Phi bốn người trực tiếp ngồi thang máy, đi tới thua lầu 2 sàn đấm bốc ngầm. Bởi vì lúc trước Diệp Phi tới qua một lần, cho nên tự nhiên biết địa phương. Khi Diệp Phi bốn người đi tiến vào sàn boxing thời điểm, quả thực bị một màn trước mắt cho rung động đến. Bên trong trên khán đài đều ngồi đầy người, các loại người đều có, đều cũng có thành phố Bạch Lĩnh, công ty lao cuối cùng, có chính khách, cũng có trên xã hội lưu manh cùng đại lão.
Tại tứ phương chính giữa khán đài thì là một cái dùng đại lý thạch bản tu kiến lôi đài, phi thường rộng rãi. Toàn bộ sàn boxing bầu không khí nhiệt liệt, mọi người tiếng kêu to cùng tiếng âm nhạc tựa hồ muốn chấn điếc người lỗ tai. Chương 1274, đánh rơi bởi núi 4. Chương 1274, đánh rơi bởi núi 4. Lúc này, hai cái quyền thủ ngay tại trên đài đánh quyền. Một cái là người mặc một thân màu trắng võ đạo phục, thân cao tiếp cận 2m, thể trọng vượt qua 400 cân đại mập mạp, hắn đầy người thịt mỡ, chạy, trên thân thịt mỡ đều đi theo run lên một cái. Một cái khác thì là một cái hoa hạ nam tử. Nam tử này người mặc một thân màu đen đường trang, thân cao trung cấp, dáng người coi như rắn chắc. Thế nhưng là, cái này hoa hạ nam tử thân cao cùng dáng người hoàn toàn liền cùng ổ cáo ra mà mộ tổ không thể so sánh, nhìn qua giống như là đại nhân cùng một đứa bé đang đánh nhau đồng dạng. Đánh! 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 Bên trên bốn cương phu, cho ta hung hăng đánh chết cái này xấu hầu tử. Vương Kiều Khôn, đánh cho ta chết đảo quốc này mập mạng. Lao tử thế nhưng là áp ngươi 1 triệu A. Trên đài khán giả thì là từng cái cùng như điên cuồng, hét to lấy, la hét, vì chính mình chô áp quyền thủ cổ vũ độc viên. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài, khép hí mắt, nói: trận đấu này đã không có lo lắng, cái này ổ cáo già mà mổ tổ muốn thắng. Nói, Diệp Phi nhìn về phía Trương Bảo Côn, nói: Bảo Côn, chuẩn bị sẵn sàng, cái này gọi ổ cáo già mà mổ tổ mập mạp chính là của ngươi mục tiêu thứ nhất. Trương Bảo Côn ánh mắt lóe lên một vòng hung mang, kích động điểm nói: Phi ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định có thể đem hắn đánh ngã. Diệp Phi nhẹ gật đầu, đối với Trương Bảo Côn thực lực, hắn hay là rất tín nhiệm. Quả nhiên, cũng liền qua mấy phút, cái kia ổ cáo già mà mổ tổ liền trực tiếp vặn gãy Vương Khiếu Khôn cánh tay. Sau đó đem hắn cho ném ra lôi đài. Khi Vương Khiếu Khôn bị khiêng xuống về phía sau, hiện trường tất cả mọi người sôi trào lên. Những cái kia áp ổ cáo giả mà mổ tổ người đều đang hoan hô, mà những cái kia áp Vương Khiếu Khôn người thì là miệng bên trong mắng không ngừng. Lúc này, bên trên bốn cương phu trên đài đấm đấm bộ ngực mình thì mỡ, dùng cứng rắn tiếng Hoa lớn tiếng nói, người Hoa các ngươi không phải một mực nói Hoa hạ công phu mạnh nhất à. Ha ha, trong mắt của ta, cũng bất quá như thế. Chỉ có ta đại đảo nước công phu mới là mạnh nhất. Nghe tôi ổ cáo giả mà mổ tổ lời nói, người ở dưới đài đều rất khó chịu mắng lên. Đặng ngựa đảo quốc này mập mạp cũng thật ngông cuồng đi. Vậy mà nói chúng ta Hoa Hạ công phu không bằng bọn hắn đảo quốc công phu. Tê dại. Có ai đi lên cho ta hung hăng đánh chết đảo quốc này mập mạp. Nhưng nhất định không thể để đảo quốc người khác xem nhẹ người Hoa chúng ta a. Nhưng ổ cáo giả mạ mổ tổ lại là khinh thường cười cười, trên mặt bày ra lão tử thiên hạ thứ nhất của ngạo bộ dáng. Lúc này, người chủ trì chạy đến trên này, cầm mịt rồ phù nói, mọi người đừng kích động. Núi bốn tiên sinh chỉ nói là tương đối thẳng. Tốt, tiếp xuống tranh tài sẽ càng thêm đặc sắc, để chúng ta mời. Người chủ trì này lời nói còn chưa nói xong, Trương Bảo Côn trực tiếp nhảy đến trên lôi đài. To lớn lực đạo sửng sốt để lôi đài cũng vì đó chấn động. Khi thấy giống như núi nhỏ Trương Bảo Côn xuất hiện trên lôi đài lúc, những người xem trên khán đài đều kích động. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một trận thế lực ngang nhau đỏ sức a. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi là ai a? Vị kế tiếp tuyển thủ giống như không phải ngươi đi. Người chủ trì một mặt buồn bực nhìn về phía Trương Bảo Côn. Thế nhưng là, Trương Bảo Côn nhưng căn bản không có chim hắn, mà là nhìn chằm chằm ổ cáo ra mà mô tổ, nói, ai nói Hoa Hạ công phu không bằng các ngươi đạo quốc công phu? Ta nhất định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Ổ cáo già mà mổ tổ cười lạnh một tiếng, nói, vô tri người Hoa. Ta nhất định sẽ dùng đưa ngươi xương cốt toàn thân từng khúc bóp gãy. Còn muốn bóp gãy ta xương cốt. Có bản lĩnh ngươi liền đi thử một chút ta. Trương Bảo Côn hô to một tiếng, trực tiếp hất ra tráng kiện hai chân hướng phía ổ cáo già mà mổ tổ vào tới. Bắt cực quyền. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Trương Bảo Côn song quyền múa, hướng phía ổ cáo già mà mổ tổ hành sát quá khứ. Ha ha, đến hay lắm. Ổ cáo già mà mổ tổ cũng không được bộ, cũng huy động hai con cực quyền, cùng Trương Bảo Côn cứng đối cứng. Phanh 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 phanh. Trong lúc nhất thời, hai người nắm đấm tại không trung không ngừng mà va chạm, bộc phát ra từng đợt sấm rền thanh âm. Người chủ trì mắt thấy hai người này đánh lên, sửng sốt dọa đến tranh thủ thời gian nhảy xuống lôi đài, sợ làm bị thương mình. Ngay cả tiếp theo đánh sát mười mấy quyền về sau, ổ cáo giả mạ mổ tổ hai con nhục quyền đều sưng đỏ, trái lại Trương Bảo Côn hai con thiết quyền, nhưng căn bản một chút việc đều không có. Lúc này, ổ cáo giả mạ mổ tổ rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Trương Bảo Côn. Cái này to con Hoa Hạ công phu rất lợi hại, mình phải cẩn thận. Trương Bảo Côn giờ phút này đã đánh hưng phấn. Hắn lôi lồng ngực của mình, lớn tiếng gào thét nói: ha ha, đến a, tài chiến. Hừ. Ổ cáo giả mạ mổ tổ hừ lạnh một tiếng, di chuyển hai chân, vung vẩy trên thân thịt mỡ, hướng phía Trương Bảo Côn xông tới. Hắc hắc. Trương Bảo Côn nhếch miệng cười một tiếng, cũng xông tới, trực tiếp vận động một quyền, hướng phía ổ cáo giả mạ mổ tổ đánh tới. Nhưng lại tại một quyền đánh giết tới nháy mắt, ổ cáo giả mạ mổ tổ mắt nhỏ bên trong hiện lên một vòng gian trá quan mang. Thân thể của hắn có chút vừa rút lui, tránh đi một quyền này, sau đó khẽ cong eo, duỗi ra hai tay trực tiếp ôm lấy Trương Bảo Côn hai cái đùi, lập tức hét lớn một tiếng, hướng sau lưng hất lên. Trương Bảo Côn sắc mặt giật mình, hắn căn bản không nghĩ tới ổ cáo giả mà mổ tổ sẽ đến một chiêu này. Thế nhưng là, bởi vì vừa rồi xông đến quá nhanh, bởi vì quán tính, lực lượng đã thu lại không được. Cho nên, chỉ nghe thấy bá một tiếng, Trương Bảo Côn trực tiếp bị ổ cáo giả mà mổ tổ cho văng ra ngoài. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nặng nề màn đện ở trên lôi đài. Một trận răng rắc tiếng vang lên, Trương Bảo Côn chô nơi ngã xuống đều bị nện nứt. Mắt thấy mới vừa rồi còn chiếm thượng phong Trương Bảo Côn đột nhiên bị ngã ngược lại, dưới đài truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Dạng này trọng lượng cấp chiến đấu, xem ra thực tế là quá kích thích. To con, nhanh đứng lên. Đứng lên đánh chết đảo quốc này mập mạp. To con, ta xem cho ngươi, ngươi cũng đừng thua a. Trên khán đài tiếng hò hét trận trận vang lên. dưới đài. Phi ca, Bảo Côn sẽ không thua a? Lục Kinh Hồng khẩn trương hỏi.
Diệp Phi lắc đầu, nói, yên tâm đi, Bảo Côn chỉ là nhất thời quá hưng phấn, chủ quan, cho nên mới lấy mập mạp này nói.
Đánh bại cái tên mập mạp này, đối với Bảo Côn đến nói hay là thước tha có thừa.
Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ nghe tới Diệp Phi nói như vậy, lúc này mới yên lòng lại.
Lúc này, trên lôi đài, Trương Bảo Côn sửng sốt bị vừa rồi một chút cho cảm động.
Hắn lắc đầu, đang muốn đứng lên, nhưng ổ cáo giả mà mổ tổ đi trực tiếp hướng hắn lao đến, chuẩn bị thừa cơ hội này xử lý Trương Bảo Côn. Mấy bước vọt tới Trương Bảo Côn trước mặt về sau, ổ cáo giả mà mổ tổ trực tiếp nhào về phía Trương Bảo Côn, chuẩn bị đặt mông ngồi chết Trương Bảo Côn. Thế nhưng là, ngay tại ổ cáo giả mà mổ tổ ngồi xuống ngáy mắt, Trương Bảo Côn hướng phía bên cạnh lăn mình một cái, tránh đi một kích này.
Dám quản ta?
Ta chơi chết ngươi! Trương Bảo Côn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ cũng không có bắt đầu, trực tiếp lăn lộn đuổi kịp ổ cáo giả mà mổ tổ, ôm hắn hai đầu cánh tay, dùng hai chân kẹp lấy hắn chân.
A!
Ổ cáo giả mà mổ tổ thấy mình bị trói lại, hắn hô to một tiếng, muốn tránh thoát. Thế nhưng là, Trương Bảo Côn lực lượng quá khủng bố, mặc cho ổ cáo giả mà mổ tổ dãy rủa như thế nào, Trương Bảo Côn hai tay hai chân chính là không nhúc nhích tí nào. Ổ cáo giả mà mổ tổ lúc này sắc mặt đều trợn bỏ bừng, gân xanh đều nổi hẳn lên, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Trương Bảo Côn lực lượng.
Cho ta đoạn!
Trương Bảo Côn chợt quát một tiếng, khóa lại ổ cáo giả mà mổ tổ hai đầu cánh tay về sau, sau đó bỗng nhiên về sau dùng sức kéo một phát.
Giang giác!
Giang giác! Hai đạo tiếng xương nứt vang lên.
A!
Ổ cáo giả mà mổ tổ trên thân thịt mỡ cùng rung động, phát ra tiếng kêu thê thảm. Hắn mập mạp vô cùng hai đầu cánh tay, ngạnh sinh sinh bị Trương Bảo Côn cho bẻ gãy. Sau đó, Trương Bảo Côn một cái xoay người, cưới tại ổ cáo giả mà mổ tổ trên thân, sau đó hắn vận động song quyền, hướng phía ổ cáo giả mà mổ tổ trên thân đánh xuống.
Phanh 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 phanh.
Trương Bảo Côn lực lượng thế nhưng là vô cùng hung hãn, lại thêm tâm pháp vận chuyển, nội kình bộc phát. Dù cho ổ cáo giả mà mổ tổ ra thịt rất dày, nhưng vẫn cũng bị Trương Bảo Côn chấn động đến máu tươi cùng thổ. Ngay cả tiếp theo mấy chục quyền về sau, ổ cáo giả mà mổ tổ đã bị hoành một trương mặt béo máu thịt bé bét, ngực đỏ lên phát tím, thậm chí xương sườn đều đoạn mất rất nhiều cây. Giờ phút này, ổ cáo giả mà mổ tổ đã thoi thoát, chỉ có ra khí, không có tiến vào khí. Sau đó, Trương Bảo Côn túi người, hai tay bắt lấy ổ cáo giả mà mổ tổ thân thể.
Giống.
Nương theo lấy một tiếng hét lên, Trương Bảo Côn trực tiếp đem nặng đến hơn 400 ổ cáo giả mà mổ tổ giơ lên, sau đó đem nó ném lôi đài. Ầm ầm một tiếng vang trầm, ổ cáo giả mà mổ tổ nặng nề mà ngã tại phía dưới lôi đài, một ngụm máu tươi phốc một tiếng phun ra, thân thể co lại, trực tiếp vào khí. Xác định ổ cáo giả mà mổ tổ tử vong về sau, Trương Bảo Côn lúc này mới thở mạnh khẩu khí, tiếng nổ hô nói, còn có ai, đến à?
Chương 1275, quá cuồng vọng.
Chương 1275, quá cuồng vọng.
Tĩnh.
Toàn bộ sàn boxing lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, chỉ ngây ngốc mà nhìn xem đổ vào phía dưới lôi đài ổ cáo giả mà mổ tổ, tựa hồ cũng còn không có lấy lại tinh thần.
Phải biết, đêm nay tại cái này to con xuất hiện trước đó, ổ cáo giả mà mổ tổ thế nhưng là thắng liền 6 cái quyền thủ a.
Nhưng bây giờ, cái này to con lại tam quyền lượng cước trực tiếp đánh chết ổ cáo giả mà mổ tổ. Điều này có thể không khiến người ta cảm thấy rung động.
Một lát yên tĩnh về sau, lại là một mảnh núi lửa bộc phát sôi trào.
Mặc kệ là nam nam nữ nữ, giờ phút này triệt để sôi trào lên, từng cái lớn tiếng hô hoán tranh tài đặc sắc. Dù sao đến cái này bên trong nhìn quyền thi đấu người, đều là vì tìm kiếm kích thích. Mà Trương Bảo Côn cùng ổ cáo giả mà mổ tổ chiến đấu, quyền quyền đến thịt, khẩn thiết thấy máu, cho bọn hắn mang tới kích thích cũng không tiểu.
Dưới đài, Phi ca, hay là ngươi nhìn chuẩn a?
Đảo quốc này mập mạp quả nhiên không phải là đối thủ của Bảo Côn.
Lục Kinh Hồng cười ha ha, nói, đáng đời hắn chết thảm như vậy, ai bảo hắn dám xem thường chúng ta Hoa Hạ cổ võ.
Diệp Phi cười cười, nói, đảo quốc này mập mạp mặc dù hình thể khổng lồ, lực lượng cường hãn, nhưng phản ứng của hắn tốc độ cùng tính linh hoạt so với Bảo Côn phải kém xa. Mà lại Bảo Côn mặc dù xem ra có chút hàm, nhưng hắn cũng không đốc. Cho nên, Bảo Côn có thể đánh bại đảo quốc này mập mạp, rất bình thường.
Phi ca, vậy ngươi nói Tưởng Thiên Nhị nhìn thấy hiện trường tình trạng không?
Đường Vũ lên tiếng hỏi.
Khẳng định là nhìn thấy.
Diệp Phi híp mắt, nói, ta nghĩ cái kia Tưởng Thiên Nhị nhất định là tại sàn boxing nơi nào đó chú ý sàn boxing tình trạng, cho nên không bao lâu Tưởng Thiên Nhị nhất định sẽ lại phái quyền thủ lên đài báo thủ.
Dù sao ổ cáo giả mà mổ tổ thế nhưng là bọn hắn sàn boxing chấn tràng tử cao thủ.
Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ hai người nhẹ gật đầu, lặng lặng chờ đợi. Chỉ cần Trương Bảo Côn có thể đem mình hai cái mục tiêu đánh giết, vậy kế tiếp liền đến phiên bọn hắn ra sân.
Đúng lúc này, tại sàn boxing lầu 2 một cái ghế lô bên trong, ngồi tại cái này bao xương bên trong, có thể xuyên thấu qua một cái cửa sổ thủy tinh thấy rõ ràng toàn bộ sàn boxing tình trạng.
Lúc này, một cái vóc người khôi ngô, mặc một bộ áo sơ mi đen, tóc trải ở sau gáy, trên tay mang theo một viên lam bảo thạch chiếc nhẫn Tưởng Thiên Nhị đang bưng một chén Louis 13 rượu đỏ, khép hai mắt nhìn xem trên lôi đài Trương Bảo Côn. Không hề nghi ngờ, vừa rồi Trương Bảo Côn biểu hiện cũng đích sắc rung động đến hắn.
Dù sao, ổ cáo giả mạ mổ tổ thế nhưng là mình bỏ ra nhiều tiền mời tới hắc quyền cao thủ, nhưng bây giờ lại bị Trương Bảo Côn tam quyền lưỡng cước cho đánh chết. Cái này khiến hắn phẫn nộ đồng thời, cũng rất khiếp sợ.
A Kiệt, gia hỏa này làm sao nhìn có chút lạ mặt.
Nhanh tra một chút, gia hỏa này đến cùng là ai phái tới quyền thủ?
Tưởng Thiên Nhị đối đứng tại bên cạnh một cái hán tử nói.
Vâng, thượng ca.
Hán tử kia nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy máy tính bảng tra.
Trong máy vi tính có tất cả quyền thủ tư liệu.
Mấy phút đồng hồ sau, hán tử kia liền nói, thượng ca, gia hỏa này tin tức tra không được, hắn không thuộc về bất luận kẻ nào quyền thủ. Không thuộc về bất luận kẻ nào a. Ha ha. Tưởng Tiên Nhị cười lạnh, nói, xem ra, gia hỏa này tối nay là đến đập phá quán a. Lão bản, kia nếu không ta phái người đi làm gia hỏa này. Hắn tử mặt lộ vẻ hung quang, làm một cái cắt cổ động tác. Không không không, tạm thời trước không muốn giết hắn. Người xem một chút, bởi vì cái này to con xuất hiện, chúng ta khán giả nhìn thế nhưng là rất hăng hái a. Trước hết để cho gia hỏa này cùng chúng ta quyền thủ đánh mấy trận đi, đến lúc đó lại để cho chúng ta quyền thủ trên lôi đài giết chết hắn, đây chẳng phải là có thể để cho khán giả cảm giác kích thích hơn. Tưởng Thiên Nhị âm tiểu nói. Tưởng ca, vậy chúng ta hiện tại phái ai ra sân? Hán tử hỏi. Tưởng Thiên Nhị nghĩ nghĩ, nói, liền phái Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ ra sân đi. Hắn là ổ cáo giả mà Mộ Tổ bằng hữu, chỉ sợ hắn hiện tại so với ai khác đều muốn giết chết cái này to con. Được rồi, Tưởng ca, ta hiện tại liền đến an bài. Hán tử nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu làm an bài. Cùng lúc đó, sàn boxing trên lôi đài, Trương Bảo Côn nết miệng cười cười, lớn tiếng nói, đến cùng còn có ai ra sân rồi? Ta còn không có đánh thoải mái đâu. Những người xem trên khán đài, nghe tới Trương Bảo Côn lời nói, từng cái cảm giác thể nội nhiệt huyết dâng trào, đều lớn tiếng hô lên. Mau phái người ra sân a. Lão tử còn không có nhìn thoải mái đâu. Chính là nói a. Làm sao mới đánh một trận liền không đánh rồi? Tình huống như thế nào a? Phái người. Phái người. Phái người. Trong lúc nhất thời, tất cả người xem đều hô lên. Núi kêu biển gầm thanh âm, thậm chí đều nhanh xông phá nóc nhà. Ngay tại tất cả mọi người cảm giác không kiên nhẫn thời điểm, cùng nhân viên công tác giao lưu hoàn tất người chủ trì chạy tới. Hắn cầm mịt rộ phồn, lớn tiếng nói, thật yêu người xem các bằng hữu, không có ý tứ, để mọi người đợi lâu như vậy. Sau đó, để chúng ta cho mời tại quá khứ một tháng bên trong, thắng liên tiếp 17 trận, bình một trận, thua một trận tay không đạo cao thủ, Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ. Lời của người chủ trì vừa nói xong, nóc nhà đèn chiếu liền chiếu hướng cửa thông đạo. Chỉ gặp một người mặc một thân màu trắng võ đạo phục, trên trán ghim một đầu khăn đen, dưới chân giẫm lên một đôi gốc gỗ, thân cao tiếp cận 1m9, dáng người khôi ngô, tướng mạo hung hãn Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ đi ra. Khi thấy Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ đi ra thời điểm, toàn trường lại một lần nữa reo hò. Bởi vì cái này bên trong có rất nhiều người được chứng kiến Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ thực lực kinh khủng, cho nên cả đám đều đang suy đoán trận đấu này đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Rất nhanh, Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ liền nhảy đến trên lôi đài. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Trương Bảo Côn, con mắt bên trong lóe ra vô tận lửa giận, dùng một ngụm lưu loát tiếng Hoa tức giận nói, tiểu tử, mới vừa rồi là ngươi giết bằng hữu của ta à? Hắc hắc, không sai, cái tên mập mạp kia chính là ta giết. Trương Bảo Côn nét miệng cười một tiếng, nói, mà lại tiếp xuống ta cũng sẽ giết ngươi. Làm cản. Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ hét lớn một tiếng, bày một cái tay không đạo thức mở đầu, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bà nội hắn, ta chưa hết giết ngươi. Trương Bảo Côn cũng giận, hắn không tiếp tục cùng Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ nói nhảm nhiều, mà là vung vẩy hai chân, hướng phía Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ bắt tới. Mặc dù Trương Bảo Côn hình thể rất khổng lồ, nhưng tốc độ của hắn cũng không chậm. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, Trương Bảo Côn đã vọt tới Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ trước mặt. Bắt cực quyền. Giết. Đang áp sát Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ nháy mắt, Trương Bảo Côn tay phải nắm tay, thân pháp vận chuyển, nội kình bạo nôn, nâng lên quả đấm lớn trừng miệng chén, hướng phía Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ mặt oanh sát quá khứ. Vâng. Một quyền này lực lượng 10 điểm khủng bố, thậm chí đánh ra tiếng nổ đùng đoàng. Bởi vì trận đầu, Trương Bảo Côn liền ổ cáo ra mà Mộ Tổ nói, cho nên trận đấu này, Trương Bảo Côn vừa lên đến cũng không có lưu tay. Mắt thấy một quyền này hướng mình anh đến, Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ hai mắt co rụt lại, cảm giác được một quyền này ẩn chứa chỉ sợ lực lượng. Nếu quả thật bị đánh trúng, xác định vững chắc sẽ rơi vào một cái đầu nở hoa hạ tràng. Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ không có lựa chọn chọi cứng, mà là cấp tốc một cái lộn ngược ra sau, né tránh một quyền này. Ba, ba. Thế nhưng là khi hắn vừa giữ vững thân thể, liền thấy Trương Bảo Côn nắm đấm lại một lần nữa đập tới, mà lại một quyền này lực lượng so với vừa rồi một quyền kia, lực lượng lại tăng mạnh mấy điểm. Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ không kịp làm ra phản ứng, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, lại là một cái xinh đẹp bên cạnh lộn mèo, né tránh một quyền này. Ngươi không phải muốn giết ta à? Lộn tránh, có gì tài ba? Trương Bảo Côn chế giễu một tiếng, lại là một cái hủy diệt tính đấm móc, đánh tới hướng Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ. Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ nhướng mày, không nói gì, mà là tiếp lấy thân ảnh lóe lên, tránh đi Trương Bảo Côn quyền thứ ba. Sau đó, tại Trương Bảo Côn dừng lại một chút một sát na, Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ cười lạnh, đột nhiên một quyền đánh tới hướng Trương Bảo Côn đầu. Vâng. Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ một quyền này, lực lượng cũng là 10 điểm hung hãn, mà lại hắn trên nắm tay tràn đầy vết chai, nắm đấm càng là rất rắn. Thế nhưng là, Trương Bảo Côn cũng không phải ăn chay, hắn tại tiến công đồng thời, cũng là một mực tại phòng thủ. Khi Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ một quyền đánh giết tới nháy mắt, Trương Bảo Côn chỉ là nhanh chóng giơ cánh tay lên, liền ngăn lại một quyền này. Đông. Một đạo tiếng trầm vang lên. Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ một cái trọng quyền hung hăng nện ở Trương Bảo Côn trên cánh tay. Một quyền nện xuống, Trương Bảo Côn thân thể không nhúc nhích tí nào, vẫn đứng tại chỗ, ngược lại là Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ thân thể bị đẩy lui mấy bước. Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, hắn sửng sốt cảm giác mình tựa hồn nện ở sắt thép phía trên, nắm đấm vậy mà đau đớn một hồi. Chương 1276, trời sinh thần lực. Chương 1276, trời sinh thần lực. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, gia hỏa này đến cùng ăn cái gì lớn lên? Làm sao cơ bắp đã cường hóa đến loại trình độ này? Hắc hắc, vừa rồi ngươi là tại cho ta gãi ngứa nữa sao? Đánh không đủ thoải mái a. lại đến a. Trương Bảo Côn nét miệng cười một tiếng, cả người tựa như một đầu điên cuồng dã thú, một cái bước xa xông lên trước, trở tay chính là một cái quẳng bia tay hướng phía Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ đánh ra. Ầm. Một cái trọng kích hung hăng đập vào Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ trên bờ vai. T. Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ hít sâu một hơi, cảm giác bả vai giống như bị tay gấu cho vỗ trúng, vừa đau lại mà. Không hề nghi ngờ, bờ vai của mình chỉ sợ đều bị gia hỏa này cho đập thành. A. Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ gầm lên giận dữ, chịu đựng toàn tâm đau đớn, hai tay nô ra, đột nhiên bắt lấy Trương Bảo Côn một đầu cánh tay. Lập tức, Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ đụng tiến vào Trương Bảo Côn mang bên trong. Lên cho ta. Lại là một tiếng hét lên, Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ hai chân như máy đóng cỏ hung hăng đập địa, hai chân, phần eo cùng hai tay đồng thời phát lực, chuẩn bị cho Trương Bảo Côn đến một cái ném qua vai. Thế nhưng là, hắn vừa mới phát lực, lập tức lại cảm giác có một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng hướng phía hắn nghiền ép đi qua. Gắt gao đem hắn lực lượng chế trụ. Hắn mặc dù bắt lấy Trương Bảo Côn, thế nhưng lại không cách nào đem Trương Bảo Côn cho dùng chuyện. Cái này sao có thể? Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ trong lòng một trận cuồng giật mình. Khí lực như thế nhỏ, còn muốn cử động ta? Trương Bảo Côn nghe răng cười một tiếng, nói: "Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ mắt thấy nâng bất động Trương Bảo Côn, hắn ánh mắt lóe lên một vòng vẻ âm tàn, trực tiếp nâng lên đầu gối, hướng phía Trương Bảo Côn hạ bộ đỉnh đi lên. A đủ, thật là âm hiểm đạo có người." Lục Khinh Hồng nộ khí bội vàng mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, mà Diệp Phi cũng nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng tiếp cận Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Trương Bảo Côn sẽ bị đánh lén thời điểm, Trương Bảo Côn trực tiếp huy động một quyền, nện ở Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ trên đùi. Ầm. Một quyền này lực lượng cũng không nhẹ, sừng sốt đập Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ trên mặt hiện lên một vòng vẻ thống khổ. "Ba nội hắn, ngươi dám cùng ta giở trò?" Trương Bảo Côn cũng không phải dễ chơi, hắn hiện học hiện mại, cũng đột nhiên nâng lên đầu gối, trực tiếp đè vào Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ trên đũng quần. "Ngao nô." Dù là Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ toàn thân cơ bắp đều rất cường ngạnh, có thể so kim trùng cháo sắt áo vải, nhưng hắn kia bên trong cũng là yếu ớt vô cùng. Thoáng một cái, xem như muốn mạng già. Yếu ớt như vậy địa phương, sao có thể tiếp nhận Trương Bảo Côn một cái này, hắn trực tiếp liền kêu thảm, thân thể cứng trắng, giống như một cái tôm bự nhân, trực tiếp cong lại. Đừng nói là Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ, chính là ở đây tất cả nam tính, thấy ra mặt đều là lắc một cái, thoáng một cái, quá mẹ nó đau. Tuyệt đối là gà bay trứng vỡ. Ngay tại Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ không lưng trên đài nhảy nhót thời điểm, Trương Bảo Côn ra tốc hướng phía Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ mà tới. Bắt cực quyền, thiếp núi nóa. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Trương Bảo Côn hung hăng đâm vào Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ trên thân. Ầm. Một đạo tiếng trầm nổ vang. Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ cảm giác mình thật giống như bị một cỗ xe bọc thép đụng bên trên, thân thể đằng không mà lên, hướng phía sau bay ra ngoài. Phúc. Đang bay đến một nửa thời điểm, Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ miệng bên trong liền phun ra một ngụm máu tươi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ nặng nề mà ngã tại xa 7-8 mét trên lôi đài, thậm chí đã tới gần bên bờ lôi đài. Thấy cảnh này, toàn trường một mảnh xôn xao. To con, Niu Bức a, quá Niu Bức. To con, ngươi gọi tên gì a? Ta một năm cho ngươi 10 triệu, đến cho ta đánh quyền thế nào? Lão tử ra 20 triệu, đi theo ta thế nào? Những người xem trên khán đài cả đám đều kích động reo hò lên, càng là có rất nhiều đại lão bản muốn dùng tiền thu mua Trương Bảo Côn. Trương Bảo Côn nhàn nhạt quét mắt Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ, sau đó xoay người qua. Hắn nhếch miệng phá lên cười, tiếng nổ hô nói, thoải mái. Thế nhưng là, đúng lúc này, rõ ràng nằm trên mặt đất thoi thóp Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ lại đột nhiên từ nhảy dựng lên, sau đó sử xuất khí lực cả người, hướng phía Trương Bảo Côn xông tới. Bảo Côn cẩn thận. Thấy cảnh này, Lục Khinh Hồng kinh hô một tiếng. Thế nhưng là, nhắc nhở đã trễ. Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ hai đầu cánh tay gắt gao khóa lại Trương Bảo Côn cổ. Tiểu tử thối, chết đi cho ta. Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ hai chân kẹp lấy Trương Bảo Côn eo, cuốn ở Trương Bảo Côn trên thân, hai đầu cánh tay bỗng nhiên phát lực, chuẩn bị kẹp nát Trương Bảo Côn đến hầu. Đột nhiên bị đánh lén, Trương Bảo Côn cả người đều giận. "Giống!" Trương Bảo Côn một tiếng hét lên, hai tay như kìm sắt gắt gao bắt lấy Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ hai đầu cánh tay, sau đó bên ngoài phát lực. Mà Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ cũng không cam chịu yếu thế, liều mạng dùng sức. Đây là một trận lực lượng tuyệt đối đọ sức. Trong lúc nhất thời, không khí đều giống như ngưng kết, chỉ có thể nhìn thấy tay của hai người cánh tay tại run nhẹ nhẹ. Bởi vì Trương Bảo Côn lực lượng quá mức hung hãn, Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ chỉ có thể sử xuất lực lượng mạnh hơn tiến hành áp chế, sắc mặt đều chợt đỏ bừng một mảnh. "A, cút ngay cho ta." Trương Bảo Côn nổi giận gầm lên một tiếng, tâm pháp cực tốc vận chuyển, liên tục không ngừng lực lượng phóng xuất ra. Cái này thiên sinh thần lực, tựa như muốn đem hết thể đều phá hủy. Một giây sau, chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm vang lên. "Ai da." Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ kêu thảm một tiếng, hai đầu cánh tay đều bị Trương Bảo Côn cho bóp gãy. Toàn tâm đau đớn để khí lực của hắn lập tức tiêu tán. "Cho ta đi chết đi." Trương Bảo Côn trong mắt lóe ra dọa người hung mang. Lập tức, Trương Bảo Côn một đem kéo lấy Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ quần áo, sau đó hai tay phát lực, đem Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ thân thể hướng phía trên mặt đất hung hăng té xuống. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ thân thể nặng nề màn nện xuống đất, đại lý thạch bản đều bị nện nát. "Ê!" Trải qua lần này nặng nặng, Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ cảm giác cả người đều giống như tan rã, đau thân thể đều của mình. Nhưng Trương Bảo Côn cũng không có vì vậy mà bỏ qua hắn, hắn đi lên trước, lại bắt lấy Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ quần áo, sau đó lại hướng phía trên mặt đất té xuống. Ầm. Quằn xuống, nắm lên. Ầm. Lại quằn xuống, lại nắm lên. Phanh phanh phanh.
cứ như vậy một mực khoảng 7-8 lần, lôi đài đều bị nện ra mấy cái hố. Một lần cuối cùng, Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tô bị ngã ra lôi đài, nện ở phía dưới lôi đài. U ngu cùng ngục cùng ngục. Từng ngụm máu tươi giống không cần tiền như từ Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tô miệng bên trong bừng lên. Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tô thân thể cuối cùng run rẩy mấy lần, sau đó không nhúc nhích, triệt để tử vong. Khi xác định Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tô tử vong về sau, Trương Bảo Côn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, bởi vì ngay cả tiếp theo hai trận cường độ cao đọ sức, vẫn là để hắn cảm giác có chút cật lực. Lúc này hắn mới hiểu được, vì cái gì Phi Ca chỉ làm cho mình đối phó hai cái quyền thủ. Mắt thấy Trương Bảo Côn đem Tạ Dỗ Mị Dạ Mộ Tổ cho diệt sát, toàn trường lại một lần nữa reo hò sôi trào lên. Bọn hắn nhìn về phía Trương Bảo Côn ánh mắt, giống như nhìn thần nhân. Diệp Phi nhìn về phía trên lôi đài thở mạnh Trương Bảo Côn, lớn tiếng nói, "Bảo Côn, ngươi làm rất tốt, xuống tới nghỉ ngơi đi." "Được rồi, Phi Ca." Trương Bảo Côn nhẹ gật đầu, sau đó từ trên lôi đài nhảy xuống tới. "Bảo Côn, ngươi không sao chứ?" Diệp Phi quan tâm hỏi. Trương Bảo Côn lắc đầu, nói, "Phi Ca, ta không có việc gì, ta chỉ là hơi mệt." "Không có việc gì liền tốt, tiếp xuống liền hảo hảo nghỉ ngơi đi." Diệp Phi vỗ vỗ Trương Bảo Côn cánh tay, sau đó nhìn về phía Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ, nói, "Tiếp xuống liền giao cho các ngươi hai, các ngươi không có vấn đề à?" "Yên tâm đi, Phi Ca, ta sẽ không để cho người thất vọng." Lục Khinh Hồng cười nói, "Ha ha, Phi Ca, ta mặc dù am hiểu công phu ám khí, nhưng cận thân cách đấu công phu cũng không tệ lắm, giải quyết một cái cũng không thành vấn đề." Đường Vũ cũng cười ha hả nói, "Vậy là tốt rồi." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Kỳ thật, lần này Diệp Phi sở dĩ để Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ cũng tới trận, mục đích chủ yếu hay là vì rèn luyện một chút hai người bọn hắn cận chiến thực lực. "Phi Ca, ngươi nói bọn hắn tiếp xuống lại phái ai ra sân?" Lục Khinh Hồng hỏi. "Nếu như dựa theo thực lực bài danh, vậy kế tiếp ra sân hẳn là đại quyền đạo cao thủ Kim Thái Ân." Diệp Phi về nói. "Ha ha, Kim Thái Ân, đây chính là mục tiêu của ta a." Lục Khinh Hồng nở nụ cười. Đúng lúc này, chỉ thấy từ cửa thông đạo chỗ lao ra một người. Người này tốc độ rất nhanh, như là một đạo cơn lốc nhỏ, từ cửa thông đạo đến lôi đài, chừng 100m khoảng cách, chỉ phí vài giây đồng hồ liền đến. Sau đó, người này từ hai chân đạp một cái, siêu một tiếng, nhảy đến trên lôi đài.